Chương 52, gió cùng hỏa chi ca 2, người đăng, UE các bang chúng từng nhà vận hỏi có chút không theo, liền là quyền cước cộng lại, thừa cơ vơ vét tài vận. Liêu Thụ tập đám tán tu, đại bộ phận là luyện khí sơ kỳ tầng dưới chót tu sĩ, đối mặt nhóm này như lang như hổ ác bá, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Truyền văn Hắc Phong bang bang chủ, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 9, cách trúc cơ chỉ có cách xa một bước, ai dám đi đụng cái này xui xẻo. Hồ Tiểu Nưu mấy ngày này liền cửa cũng không dám ra ngoài, Trần Phàm cho hắn bình kia thối lôi linh dịch bị hắn dùng bao vải dầu 7-8 tầng, giấu ở ván giường sâu nhất trong khe hẹp. Thứ này nếu là bị tìm ra tới, liền là đoạt bảo diệt khẩu hạ trạng. Cho tới hôm nay buổi chiều, Hắc Phong bang nhân tài hùng hùng hổ hổ rút đi, Liêu Thụ tập mới tính khôi phục căn bình. Hồ Tiểu Nưu rõ ràng không thể lại đợi. Cái này bình linh dịch là Trần Phàm tặng cho cơ duyên của hắn, cũng là một chương đùa đòi mạng. Chỉ có mau chóng đem nó đổi thành thật sự linh thạch cùng tài nguyên tu luyện, mới tính chân chính rơi túi làm ăn. Hắn tránh đi đường cái, dọc theo chợ phiên giáp danh ngõ tối ngang qua, động tác nhanh nhẹn như báo. Mục tiêu của hắn là ngoài 30 dặm Thanh Tuyển Phường Thị. Thanh Tuyển Phường Thị so Liễu Thụ tập lớn gấp 10 lần không thôi, cũng càng thêm phồn vinh có thứ tự. Nơi đó có chân chính đại thương trại sau lưng có tông môn thế lực nâng đỡ, coi trọng quy củ cùng uy tín. Sau một canh giờ, một tòa đèn đuốc sáng trưng phường thị đường nét xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Hồ Tiểu Nưu nắm thật chặt mũ trùm, lẫn vào dòng người, trực tiếp hướng đi trong phường thị nhất khí phái một tòa tầng ba lầu cát. Vạn Bảo Cát, bảng hiệu rồng bay phượng múa, cửa ra vào đứng thẳng hai tôn uy vũ thạch sư, ra vào tu sĩ quần áo quang linh, khí tức trầm ổn, cùng Liêu Thụ tập thập hoang khách nhóm một trời một vực. Nghe nói, cái này Vạn Bảo Cát là Thanh Vân môn sản nghiệp, phương viên trăm dặm uy tín thứ nhất. Hồ Tiểu Nưu hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Trong lầu các đèn đuốc sáng trưng, từng hàng chỉnh tề trên kệ hàng, pháp khí, đan dược, phù lục rực rỡ muôn màu, tản ra nhàn nhạt linh quang. Một tên người mặc trường sam màu xanh, giữ lại râu dê nửa bách trưởng quỹ, chính giữa tựa ở sau quầy, buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy tính toán. Hồ Tiểu Nưu đi đến trước quầy. Tủ sau trưởng quỹ mí mắt cũng không nhấc một thoáng, chỉ từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, mua cái gì? Chính mình nhìn. Bán cái gì? Lấy ra tới. Thái độ này cực kỳ phù hợp đại thương trại phong cách. Hồ Tiểu Nưu cũng không buồn, hắn đem một cái bàn tay kích thước bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên quầy, sau đó dùng tận lực để thấp khàn khàn giọng nói, "Trưởng quỹ, nhìn hàng." Dâu dê trưởng quỹ liếc qua cái kia phổ thông bình ngọc, trong đôi mắt mang theo một chút không kiên nhẫn. Loại này giấu đầu lộ đôi tán tu, bình thường không bỏ ra nổi vật gì tốt. Hắn chậm rãi thò tay, mở ra nắp bình. Một tia vô cùng tinh thuần, mang theo khí tức hủy diệt màu tím nhạt điệp quang, theo miệng bình tràn ra, đùng đùng một tiếng, trong không khí nổ tung một đóa thật nhỏ tia lửa điện. Một cố cô đọng đến cực hạn lôi đình linh lực, khuyết tán ra tới. Nguyên bản còn tại xếp đặt tính toán trưởng quỹ, ngón tay cứng đờ. Trên mặt hắn không kiên nhẫn cùng ngạo mạn, như là bị sét đánh trúng một điêu, vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ bình ngọc, đục ngầu nhãn cầu bên trong phản chiếu lấy cái kia quét làm người sợ hãi tử sắc biệt quang, hít thở đều ngừng nửa nhịp. Cái này, đây là. Thanh âm của hắn khô khốc, mang theo vô pháp áp chế run rẩy. Hồ Tiểu Nưu nhìn xem phản ứng của hắn, hoàn toàn yên tâm. Hắn lần nữa hạ giọng, mỗi chữ mỗi câu hỏi, "Trưởng quỹ, loại này độ tinh khiết lôi hệ linh túy, quý cát, giá giá bao nhiêu?" Dâu dê trưởng quỹ tay, thật giống như bị sợi kia điện quang màu tím dính tại không trung, cứng đờ duy trì mở ra nắp bình tư thế. Hắn hầu kết nhấp nô, nuốt nước miếng âm thanh tại yên tĩnh vạn bảo các bên trong, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cái này, hắn đôi môi khô khốc run rẩy, nguyên bản đục ngầu hai mắt giờ phút này tình quang bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm bình ngọc, phảng phất bên trong lấy không phải linh dịch, mà là một khỏa có thể để hắn duyên thọ trăm năm tiên đan. Hắn đột nhiên hoàn hồn, đem nắp bình che trở về, động tác nhanh đến mang theo chớp nhoáng. Trưởng quỹ cảnh giác nhìn lướt qua đại sảnh, thân thể nghiêng về phía trước, hạ giọng, nguyên bản bộ kia cao cao tại thượng tư thế không còn sót lại chút gì, đổi lại một bộ thương nhân mới có nóng bỏng. Tiểu Hữu, vật này có thể dung lão phu tỉ mỉ giám định một phen. Trong lòng Hồ Tiểu Nưu lại định, Trần Phàm quả nhiên không có lừa hắn, thứ này là chân chính chí bảo. Hắn học Trần Phàm bộ kia cao thâm mặt chắc dáng dấp, mũ trùm phía dưới cầm hơi hơi một điểm, không nói một lời, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Trưởng quỹ như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên bình ngọc, quay người đối một cái người hầu quắc khẽ, nhìn kỹ cửa hàng, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Lập tức đối Hồ Tiểu Nưu làm cái mời thủ thế, "Tiểu Hữu, hậu đường nói chuyện." Xuyên qua mang theo rèm châu cửa sau, là một gian lịch sự tao nhã tinh thất. Trưởng quỹ mời Hồ Tiểu Nưu ngồi xuống, đích thân dâng lên một ly linh khí mở mịt vân vụ linh trà vậy mới trịnh trọng đem bình ngọc đặt lên bàn, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng la bàn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đầu ngón tay bước ra một giọt tâm huyết, điểm tại trên la bàn. La bàn kim chỉ nam điên cùng xoay tròn, cuối cùng bù bù một tiếng, thẳng tắp chỉ hướng bình ngọc, la bàn mặt ngoài nổi lên tầng một nồng đậm tử quang, mấy sợi nhỏ như sợi tóc hồ quang tại mặt bàn bên trên nhảy lên. Dâu dê trưởng quỹ hít sâu một hơi, trên mặt biểu tình theo nóng bỏng biến thành chấn động. Tinh thuần, cô đọng, không có chút nào tạp chất. Cố khí tức này, là thiên lôi bản nguyên. Đây không phải phổ thông lôi kích một có thể so sánh. Đây là từ trên cựu thiên thần lôi lực lượng trực tiếp rèn luyện mà thành linh túy. Hắn tự lẩm bẩm, nhìn về phía Hồ Tiểu Nưu ánh mắt triệt để biến, mang theo một chút kính sợ. Tiểu Hữu, loại bảo vật này, ngươi là từ đâu? Lên tiếng đến một nửa, chính hắn liền ngậm miệng lại. Làm bọn hắn nghề này, tìm hiểu hàng hóa nguồn gốc là tối kỵ. Hồ Tiểu Nưu không có trả lời, chỉ là nâng ly trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng, cũng không uống. Càng là loại thời điểm này, càng phải bảo trì bình thản. Trưởng quỹ xoa xoa tay, trên mặt gạt ra hoa cúc đủ cười. Tiểu Hữu, là lão phu đường đột. Loại này phẩm tướng lôi hệ linh thú, trên thị trường trăm năm có gặp, vô luận là dùng cho luyện chế lôi pháp pháp bảo, vẫn là phụ trợ tu luyện lôi hệ công pháp, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Không biết tiểu hữu, ý như thế nào? Chương 53, ngược nhập hàng người đăng, UE trưởng quý ra cái giá. Hồ Tiểu Nưu âm thanh vẫn như cũ khàn khàn. Trưởng quý trầm ngâm một chút, rồi ra ba ngón tay. 300 lần phẩm linh thạch. Tiểu hữu, cái giá này, công đạo. Cuối cùng vật này tuy tốt, nhưng lượng quá ít. Hồ Tiểu Nưu không chờ hắn nói xong, trực tiếp đứng lên, thò tay liền đi cầm trên bàn bình ngọc, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Trưởng quý gấp. Giá cả không hợp. Hồ Tiểu Nưu một bên cầm bình, một bên dùng bình thản ngữ khí nói, Thanh Tuyền Phường thị, không chỉ bạn bảo các một nhà. Đầu phố Thiên Cơ Các, nghe nói đối loại này kỳ vật ra giá luôn luôn hào phóng. Ai ai ai. Tiểu hữu dừng bước. Giá tiền dễ thương lượng đi. Trưởng quý vội va đè lại tay hắn, cười rạng rỡ, 500. 500 hạ phẩm linh thạch. Đây thật là lão phu có thể đưa ra giá cao nhất. Hồ Tiểu Nưu tay dừng ở không trung, mũ trùm phía dưới ánh mắt tại cân nhắc. Trưởng quý tim nhảy tới cổ, hắn nhìn ra được, người trước mắt này mặc dù ăn mặc cũ nát, nhưng hành sự quả quyết, không phải loại kia có thể bị tùy tiện lừa gạt chim non. Cái này bình linh dịch, hắn chí tại cần phải. 1000. Hồ Tiểu Nưu phun ra hai chữ, không cần một chút thì ra. Cái gì? Trưởng quý như là mèo bị dẫm đuôi, nhảy dựng lên, "Tiểu Hữu, ngươi đây là công phu sư tử ngoạn. 1000 hạ phẩm linh thạch, đều có thể mua một kiện đỉnh cấp pháp khí cấp thấp. Vậy liền dùng pháp khí tới đổi." Hồ Tiểu Nưu ngữ khí bình thường, nói bổ sung, "Trưởng quý, ngươi phải hiểu được, đây không phải tài liệu, đây là cơ duyên. Một dọn, liền có thể để lôi pháp tu sĩ đột phá bình cảnh. Ngươi cảm thấy, một cái bình cảnh, giá trị bao nhiêu linh thạch?" Trưởng quý sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chán đều dịn mồ hôi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Nưu, tính toán theo cái kia mũ trùm bóng mờ nhìn xuống ra chút gì, lại chỉ thấy một mảnh thâm trầm hắc ám cùng tuyệt đối bình tĩnh. Cuối cùng, hắn như là quả cầu ra xì hơi, chán nản ngồi xuống, cắn răng nói, 800. Không thể nhiều hơn nữa. Đây là ranh giới cuối cùng. Hồ Tiểu Nưu thu tay lại, xoay người rời đi, không có nửa phần do dự. Chờ một chút. Trưởng quý âm thanh mang theo một chút tuyệt vọng cùng đau lòng. Hồ Tiểu Nưu bước chân dừng lại. Hắn xoay người, nhìn xem mặt xám như cho trưởng quý, trong lòng cuồng loạn không thôi. 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn đời này đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Hắn cưỡng chế lấy phiên giang đạo hải tâm tình, đem bình ngọc đẩy đi qua. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, Hồ Tiểu Nưu trong nhận chữ vật, nhiều một đống chiếu nặng linh thạch. Hắn không có lập tức rời khỏi, mà là tại trưởng quý trương kia so với khóc còn khó coi hơn trên mặt nhìn lướt qua. Ta còn muốn mua vài món đồ. Sau nửa canh giờ, Hồ Tiểu Nưu cuốn chặt lấy mũ trùm, biến mất tại Thanh Tuyển Phường thị trong bóng đêm. Hắn trong nhận chữ vật, linh thạch thiếu đi 500 khối, lại nhiều một trôi từ thanh huyền tinh thiết chế tạo, minh khắc phá giáp nhẹ nhàng song phủ văn thanh phong kiếm, cùng ba bình có thể tăng lên trên diện rộng luyện khí tốc độ, giúp hắn trùng kích luyện khí trung kỳ thượng phẩm tụ khí đan. Hắn không dám dừng lại, lần theo trong ký ức đường nhỏ, đi suốt đêm về Liêu Thụ tập. Gió đêm thổi qua, hắn nắm chặt trong ngực thanh phong kiếm, trong lòng trước đó chưa từng có an tâm cùng an ổn. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vừa vặn, thành trung thôn đầu tây lão Vương phế phẩm thùng rác cửa ra vào, một chiếc cũ nát xe ba bánh một tiếng còn kẹt dừng lại. Trần Phàm theo trên xe nhảy xuống, phủi tay bên trên xám, hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua viện. Sách, vẫn là cái mùi vị này, nói. Kim loại dị vị, mùi dầu máy, nhựa biến chất vị, hôn tạp thổ nhưỡng mùi thơm ngát. Người khác ngửi được chính là rác rưởi, ta ngửi được chính là xưởng công binh cùng máy in tiền hương vị. Cái này không phải trạm phế phẩm, đây rõ ràng là ta kho quân dụng a. Trong viện, một cái ở trần, ăn mặc quần cộc lớn, chân đạp giày cởi ra trung niên nam nhân chính giữa khẽ hát, dùng một khối nam châm lớn tại một đống sắt vụn bên trong hấp thụ lấy ô bít. Hắn chính là chỗ này lão bản, lão Vương. Nha, Vương thúc, bận đây. Trần Phàm cười lấy chào hỏi. Lão Vương ngẩng đầu, thấy là Trần Phàm, nét mép cười một tiếng, lộ ra hai hàng bị hun khói đến phát bằng răng. Vãi, ta tưởng là ai chứ, Tiểu Phàm a. Tiểu tử ngươi có thể tính toán lộ diện. Hắn buông xuống nam châm, đi tới vô vô bả vai của Trần Phàm, lực đạo không nhỏ. Tiểu tử ngươi khoảng thời gian này chạy cái nào phát tài đi. Gần nửa tháng không thấy ngươi giao hàng tới, là không lọt mắt ta cái này thu bè trai làm ăn. Sao có thể a Vương thúc? Trần Phàm đưa tới một điếu thuốc, đoạn thời gian trước muội ta nằm viện, một mực tại bệnh viện chiếu cố, đây không phải mới có chút không đi. A a, muội muội quan trọng, vậy không sự tình liền tốt. Lão Vương nhận lấy điếu thuốc đừng ở trên lỗ tai, lúc này mới chợt hiểu, ta nói sao? Thế nào, hôm nay thu đồ gì tốt? Hắn thói quen hướng Trần Phàm xe ba bánh sau đấu bên trong nhìn lại, lại phát hiện bên trong trống rỗng. Trần Phàm cười cười, không lên tiếng, mà là giang hai cánh tay, đối Lão Vương trong viện chồng chất như núi đủ loại phế phẩm, làm cái ôm tư thế. Vương thúc, hôm nay ta không bán đồ vật. Không bán đồ vật ngươi tìm ta cái này tới làm gì? Còn làm cái này ra, tìm ta tán gẫu a. Lão Vương có chút buồn bực. Ta tới mua đồ. Lão Vương ngây ngẩn cả người, móc móc lỗ tai, cho là chính mình nghe lầm. Đồ chơi gì đây? Trần Phàm háng giọng một cái, chắp tay sau lưng, dùng một loại thị sát chính mình sản nghiệp chính thức giọng điệu nói, Vương thúc, ta thương lượng với ngươi cái sự tình. Trong viện của ngươi những cái này vứt bỏ đồ điện, báo hỏng linh kiện, đồng nát sắt vụn. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí tuyên bố. Ta dự định đều thu. Không khí an tĩnh. Lão Vương khẽ nhếch miệng, sửng sốt nhìn xem Trần Phàm, ánh mắt kia như là tại nhìn một cái mới từ bệnh viện tâm thần chạy đến bệnh nhân. Hắn đem trên lỗ hai thuốc lấy xuống, điểm lên, hút mạnh một cái, phun ra một cái to lớn bằng khói. Khói mù lượn lờ bên trong, nét mặt của hắn tràn ngập nghi hoặc, không hiểu, cuối cùng biến thành một loại sâu sắc lo lắng. một cái thu ve chai, ngược lại tới trạm phế phẩm mua phế phẩm. Còn muốn còn bao? Hắn đây là muốn làm gì? Sản nghiệp thăng cấp? Vẫn là hành vi nghệ thuật? Tiểu Phàm, lão Vương đầu thuốc lá tại chính mình giày cởi ra đấy bên trên nhấn diệt, hướng phía trước gom góp hai bước, thấp giọng, dùng nhìn nhi tử ngốc ánh mắt quan sát hắn, ngươi hãy thành thật cùng thúc nói, có phải hay không đi nghe cái gì rác rưởi biến vàng kim kinh doanh đa cấp hóa? Có chỗ khó cùng thúc nói, cũng đừng một cái phạm nhân được a. Chương 54, 10 vạn đồng đặt bao hết thùng rác người đăng, UE kinh doanh đa cấp hóa. Trần Phàm để nước miếng của mình sặc một cái, nhìn xem lão Vương trường kia hải tử ngươi không cứu nổi đau lòng nhức có mặt, một bụng rẫy ngăn ở yết hầu. Thúc, ngài cái này tư tưởng còn lưu lại tại Nokia thời đại a. Hiện tại lưu hành là internet chơi là nhận thức biến hiện. Rác rưởi biến vàng kim. Cách cục nhỏ hơn. Ta đây là sửa đá thành vàng, là lần thứ tư cách mạng công nghiệp. Trong lòng mưa đạn bay loạn, trên mặt Trần Phàm lại mang theo chất phát vừa thần bí cười. Hắn tiến tới ôm lấy lão Vương bà bay, hạ giọng, rất giống cái địa hạ đảng. Vương thúc, nghiêm chỉnh mà nói. Hắn hắng giọng một cái, bắt đầu chính mình biểu diễn, hồi trước muội ta nằm viện, nhận thức cái đại lão bản. Làm cao tài liệu mới, liền thích suy nghĩ những cái này phế liệu, nói cái này gọi thành thị bằng mỏ. Lão Vương nghi ngờ đánh giá trên dưới hắn, cao tài liệu mới. Liên viện ta bên trong những cái này rất dưới. Người đây liền không hiểu được. Trần Phàm một mặt ngươi còn trẻ biểu tình, vừa định tiếp tục hướng xuống biên, điện thoại di động trong túi cực kỳ không đúng lúc vang lên. Hắn móc ra xem xét, là cái điện thoại quấy rầy. Trần Phàm làm như có thật đi tới một bên, đè xuống nút trả lời, đối không có một hai ống nghe nâng cao âm lượng. Uy, Trương tổng. Đúng đúng, là ta, Tiểu Trần. Sân bãi. Tìm tốt. Tuyệt đối bảo mật. Đúng, liền là thành trung thôn đầu tây nhà này, hàng nhiều, chủ loại toàn bộ, phù hợp yêu cầu của ngài. Lão Vương vốn là không coi ra gì, nghe nói như thế, lỗ tai không tự chủ được dựng lên. Ngài yên tâm, ta đều cùng lão bản đã nói, hôm nay thanh tràng. Ngài kỹ thuật đoàn đội tới, bảo đảm một ngoại nhân đều không nhìn thấy. Đúng, ký hiệp nghị bảo mật, ta hiểu, ta hiểu. Trần Phàm một bên nói, một bên dùng khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn lấy lão Vương, nhìn trên mặt hắn biểu tình chưa từng vụn chuyển thành kinh nghi, cuối cùng lại mang tới một vẻ khẩn trương. Tiền, tiền không là vấn đề. Năng suất thứ nhất. Đi, ngài chờ tin tức ta. Cúp điện thoại, Trần Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía lão Vương, phát hiện đối phương đang dùng một loại hoàn toàn mới, xem kỹ ánh mắt nhìn xem chính mình. Tiểu Phàm, lão Vương âm thanh có chút làm, ngươi, ngươi đây rốt cuộc là làm cho gì? Không phải là phạm pháp sự tình a? Thúc có thể cùng ngươi nói, ngươi nếu là dám ở ta chỗ này để ý cái gì đồ không sạch sẽ, ta cái thứ nhất báo nguy. Nha, tính cảnh giác còn thẳng cao. Bất quá phản ứng này mới đúng chứ, không phải ta kịch này đều trắng diễn. Vương thúc, nhìn ngài nói. Trần Phàm một mặt ủy khuất, mua ban phế phẩm, có thể phạm cái gì pháp? Nhân gia lão bản nói, hắn hôm nay liền muốn phái đoàn đội tới chở hàng, làm khẩn cấp tài liệu thí nghiệm. Quan hệ thương nghiệp cơ mật, không tiện có người ngoài tại trận. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay. Lão Vương đốt thuốc động tác dừng ở nửa đường, bật lửa tạch một tiếng, ngọn lửa cháy lấy lông mày của hắn. Nhiều. Bao nhiêu? Hắn không để ý tới cố kia mùi khét lẹt. 10 vạn đồng. Trần Phàm ngữ khí bình thường giống như tại nói 10 khối tiền, mua ngươi những hàng này cùng thuê ngươi sân bãi, cộng thêm một bút bảo mật phí. Ngươi hôm nay cái gì đều không cần làm, cầm lên tiền, tìm một chỗ uống trà đánh bài, buổi sáng ngày mai trở lại. Cái này mua bán, có lời a? Không khí an tĩnh. Lão Vương trong tay bật lửa lạch cạch rơi trên mặt đất. Hắn nhìn xem Trần Phàm, ánh mắt theo xem kỹ một cái lừa đảo, biến thành xem kỹ một cái ôm lấy gạch vàng người điên. 10 vạn đồng. Liên vì thuê hắn cái này phá viện một ngày. Hắn tân tân khổ khổ một năm, tới tay lại dòng cũng liền số này. Nhanh đáp ứng a lão Vương. Do dự nữa, sắp bách lao Lý Phúc báo liền tới. Ngươi, ngươi không lừa thúc. Lão Vương vẫn là không nỡ. Tiền, ta hiện tại liền chuyển ngươi. Trần Phàm trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Kim tiền lực lượng, cuối cùng đánh tan lý trí phòng tuyến. Lão Vương nhìn xem điện thoại ngân hàng nhắc nhở 10 vạn đồng tới sổ nhắc nhở, lặp đi lặp lại đếm chuỗi kia không, tay đều đang run. Đi, thúc tin ngươi. Hắn buông đuổi, nhưng tiểu tử ngươi nhớ kỹ, đừng làm việc xấu. Yên tâm đi ngài lặp. Lão Vương cùng tay cùng chân đi ra đại môn, trong miệng còn lẩm bẩm, thế giới này biến hóa quá nhanh. Trần Phàm trở tay đem nặng nghề cửa sắt từ bên trong khóa kín. Thế giới, triệt để an tĩnh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trong viện những cái kia hình thù kỳ quái phế phẩm bên trên, phản xạ ra tài phú ánh sáng. Trần Phàm đứng ở trong sân, giang hai cánh tay, mặc cho cố kia kim loại, dầu máy cùng bụi đất hỗn hợp mùi rót đầy phổi khoang. Ta, đều là ta. Thế này sao lại là phế phẩm thùng rác? Đây rõ ràng là ta kho quân dụng. Ta cách mạng công nghiệp điểm xuất phát. Vương thúc ca Vương thúc, ngươi cho rằng ta tại làm nghiên cứu khoa học, kỳ thực ta là tại tu tiên a. Hắn rút ra đoạn kiếm, hướng đi tòa thứ nhất quan mỏ, từ báo hỏng cục nóng điều hòa cùng tủ lạnh máy nén xếp thành núi nhỏ. Khai quang nghi thức, thứ nhất màn, hiện tại bắt đầu. Hắn vung vẩy đoạn kiếm, động tác đại khai đại hợp, đinh đinh đang một trận đập loạn. Mỗi một kiện vỏ kim loại đều tiếp nhận tới từ Thiên Kiếm Tông Lý Cẩu đàn tỏa giá chúc phúc. Hắn ý niệm tập trung ở phân giải phân xưởng. Tòa kim loại kia núi nhỏ hư không tiêu thất, bị quăng vào xoay tròn bánh răng hấp động. Uy giới diện điên cuồng lấp lóe, đặc hiệu ô nhiễm ánh sáng kém chút lóe mù mắt của hắn. Cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến cực kỳ nhiều lượng mật độ cao công nghiệp tạo vật. Phân giải khởi động. Đinh. Phân giải hoàn thành. Thu được nguyên năng ít 88 điểm. Đinh. Vì phân giải vật nhiễm lượng nhỏ kim duệ chi khí cũng ẩn chứa đặc thù làm lạnh kết cấu, xuất hiện ngoài định mức biến dị. Chúc mừng trạm trưởng. Thu được tài liệu đặc thù, Huyền Băng Chi Tinh ít 5. nguyên năng số dư còn lại theo 100 điểm trực tiếp báo tố đến 188 điểm. Khá lắm. Sau đó xe ba bánh có phải hay không có thể trang cái điều hòa? Trần Phàm nhìn xem không gian chứa đồ bên trong thêm ra mấy khối hàn khí bốn phía tinh thể, toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Hắn quay người hướng đi khu vực thứ hai, nơi đó chất đầy mông lớn TV, máy tính máy chủ cùng ở cơ giờ. Điện tử núi rất hải. Tin tức thời đại nước mắt. Các ngươi đệ nhị xuân, tới. Đoạn kiếm vung đẩy, kia lửa tung tóe. Hắn cố ý tại một đài 29 in lộ ra như quản TV trên màn hình quẹt cho một phát vấn sâu. Lại là một trận ô nhiễm ánh sáng quanh tạc. Đinh. Phân giải hoàn thành. Thu được, nguyên năng ít 65 điểm. Đinh. Vì phân giải vật, tiểu cũng lộ ra như quản, có đặc thù trùm sáng kết cấu cũng nhiễm lượng nhỏ kim duệ chi khí xuất hiện ngoài định mức biến dị. Chúc mừng trạm trưởng. Thu được hoàn toàn mới tài liệu đặc thù, huyễn quang hạt bụi nhỏ ít 1. Huyễn quang hạt bụi nhỏ, theo kiểu cũng lộ ra như quản trong màn hình tinh luyện ra kỳ dị bụi, có khả năng vặn vẹo tia sáng, chế tạo đơn giản thị giác hiện tượng. Ghi chú, bôi tại trên mặt, ngươi chính là cả con đường đẹp nhất tử, kèm theo ma bị mặt gầy kính lọc, bị nhan áp nhìn đều đến gọi ngươi tổ sư ra. Đồ vật mới. Trần Phàm mừng rỡ, cái đồ chơi này nếu là thay đổi sắc mặt bên trên, đi trực tiếp đều không cần mở mỹ nhan, thuần vật lý hoặc a. Nguyên năng số dư còn lại, 253 điểm. Hắn nhiệt tình càng đầy, ánh mắt quét về phía viện trong góc một đống bị người quên lãng vứt bỏ chậu hoa. To to nhỏ nhỏ, gốm sứ, không ít còn mang theo vết nứt cùng lỗ hổng, chất thành một đống như là nho nhỏ nấm mộ. Thu đám đồ chơi này làm gì? Không đáng một đồng, còn chiếm địa phương. Trong lòng Trần Phàm lẩm bẩm một câu, cũng không biết Lao Vương là nghĩ như thế nào. Nhưng hắn căn cứ thịt mũi cũng là thịt nguyên tắc, không có thả đống này gốm sứ rác rưởi. Vạn nhất đây, vạn nhất trong này cất giấu nữ hoa bổ thiên còn lại phế liệu đây. Hắn mang theo một chút tự giễu chờ mong, vung vẩy đoạn kiếm tại đống kia trên chậu hoa gõ đến đinh đương loạn hưởng. Khai quang, phân giải. Chỉ bắt trước so trước đó mấy lần đều muốn ôn hòa, mang theo một vòng dày nặng quần sáng màu vàng đất. Đinh, phân giải hoàn thành. Thu được nguyên năng ít 48 điểm. Đinh, vì phân giải vật, trường kỳ bồi dưỡng thực vật chậu gốm, nhiễm lượng nhỏ sinh cơ chi khí cũng ẩn chứa đặc thù hậu thổ kết cấu xuất hiện ngoài định mức biến dị. Chúc mừng trạm trưởng. Thu được hoàn toàn mới tài liệu đặc thù, vận linh nhưỡng ít 1. Vận linh nhưỡng, từ bao hàm sinh cơ thổ nhưỡng cùng trong đồ gốm tinh luyện ra tinh hoa, nắm giữ cường đại tẩm bổ cùng thúc đẩy sinh trưởng năng lực, là bồi dưỡng linh thực tuyệt hảo cơ chất. Ghi chú, lấy một nắm lẫn vào dầu gội đầu, trong 3 ngày, ngươi địa trung hải cũng có thể trưởng thành rừng mưa nhiệt đới. Ta dựa vào. Khuyết chứa nắm. Không không không, là linh thổ. Trần Phàm nhìn xem không gian chứa đồ bên trong đoàn kia tản ra thổ nhưỡng thanh hương cùng sinh cơ bừng bừng thổ nhưỡng, mắt đều sáng lên. Cái đồ chơi này nếu là cầm lấy đi loại người tham, có phải hay không một ngày liền có thể trưởng thành ngàn năm nhân tham tinh? Sau đó đụng tới hói đầu tu tiên đại lão, cái đồ chơi này liền là cứng rắn thông hàng a. Tuyệt, tất cả đều là bảo. Trần Phàm như là không biết mệnh mỏi động cơ vĩnh cửu, đem trong viện cuối cùng một đống phế liệu cũng hiến tế đi vào. Đến lúc cuối cùng một đống phế liệu bị thôn phệ, cả sân trống rỗng, sạch sẽ giống như là bị chó liếm qua. Trần Phàm mệt đến đặt mông ngồi dưới đất, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Nhưng trên mặt tất cả đều là ý cười. Hắn điều ra hệ thống giới diện, xem kỹ chính mình chiến quả. Chư thiên vạn giới phế phẩm thùng rác trạm trưởng, Trần Phàm nguyên năng số dư còn lại, 301 điểm không gian chứa đồ, 10 mét khối, dị giới thùng vật phẩm vị 5 cái tài liệu đặc thù, canh kim chi sa ít 4 huyền băng chi tinh ít 11 tối lôi linh dịch ít 5 xích viêm tinh túy ít 2 phong chi hạt nhỏ ít 1 huyền quang hạt bụi nhỏ ít 1 ẩn linh nhưỡng ít 1 cơ sở tài liệu, tinh luyện tấm thép ít 850, tinh luyện dây đồng ít 420. Vật phẩm quá nhiều đã trống chất, một đêm chật đầu, đại khái liền là loại cảm giác này. Hắn nằm tại đất xi măng bên trên, hai chân chéo ngoáy, trong miệng ngậm cằn cỏ đuôi chó. 10 vạn đồng, đổi lấy hơn 200 điểm nguyên năng cùng một đống bà bối, giá trị là thời điểm thăng cấp dự trữ không gian. Đinh, phải trang tiêu hao 200 điểm nguyên năng, thăng cấp không gian chứa đổ tới Lv3. Hắn không có nửa phần do dự. Chương 55, lôi điện pháp vương Dương Khiếu thú người đăng, Ú E Đinh. Tiêu hao nguyên năng 200 điểm. Không gian chứa đổ Lv2 Lv3 thăng cấp hoàn thành. Trần Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý thức tiềm nhập hệ thống không gian. Cảnh tượng trước mắt để hắn quên hít thở. Nơi này không còn là cái kia liền xe ba bánh đều nhét không dưới bất ước nhà kho. Một cái trên 100 mét khối, chọn cao 5 mét khổng lồ không gian, chống trải đến có thể để hắn đánh một bộ tập thể dục theo đài. Dị giới vật phẩm chuyên môn thanh vị, cũng theo 5 cái xa hoa gia tăng đến 10 cái. Cái kia mấy phần loại ánh sáng nhạt tài liệu đặc thủ, tại nhà mới trong góc, lộ ra đặc biệt cô đơn. Đây mới gọi là trạm trưởng cái kia có bài diện. Một bước đúng chỗ, theo nhà ngang chuyển vào đại bình tầng. Trong lòng Trần Phàm đang sảng khoái, vui bảng dưới góc phải một cái màu xám bánh răng ô biểu tượng, đột nhiên chính mình quay vòng lên. Từng vòng dung nham hồng quang bắn ra mà ra. Lắc đến hắn quá mắt, bốn cái tràn ngập giá rẻ phong cách công nghiệp chữ lớn tại ô biểu tượng phía dưới thành hình. Rèn đúc phân xưởng, phân giải phân xưởng là thu hồi, không gian chứa đồ là nhà kho, cái này rèn đúc phân xưởng mới thật sự là sức sản xuất, là lính của hắn công xưởng. Hắn cá nhân đính chế khó quân dụng. Trần Phàm đại não nháy mắt bị vô số tạo thao tác xoắn nhín. Tấm thép, dây đồng, canh kim chi sa, cái này chẳng phải là cơ sở nhất hợp kim phối phương. Trước hết cho chính mình làm một bộ mát chiến giáp, tinh luyện tấm thép đặt cơ sở, tinh luyện dây đồng làm mạch điện, vỏ ngoài dắt lên tầng một canh kim chi sa kèm theo phá giáp thần quang. Ai tới đều đến thoát tầng ra. Ngực lò phản ứng liền dùng xích viêm tinh túy lòng bàn tay pháo phun ra đến liền là tam muội chân hỏa. Sau lưng giả bộ hai cái phong chi hạt nhỏ làm vẽ tựa phun miệng, tư thế khống chế toàn dựa vào thổi. Huyền băng chi tinh cũng dùng tới, làm thành ni tơ lỏng hồi chiêu hệ thống, giải quyết tốt đẹp giải nhiệt. Ai liền gọi. phàm thần. Hắn càng nghĩ càng phía trên, mạch suy nghĩ cũng triệt để thoát cương. Chỉ có giáp không được, còn đến có thuẫn. Tất cả kim loại tài liệu áp xúc tinh luyện, đánh cái khiên tròn, chính giữa nhất định cần khắc cái ngôi sao năm cánh. Quản ngươi cái gì phi kiếm pháp bảo, một thuẫn hô đi qua, toàn diện làm nhào nát. Còn có Triệu Thiên Long cái kia tạp thoái, nhất định cần làm hắn đo thân mà làm một kiện đại sát khí. Liên gọi hàng chí thanh truy, dùng cứng rắn nhất ép, phụ ma huyễn quang hạt bụi nhỏ một chùy xuống dưới, đánh không chết hắn, liền để hắn trông thấy mấy trăm bắp thịt mánh nam vây quanh hắn nhảy múa cột, trực tiếp đem não làm thành hỗn loạn, từ nay về sau chỉ sẽ chảy nước miếng gọi mụ mụ. Trần Phàm đã trông thấy chính mình người mặc chiến y liễu, tay trái tinh thuẫn, tay phải thánh truy, phủ xuống tại thiên huyền giới hình ảnh. Nguyên anh lão quái tới thì sao? Nhìn thấy ta thân này trang phục, không thể ngay tại trực quỳ, tất cung tất kính gọi một tiếng, cha, ngài tới rồi. Hắn giấu trong lòng bộ này to lớn bản thiết kế, dùng một loại gần như triều thánh tâm tình, đem run rẩy ý niệm điểm hướng cái kia nóng hổi rèn đúc phân xưởng ô biểu tượng. Trong tưởng tượng cái kia cố máy manh minh, kia lửa tung tóe bốn phía cương thiết hòa âm chưa từng xuất hiện. Một cái trống rỗng giả thuyết bình đài, lẻ loi chơi chọi chọc tại cái kia. Trên bình đài chỉ có một cái dấu cộng, bên cạnh đi theo một nhóm lạnh giá hệ thống nhắc nhở. Mời để vào rèn tạo đồ giấy trong đầu của Trần Phàm bộ kia uy phong bắt diện mát chiến giáp, xoẹt một tiếng, vỡ thành mã hai chiều. Ta con mẹ nó liền nhi tử ta danh tự đều nghĩ kỹ, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Ta liền dùng như thế nào hàng chí truy đem Triệu Thiên Long đập ra cấp 7 tàn tật đều quy hoạch xong, ngươi hiện tại nói cho ta, không bản vẽ không làm được sống. Hắn xem như nhìn đấu, cái này sơn trại hệ thống, trong lòng liền rõ ràng lấy một cố đầu nạp 6 đồng đưa thần binh, không nạp tiền ngươi liền chơi bùn kèo kiệt tình. Thô tục còn chưa kịp theo trong cổ họng phun ra ngoài, uy giới diện trung tâm, đột nhiên bắn ra một cái đặc hiệu sốc nổi gói quả. Gói quả bị một vòng thất thải biểu ngữ tin tức vây quanh, xoay tròn nhảy, còn kèm theo một cỗ chúc mừng phát tài thổ vị điện tử âm thanh. Đinh. Chúc mừng trạm trưởng lần đầu mở khóa rèn đúc phân xưởng hệ thống đưa tặng tân thủ phúc lợi bản vẽ X1. Trần Phàm sắc mặt từ đen chuyển đỏ. Tính toán ngươi thất thời. Để ta nhìn một chút, là mát chiến giáp bản thiết kế, vẫn là hàng chí thánh truy sản xuất đồng ý. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, mở ra cái kia lóe mù mắt gói quà. Hào quang tán đi, một chương quyển da dê bản vẽ chậm chậm bày ra. Bản vẽ tên gọi, lôi điện pháp vương điện thoại của Dương Khiếu Thú. Trần Phàm người cứng đờ. Dương. Dương Khiếu Thú. Cái nào Dương Khiếu Thú? Cái này phá hệ thống cái gì ác thú vị, kèm theo 10 năm lưới linh lâu năm láo trở ngại. Cái đồ chơi này rèn đúc đi ra, có phải hay không còn đến phối một câu để ngươi lại đến lưới, chuyên môn giọng nói nhắc nhở. Tầm mắt của hắn rời xuống động, xem xét bản vẽ cặn kẽ tin tức. Vật phẩm tên gọi, lôi điện pháp vương điện thoại của Dương Khiếu Thú. Vật phẩm loại hình, kỳ môn pháp bảo rèn đúc nhu cầu, tinh luyện tấm thép X10, tinh luyện dây đồng X5, thấp kém tụ hợp vật X20, thối lôi linh dịch X1, nguyên năng X50. Công năng giới thiệu văn tắt, một có cơ sở truyền tin công năng, trước mắt tín hiệu phạm vi, địa cầu. Hai nội bộ đặc thù lôi pháp trật bản, có thể dẫn động hư không thần lôi, mỗi ngày có thể phóng thích 5 lần 10 vạn vôn điện giật. Uy lực tương đương với luyện khí kỳ tầng 9 tu sĩ một kích toàn lực. Phương pháp sử dụng, vì ngăn ngừa lầm đụng, mỗi lần phóng thích điện giật phía trước, cần ngắm mục tiêu, cũng chuyển vào mã kích hoạt 54250. Di chú, có nó, ai còn dám nói ngươi trầm mê mạng lưới. Ngươi đây là tại tu luyện. Tai nghiện internet. Không, chúng ta là điện liệu thành tiên. Trần Phàm ánh mắt, gắt gao đính tại chỗ kia mã kích hoạt 54250 bên trên. Hắn đầu tiên là thấp giọng đọc một lần, 54,250. Lập tức, hắn nhìn kỹ chuỗi chữ số này, ở trong lòng theo bản năng liệu ra nó hài âm, ta. Là đồng đốc chống trải thùng rác bên trong yên tĩnh như chết. Trần Phàm biểu tình theo cứng ngắc đến bặm mẹo, cuối cùng biến thành một loại hỗn tạp xấu hổ cùng phẫn nộ màu đỏ tía. Ta con mẹ nó liền biết cái này phá hệ thống, liền đưa cái gói quà tân thủ đều muốn lửa lấy con bẩn tiểu ta, muốn dùng cái đồ chơi này điện nhân, còn đến trước trên điện thoại di động chính tay gõ ra ta là đồng đốc. Đây là cái nào não bị lừa lặp đi lặp lại đá 100 lần lập trình viên nghĩ ra được âm gian thiết kế. Trong đầu của hắn hiện ra một cái hình ảnh, tương lai ngày nào đó hắn cùng cường địch giằng co, địch nhân phi kiếm ra khỏi vỏ, khí diễm ngập trời, tiểu bối, nạp mạng đi. Hắn từ trong ngực móc ra một bộ cục gạch điện thoại, tư thế thong dong, ánh mắt lánh gốc. Tiếp đó tại địch nhân ánh mắt kinh nghi bên trong, hắn cúi đầu nhìn xem màn hình, nhìn như tại thao tác cái gì cao thâm pháp trận, thực ra khuất đục tại trên bàn phím theo thứ tự điểm xuống 54250. Cái này mẹ hắn là pháp bảo, cái này mẹ hắn là tinh thần bên trong hao tổn khí a. Coi như đánh thắng, chẳng lẽ ta Trần Phàm đạo tâm liền muốn xây dựng tại ta là đồ ngốc trên cơ sở ư? Hắn khi đến muốn đem bản vẽ này xé. Nhưng hắn ánh mắt đảo qua 10 vạn buồn cùng luyện khí tầng 9 một kích toàn lực chữ, lại nhìn một chút cái kia vẹn vẹn 50 điểm nguyên năng rẻ tiền phí tổn, vươn hướng bản vẽ tay dừng ở không trung. Mắng thì mắng, tức thì tức. Thứ này, hắn cự tuyệt không được. Một ngày 5 phát luyện khí tầng 9 một kích toàn lực, dù vẫn là có thể tái sinh tài nguyên. Ở nhà du lịch, âm người càng hàng đỉnh cấp thần khí. Loại trừ mã kích hoạt có chút khiêu chiến làm người danh giới cuối cùng, cái khác có thể nói hoàn mỹ. Da mặt có thể ngăn phi kiếm ư? Không thể. Đồ ngốc có thể điện giật chết người sao? Có thể. Trần Phàm nhìn xem chính mình còn sót lại 101 điểm nguyên năng số dư còn lại. Hắn không do dự nữa, ý niệm mạnh mẽ đánh tới hướng bản vẽ. Chương 56, 200 ngũ thần lôi người đằng, Uezen đúc phân xưởng giả thuyết bình đài, dấu cộng ô biểu tượng bị dung nham hồng quang chiếm lấy. Không có trọng truy hoành minh, chỉ có liên tiếp ầm ầm dòng điện bạo hưởng. Phân giải khối phong cách kia lửa điện, tại ui trên giới diện điên cuồng tán loạn, như 20 năm trước chúng vi rút tiệm internet máy tính. Đinh. Gen đúc hoàn thành. Tiêu hao, nguyên năng X50, tinh luyện tấm thép X10, tinh luyện dây đồng X5, thấp kém tụ hợp vật X20. thối lôi linh dịch tích một, nguyên năng số dư còn lại 51 điểm. Một tiếng lóe sáng đăng tràng sơn trại âm thanh sau, một cục gạch ba rơi vào thanh chữ vật. Trần Phàm ý thức tiến tới, thứ này gọi điện thoại hoàn toàn giả đủ. Nó liền là một khối màu đen cứng rắn nhựa bao lấy cục gạch, thân máy dày nặng, góc cạnh rõ ràng, màn hình nhỏ đến thương cảm, vẫn là đen trắng. Cơ hội đỉnh cái kia vừa to vừa dài xoắn ốc thiên tuyến, ngoan cố đâm về bầu trời. Dùng nó đập hạch đảo, tuyệt đối so gọi điện thoại dùng tốt. Khá lắm, Nokia gặp đều đến gọi tổ sư ra. Cái đồ chơi này từ trên lầu rơi xuống, ta chỉ lo lắng lầu dưới mặt nền. Dương Kiêu Thú, thưởng thức có thể a, tràn ngập điện giật liệu pháp vũ lực mỹ học. Trong lòng hắn chửi bậy, thân thể lại cực kỳ thành thật. Đây chính là có thể thả luyện khí tầng 9 một kích toàn lực hung khí. Tâm niệm vừa động, Dương Thị cục gạch xuất hiện trong tay hắn, chiếu nặng phân lượng áp đắc thủ tâm khẽ rơi. Hắn nuốt ve thô ráp vào ngoài, đè lên xúc cảm vững chắc cao su phím, một cú kìm nén không được xúc động dâng lên. Nhất định cần tận mắt nhìn một chút, 10 vạn won đến cùng là vì là gì? Có thể viện này mới dọn dẹp sạch sẽ. Một phát lôi xuống dưới, sắt vách lao lý nhà tường viện đều đến sụp. Ngày mai xã hội tin tức trang đầu liền là, thành trung thôn đêm khuya kinh lôi, nghi nam tử phát thệ quá nhiều gặp thiên phạt. Không được, đến đổi chỗ. Hắn trước cho lão Vương gọi một cú điện thoại. Vương thúc, ta Tiểu Trần. Bên đầu điện thoại kia mặt trưởng cơm thanh nào hào bang, Tiểu Phạm A. Hồ. Thuần một sắc. Chuyện gì? Chuyện tốt. Ta bên này xong việc, hàng đều lôi đi, ngươi tới cầm chìa khóa. Mặt trưởng cơm thanh ngừng. Đều kéo xong. Chuyên ngành đoàn đội, năng suất cao. Trần Phạm mặt không đỏ tim không đậm, ngươi tới A, ta chở ngươi. Cúp điện thoại, hắn đem Dương Thị cục gạch cất kỹ. Trong chốc lát, lao Vương tới. Hắn một chân mới bước vào viện, toàn bộ người liền định trụ. Trong miệng ngậm thuốc xoạch rơi trên mặt đất, hai cái mắt trừng giống như trung đồng. Viện trước mắt, sạch sẽ đến có thể soi sáng ra hắn trường kia gặp quỷ mặt. Đừng nói phế phẩm núi, liền trên đất dính mỡ dị sắt đều không còn. Trống trải đến để hắn lạ lắm. Thúc, đừng có dùng nhìn thứ nhất hiện trường phát hiện án ánh mắt nhìn ta, ta là lương dân. Nhỏ. Tiểu Phạm. Lao Vương âm thanh phát khô, ngón tay há miệng run rẩy chỉ vào đất trống. Hàng đây. Lôi đi a. Trần Phàm một mặt đương nhiên. Có thể đây cũng quá sạch sẽ. Lao Vương dùng đế giày tại dưới đất dùng sức trà sát, như là lao hình cảnh, bọn hắn mở xe phun nước tới. Thương nghiệp cơ mật. Trần Phàm đi lên trước, chiếc chìa khóa nhét vào trong tay hắn, tiền hàng thanh toán xong, hợp tác vui vẻ. Sau đó có loại chuyện tốt này, còn tìm ngươi. Lao Vương bóp lấy lạnh buốt chìa khóa, nhìn một chút Trần Phàm, nhìn lại một chút cái này có thể đánh cầu lâm viện, cảm giác não không đủ dùng. Hắn muốn hỏi, có thể cái kia 10 vạn đồng thực tế quá thơm. Đi. Tiểu tử ngươi, phương pháp là mạn ổ. Rời khỏi thùng rác, Trần Phàm đạp hắn phá ba lượn, thẳng đến ngoại ô bỏ hoàng khu công nghiệp. Nơi này đôi nát vài chục năm, cỏ hoang một phát, là thí nghiệm pháp bảo nơi tuyệt hảo. Hắn đem xe giấu kỹ, đi vào một tòa đôi nát nhà máy xi măng. Cửa ra vào, một cái đường kính vượt qua 1 mét xi măng trụ chịu lực đứng thẳng, phủ đầy vết nước. Mục tiêu, liền là nó. Trần Phàm lấy ra Dương Thị cục gạch, lạnh giá thân máy nắm tại lòng bàn tay, hắn có thể cảm thấy bên trong tiềm ẩn cuồng bạo lực lượng. Thiên là trong, vạn dặm không mây. Rất tốt, sẽ không dẫn tới thật lôi. Hắn điểm sáng màn hình trắng đen màn, phía trên chỉ có một cái đơn sơ bấm số giới diện. Toàn bộ điện thoại trọng yếu nhất, cũng nhất khảo nghiệm nhân cách tôn nghiêm thời khắc. Da mặt của Trần Phàm co rụt lại một hồi. Trong đầu của hắn hiện lên trong điện ảnh anh hùng cầm trong tay thần khí uy vũ hình ảnh. Nhìn lại mình một chút, muốn tại một đài cục gạch trên máy, đánh xuống một chuỗi ta là đồng đốc. Làm lực lượng, da mặt tính toán cái rắm. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là địch nhân. Ta không phải đồng đốc, ta chỉ là đồ ngốc công nhân vận chuyển. Hắn làm xong tâm lý kiến thiết, rồi ra ngón tay. Đầu ngón tay treo ở năm hảo phím bên trên, lại chậm chạp không giấu đi được. Hắn cắn răng, thử nghiệm chuyển vào 666. Màn hình lấp lóe, mã kích hoạt sai lầm. Lại thử 888. Mã kích hoạt sai lầm, xin chớ tùy ý thử nghiệm, bằng không đem khởi động tự hủy trình tự. Thao. Còn mang tự hủy. Hắn nhắm mắt lại, giống như là muốn nuốt vào cái gì ác tâm đồ vật, ngón tay dùng một loại thấy chết không sờn tư thế, trùng điệp rơi xuống. Tích. 5 tích. 4 tích. 2 tích. 5 tích. Không đến lúc cuối cùng một con số đè xuống, cục gạch điện thoại màn hình bắn ra chói mắt bạch quang. Thân máy bắt đầu chấn động cao tần, phát ra vụ vụ phong minh, lòng bàn tay nóng hổi, như nắm một vạn con nổi giận ong bỏ vẽ. Ta là đồng đốc. Hắn vô ý thức đọc lên thanh âm, gương mặt nóng bỏng bốc cháy. Hắn không để ý tới những cái này, dùng hết lực khí toàn thân, đem cái kia xoắn ốc thiên tuyến nhắm ngay to lớn trụ xi măng. Một đạo to như tay em bé màu tím điện xạ, theo thiên tuyến đỉnh bắn mạnh mà ra. Ầm ầm. Một tiếng sấm nổ, chấn đến Trần Phàm hai lỗ tai đau nhức kịch liệt. Trước mắt tầm nhìn, bị một mảnh huyễn mục hào quang màu tím trắng triệt để chiếm lấy. Cái kia không thể phá vỡ xi măng trụ chịu lực, chính giữa lớn hơn một cái miệng chén lỗ thủng. Lỗ thủng bị toàn bộ xuyên qua, giáp danh một mảnh cháy đen, còn tại tư tư mà bốc lên lấy khói xanh. Vô số giống mạng nhện vết nước, theo lỗ thủng hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Trong không khí, một cô ô rổ hẹn cùng đốt cháy khét hôn hợp mùi, sập đến người muốn ho khan. Trần Phàm đứng tại chỗ, còn duy trì phóng ra tư thế, miệng hơi hơi mở ra. Trong ngực cục gạch, không còn là sỉ nhục cân ký, là hành tẩu nhân gian đạo lý quyết định. Một cách này, chúc cơ kỳ tới, cũng đến tại chỗ ông kính dùng than a. Dương Kiêu Thú, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần tượng của ta. Đầu nóc thế nào? Đầu nóc hàm kim lượng, phàm nhân căn bản không hiểu. Sau đó ai cho ta, hỏi trước một chút trong tay ta 200 ngũ thần lôi. Hắn tương đương mang bên mình mang theo 5 cái luyện khí tầng 9 đỉnh cấp ác ôn. Chỉ đâu đánh đó, còn không cần phát tiền lương. Một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng, theo bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Chương 57, may mắn vòng xoay lớn người đăng, UE Trần Phạm đem khối kia dương khiếu thú bài thủ cơ hội ném vào không gian chứa đồ. Cái đồ chơi này phân lượng 10 phần, mang tới cảm giác an toàn, so trong thẻ ngân hàng con số càng chân thực. 200 ngũ thần lôi, danh tự là áp chế, uy lực là thật đỉnh. Sau đó ai vượt mặt, trực tiếp hỏi hắn có muốn hay không thể nghiệm điện liệu giới đoạn nghiện. Gen đúc phân xưởng tựa như một đài đỉnh cấp dây chuyền sản xuất, lại không bản vẽ khởi công. Cái này cùng mua ngoài đài tinh nhân máy tính, về nhà phát hiện chỉ có thể chơi giả mịn, khác nhau ở chỗ nào? Hệ thống đưa tặng tân thủ đại lễ lớn sử dụng hết, tiếp một tờ bản vẽ từ chỗ nào tới? Cầu người không bằng cầu mình, chẳng phải là bản vẽ ư? Lao tử chính minh họa. Trần Phàm sáng tác muốn bị nhen lửa. Trong đầu của hắn nháy mắt nghĩ ra một kiện tập bá khí cùng điên cuồng làm một thể tuyệt thế vũ khí. Hắn nhặt lên một cái đốt còn lại than tuổi, ngay tại đất xi măng bên trên, bắt đầu cùng dã nghệ thuật huy sái. Mấy phút sau, một bức có thể để tất cả binh khí nhà thiết kế tập thể từ chức thần tác sinh ra. Chủ thể là một thanh kiếm, thân kiếm bằng mẹo, như là bánh pa trèo. Kiếm ô là một đôi chịu tượng cánh, trôi kiếm cuối cùng còn rơi xuống lấy hai cái ma bản lớn thiết cầu. Hắn ghét không đủ kình, lại tại trên thân kiếm vẽ đầy tỉ mỉ móc câu răng cưa, mũi kiếm đỉnh, lại thêm một cái có thể khóa cổ nguyệt nha móc câu cong. Đâm, chém, bổ, cưa, câu, truy, lục vị nhất thể. Công năng toàn diện, tạo hình kéo gió. Cái này thần binh, làm tên là Đồ Tiên Bảo Kiếm. Hệ thống. Trần Phàm dùng ý niệm của hống, trợ to mắt chó của ngươi nhìn một chút. Ta bản vẽ này, cho ta rèn đúc đi ra. Đinh. Kiểm tra đo lường đến không biết gỡ giảm phi tỷ, khởi động giám định. Giám định đối tượng, một đống vô pháp bị hiện hữu công trình học cùng mỹ học định nghĩa chữ như gà đới. Nghệ thuật giá trị, phụ vô hạn. Ngươi thầy dạy mỹ thuật nếu là trông thấy vật này, sẽ trong đêm gánh xe lửa chạy trốn, thoát đi khỏa này thương tâm tinh cầu. Công trình học giá trị, không. Bất luận cái gì tính toán đem cái này bản vẽ thay đổi thực tiễn thợ thủ công, đều sẽ vì suy luận hỗn loạn dẫn đến tinh thần mãi mãi vết thương. Giá trị thu hồi, không. Đi chú, trạm trưởng, nghe ta một lời khuyên, nhặt đồ bỏ đi phần này nghề nghiệp phi thường có tiền đồ, ta vẫn là làm chút chính sự a. Trên mặt Trần Phàm lão tử là thiên tài nụ cười cứng đờ. Thao, ngươi đây là nhân thân công kích. Ta cái này gọi hậu hiện đại chủ nghĩa thực dụng. Ngươi cái sơn trại hệ thống biết cái gì nghệ thuật? Hắn trên miệng cảm xúc mạnh mẽ đi đường, dưới chân lại cực kỳ thành thật đem bộ kia khoáng thế mãnh liệt quét đến không còn một mảnh. Tự mình động thủ con đường này, xem như phá hỏng. Hệ thống, đừng nói nhảm, gen đúc bản vẽ đến cùng làm sao tới? Ui giới diện chớp động, một cái kim quang lóng lánh nghi vấn ô biểu tượng bắn ra ngoài. Bản vẽ thu hoạch con đường, tham gia may mắn vòng xoay lớn mỗi ngày rút thưởng hoạt động. May mắn vòng xoay lớn. Một cái hoa hoè hoa sói luân bàn giới diện, dã man chật ních tầm mắt của hắn. Luân bàn chủ thể là gì xét bánh răng, phía trên dùng siêu siêu mẹo mẹo đèn neon quản, phân chia ra mười mấy khu vực. Kim chỉ nam là một cái đồng dạng gì xét loang lổ cờ lê. Toàn bộ giới diện tản ra một cỗ nồng đậm thành hương kết hợp bộ phòng trò chơi khí tức, thổ bị chủ thiên. Trung tâm luân bàn, lấp lóe chữ đỏ tuần hoàn phát hình quy tắc, mỗi ngày lần đầu miễn phí. Trời giáng hảo lễ đập chúng ngươi. Ngoài định mức rút thưởng 10 nguyên năng một lần. Liều một phen, xe đạp biến motor. Mỗi ngày giới hạn rút 3 lần, chứa miễn phí, quá thời hạn không còn giá trị. Trần Phàm ánh mắt nhanh chóng đảo qua phần thưởng khu. Hạng nhất thưởng, gen đúc bản vẽ ít 1 giải đặc biệt, nguyên năng ít 100 giải nhì, tài liệu đặc thù ít 1, ngẫu nhiên, tam đẳng thưởng, cơ sở tài liệu ít 100, ngẫu nhiên, an ủi thưởng, thiên huyền giới rắc rưởi ít 1, ngẫu nhiên, cảm ơn hân hạnh chiếu cố cái kia hạng nhất thưởng khu vực, hẹp giống như căn rau hẹ lá. Mà cảm ơn hân hạnh chiếu cố chiếm luân bàn một nửa giang sơn. Khá lắm, xác suất này, so Khang sư phụ lại đến một bình còn hố. Hắn liếc nhìn chính mình còn sót lại 51 điểm nguyên năng. Chẳng phải là rút thưởng ư? Ta đơn rút ra kỳ tích nhân sinh, cần giải thích. Hắn đem ý niệm mạnh mẽ đánh tới hướng trung tâm luân bàn cái kia bóng mờ bắt đầu rút thưởng nút bấm. Tới trước phát miễn phí, dò đường. Cờ lê kim chỉ nam kéo kẹt quay vòng lên, thiếu khí vô lực. Trên luân bàn đèn nghe ông quản lấp lóe không yên, mắt thấy là phải chậm mạch. Kim chỉ nam tốc độ chậm lại. Nó run run rẩy rẩy vượt qua hạng nhất thưởng lại chậm rãi bỏ qua giải đặc biệt. Ý niệm mới vừa lên, cờ lê kim chỉ nam dùng hết chút sức lực cuối cùng, đoan một tiếng, té nằm phiến kia rộng nhất khu vực. Trung tâm luân bàn bắn ra bốn cái lạnh giá chữ lớn màu xám, vẫn xứng lên một đoạn hơi thở mong manh kèn sona. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố Trần Phàm mặt đen. Thao, miễn phí quả nhiên đều là bẫy dập. Lão tử cũng không tin cái này tà. Hắn không do dự nữa, thanh toán 10 điểm nguyên năng. Nguyên năng số dư còn lại 41 điểm. Lần này, cờ lê kim chỉ nam vận tốc bay nhanh hơn không ít, đèn nghe ông cũng sáng sủa rất nhiều. Tại một trận dồn dập tám so đặc biệt nhạc vi tính bên trong, kim chỉ nam dừng lại. Đinh, chúc mừng trạm trưởng, thu được tam đẳng thưởng. Ban thưởng, tinh luyện dây đồng ít 100. Không gian chứa đồ bên trong nhiều một tiểu bó dây đồng. 100 cây dây đồng. Đuổi ăn mày đây này. Còn lại một cơ hội cuối cùng. Ánh mắt của hắn gắt gao đính tại cái kia đại biểu hy vọng rau hẹ lá, hạng nhất thưởng bên trên. Hôm nay, ta Trần Phàm liền phải đem căn này rau hẹ lá nhổ tận gốc, cho lão tử xuất hàng. Hắn lần nữa thanh toán 10 điểm nguyên năng. Nguyên năng số dư còn lại 31 điểm. Toàn bộ luân bàn đột nhiên tuôn ra một đoàn thổ hào kim quang mang. Cái kia phá cờ lê kim chỉ nam hóa thành một đạo lưu quang, nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Ngoa tạo, gia kim. Cái này đặc hiệu, chiến trận này không phải hạng nhất thưởng còn có thể là cái gì? Kim chỉ nam tốc độ trì hoãn. Tại dưới bạn chúng chú mục, nó ưu nhã vượt qua hạng nhất thưởng. Tiêu sái thổi qua giải đặc biệt. khinh miệt coi thường giải nhì cùng tam đẳng thưởng. Cuối cùng, nó mang theo một chút thương xót, đứng tại an ủi thưởng cái kia nho nhỏ ô vương bên trong. Đinh, chúc mừng trạm trưởng, thu được an ủi thưởng. Ban thưởng, tiên tử đã dùng qua nhoãn bảo bảo ít một. Thổ hào kim quang mang tiêu tán, không gian chứa đồ bên trong nhiều một mảnh nhiều nếp nhăn, còn mang một ít dư ôn. Nhoãn bảo bảo gián, không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt Trần Phàm biểu tình theo cuồng hỉ đến kinh ngạc, cuối cùng hướng chết lặng. Hắn dùng ý niệm chọc chọc phiến kia nhoãn bảo bảo. Vật phẩm tên gọi, mất đi hiệu lực nhoãn bảo bảo, mùi thơm cơ thể bản, vật phẩm nguồn gốc, thiên huyền giới bách hoa cốc ngoại môn đệ tử ký túc xá thùng rác. Vật phẩm miêu tả, bách hoa cốc ngoại môn đệ tử Liễu Nguyệt Giao tại 3 ngày trước sử dụng, vì tu luyện huyền băng công pháp dẫn đến cung hàn mà dán ở bụng dưới. Năng lượng đã hao hết, nhưng vẫn sót lại một chút mỏng manh thái dương chân hỏa khí tức cùng chủ nhân mùi thơm cơ thể. Giá trị thu hồi, 1 điểm nguyên năng. Ghi chú, cho nên nói, luyện khí kỳ tầng 7 cũng trị không hết cung hàn, tu tiên cuối cùng đến cùng là cái gì? Ta. Ngày. Trần Phàm mặt không thay đổi đóng lại rút thưởng giới diện. Hắn cảm giác chính mình khỏa kia cường đại trái tim nhận lấy tính chất hủy diệt đả kích. 20 điểm nguyên năng, liền cho ta đổi 100 cây dây đồng cùng một cái xỉ cột hẹn đoán bảo bảo. Hắn rơi trên chiếc kia phá ba lượn, đạp lên đặc biệt phí sức. Bóng đêm thoải mái bên trên, thành trung thôn đường tắt sáng lên điểm điểm đèn đuốc. Trần Phàm dừng xe xong, móc ra chìa khóa, vặn ra cửa phòng. Trong phòng không bật đèn, một mảnh lờ mờ. Hắn mới đẩy cửa ra một đạo mối nối, thanh âm một nữ nhân theo phòng khách sofa vị trí bay tới. Tiểu Phàm, ngươi trở về. Chương 58, ngươi tính toán cái gì rác rưởi người đăng? US trong phòng có âm thanh. Trần Phàm vặn chìa khóa tay dừng lại. Thanh âm một nữ nhân, hắn rất quen thuộc. Thế nhưng giọng điệu chán đến phát giả, như là quá thời hạn đường hóa học. Hắn không lên tiếng, vặn ra khóa, đẩy cửa. Hắn trở tay vỗ vào vách tường công tắc bên trên. Cũ kỹ đèn chân không lắc hai lần, ánh sáng mở nhạt hắt vây xuống tới. Trên ghế sofa cuộn tròn lấy một bóng người. Nàng mặc một bộ tẩy đến phát nhũ cũ áo váy, không phải lúc trước trong xe BMW đút thân kia bằng tên. Đầu tóc rối bời, khóe mắt mang theo tím xanh, khóe miệng còn kết lấy vết máu. Toàn bộ nhân ảnh một đầu bị mưa to tới thấu chó, chật vật không chịu nổi. Trần Phàm tầm mắt tại trên mặt nàng khẽ quét mà qua, không nhiều lưu lại một giây. Ánh mắt tiến lặng, như tại nhìn một kiện không liên quan đến mình phế phẩm. Rút thưởng thua trận nguyên năng phiền muộn, bị cái này khách không mời xuất hiện xông đến không còn một mảnh. Chỉ còn dư lại thuần túy, lười đến che giấu chán ghét. Người tới làm gì? Hắn đóng cửa lại, âm thanh không có nhiệt độ, như mùa đông lan can sát xúc cảm. Lưu Yến bị cố hàn ý này đâm đến run run một thoáng, dưới hai tay ý thức xoắn gấp góc áo. Nàng từ trên ghế đứng lên, trên mặt gạt ra một cái vặn mèo đủ cười. Tiểu Phàm, ngươi còn chưa ăn cơm à? Ta cho ngươi làm điểm. Nàng nói lấy, liền muốn hướng phòng bếp di chuyển, tính toán dùng qua đi bộ kia tư thế, thức tỉnh chút gì. Trần Phàm thân thể một bên, như một bức tường, không nhúc nhích tí nào ngăn lại đường đi của nàng. Chúng ta chia tay. Hắn nhìn kỹ nàng, mỗi chữ mỗi câu. Lưu nữ sĩ, đây là nhà ta. Mời ngươi ra ngoài. Lưu nữ sĩ ba chữ, như ba căn nhu băng, đâm vào trong lỗ tai của Lưu Yến. Thân thể nàng cứng đờ. Vành mắt nháy mắt đỏ, nước mắt vỡ đê mà xuống. Ngụy trang bị bức xé, nàng lập tức khởi động bộ thứ hai phương án. Tiểu Phàm, ta sai rồi. Ta thật sai. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ mình trên mặt thương. Thạch Dũng tên khốn kiếp kia bị bắt, lão bà hắn tìm người đánh ta dừng lại, đem ta đuổi ra. Ta không địa phương đi, thật không địa phương đi. Nàng khóc, dùng khóe mắt liếc qua liếc trộm Trần Phàm biểu tình. Có thể trên gương mặt kia chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy lạnh nhạt. Đúng lúc này, trong đầu Trần Phàm, núi kia trại hệ thống tự động nhảy ra ngoài. Đinh. Phía trước cao năng. Kiểm tra đo lường đến đại hình vua hiện trường, giám định chi nhãn tự động mở ra. Nguyên năng 1, số dư còn lại 30 giám định đối tượng, quá khí hám của nữ, Lưu Yến, trước mắt trạng thái nhẹ nhàng ngoại thường, sức chiến đấu 5, trạng thái tinh thần, biết vậy chẳng làm, nôn nóng, đang tiến hành nhân vật đóng vai, hành vi phân tích, mục tiêu ngay tại vận dụng khổ nhục kế hồi ức giết tổ hợp kỹ năng, tính toán phát động ký chủ thánh mẫu bị động, hạch tâm yêu cầu là tìm cái miễn phí trường kỳ phiếu cơm, cũng đối ngươi cái này tiềm lực tiến hành 2 lần. Đầu tư, giá trị thu hồi, thua 100 điểm nguyên năng. Cảnh cáo, thu hồi cái này đơn vị, đem dẫn đến ngải thế giới tinh thần nghiêm trọng lạm phát, cũng xác suất lớn vui nâng thâm tình đại đoán trùng đỉnh cựu xương hảo. Di chú, đừng xem, nước mắt của nàng bên trong, 90 là nước. 9 là diễn kỹ, còn lại 1 là hối hận lúc trước không tìm cái cẳng có tiền hơn. Về phần đối ngươi thì ra, món đồ kia so ta cái này vui giới diện tiết tháo còn muốn hiếm có. Trần Phàm nhìn xong ghi chú, kém chút vui lên tiếng. Hệ thống, vẫn là ngươi hiểu ta. Cho nên, Trần Phàm móc móc lỗ tai, ngữ khí nhẹ nhàng giống như đang vấn thiên khí. Ngươi không địa phương đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lúc trước không phải ngươi nói, không muốn cả một đời cùng ta chen tại cái này trong đống rác. Lưu Yến tiếng khóc bị chặt đứt, như bị người đột nhiên nắm cổ. Nàng không nghĩ tới Trần Phàm có thể tuyệt tình đến mức này. Ta khi đó là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Nàng nói năng lộn xộn giải thích, Tiểu Phàm, trong lòng ta là có ngươi. Không phải ta cùng đường mặt lộ, cái thứ nhất làm sao lại muốn đến ngươi nơi này tới. Trần Phàm kéo dài âm điệu. Hắn tiến về phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Bởi vì ngươi biết, khắp thiên hạ, liền ta cái này thu bè trai tâm mềm nhất, tốt nhất bắt chẹn, đúng không? Hắn môi nói một chữ, Lưu Yến sắc mặt liền trắng một phần. Trần Phàm lời nói, như một cái tinh chuẩn dao giải phẫu, cắt ra nàng điểm đạm đáng yêu ngoài ra, đem bên trong những cái kia ích kỷ, bẩn thỉu tính toán toàn bộ chọn đi ra. Không phải. Nàng còn muốn làm cuối cùng dãy rủa, thò tay đi bắt góc áo của Trần Phàm. Tiểu Phàm, ngươi tin ta, ta sau đó cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta cho ngươi giặt quần áo nấu ăn. Trần Phàm một cái nghiêng người, tay của nàng bắt hụt. Trên mặt hắn trêu tức biến mất, chỉ còn dư lại lạnh giá cùng không kiên nhẫn. Giặt quần áo nấu ăn, không cần đến. Trần Phàm lại không nhìn nàng, quay người hướng đi cửa ra vào đống kia còn không xử lý phế phẩm. Hắn dùng mũi chân đá đá một bó đè ép cứng rắn dây cứng. Thấy không, đây là có thể thu hồi rác rưởi. Thanh âm hắn yên lặng, như đang trần thuật một sự thật. Có thể bán lấy tiền, có giá trị. Hắn vừa chỉ góc tường một cái trang cơm thừa túi ni lông. Đó là bếp dư rác rưởi, tuy là thiêu, nhưng còn có thể ủ phân, cũng hữu dụng. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm chậm xoay người, ánh mắt thẳng tắp đính tại Lưu Hiến trên mình. Mà ngươi, hắn từng chữ, thanh âm không lớn, lại như trọng truy nện ở ngực Lưu Hiến, là có hại rất rưởi. Không chỉ không có giá trị, sẽ còn ô nhiễm hoàn cảnh. Hiện tại, hiểu không? Những lời này, so Thạch Dũng lao bà bàn tay đau gấp một bản lần. Lưu Hiến mặt soát một thoáng, màu máu rút hết, trắng bệnh như tờ giấy. Nàng toàn thân không chế không nổi địa phát run, bờ môi run run, một chữ đều nói không ra. Nhục nhã, khó xử, tuyệt vọng, như thủy triều đem nàng nhấn chìm. Trần Phàm từ trong túi móc ra ví tiền, rút ra 20 tấm màu đỏ tiền mặt, động tác cùng hắn ngày đó tại xe BMW lúc nhìn xuống đến, giống như lúc. Tay hắn buông lỏng, tiền tung bay là tả rơi vào dưới chân nàng. 2000 khối. Thanh âm của hắn nghe không ra hỉ nộ. Ngươi ném cho ta, bây giờ trả lại ngươi. Cầm lấy ở cái phòng tiếp khách, hoặc là mua trương về nhà phiếu. Đây là ta, dùng thu ve chai thân phận, cho ngươi lên cuối cùng một khóa, làm người, đừng đem chính mình làm mâm đồ ăn, cũng đừng thật đem người khác làm rắc rưởi. Trần Phàm kéo cửa phòng ra, nghiêng người sang, lạnh lùng nhìn về nàng. Lập tức khổ tình kịch triệt để diễn đệ, Lưu Yến biết giả bộ tiếp nữa không có chút ý nghĩa nào. Trong tuyệt vọng, nàng đấy mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Nàng gọi biến, âm thanh sắc nhọn chói tai. Ngươi cho ta 3 bạn. Không, 2 bạn. Ta nói cho ngươi một cái bí mật, một cái liên quan tới bí mật của Triệu Thiên Long. Nàng như bắt được cây cỏ cứu mạng con bạc, điên cuồng mà hô. Ta biết phía trước ngươi cứu Lâm Chính Quốc, cùng Lâm gia đại tiểu thư rất thân cận. Cái tin tức này có thể để bọn hắn lại thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. A, chó cùng rất dậu. Trong lòng Trần Phàm cười lạnh. Hắn không có trả lời ngay, mà là chậm rãi theo bên cạnh kéo qua một trương bàn nhỏ, tại Lưu Yến trước mặt ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo. Hắn hất cằm lên, dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá nàng, như là tại ước định một kiện trở bán thương phẩm giá trị. Nói một chút, tin tức của ngươi có đáng giá hay không cái giá này? Chương 59, một bạn thối bán đứt bạn gái cũ người đăng, UE Trần Phàm bình lên chân bắt chéo, chậm chậm để xuống. Hắn không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Đốt ngón tay tại trên đầu gối có tiết tấu gõ lấy, phát ra thành khẩn nhẹ vang lên. Cái này đơn điệu âm hưởng, để trong phòng vốn là bầu không khí ngột ngạt, tăng thêm mấy phần nặng nề. Sự kiên nhẫn của ta không nhiều. Trần Phàm âm thanh rất nhẹ, lại để Lưu Yến cảm thấy một trận phát ra từ cốt tủy hàn ý. Đừng cầm biên đi ra cố sự lừa gạt ta. Ta có rất nhiều biện pháp để ngươi đem nói thật phun ra. Nàng đột nhiên nuốt nước miếng một cái, cổ họng khô chát địa phát âm thanh, là thật. Tất cả đều là Thạch Dũng tên khốn kiếp kia uống nhiều quá chính mình nói. Làm cái kia 2 vạn đồng tiền, nàng không dám có chút che giấu, đem nghe được hết thể triệt để đổ xuống mà ra. Thạch Dũng bị bắt vào 2 ngày trước, Triệu Thiên Long để hắn đi tiếp người một cái theo Ma Đô tới đại thiếu gia, họ Tần. Triệu Thiên Long tại cái kia Tần thiếu trước mặt, khách khí đến cùng cái tôn tử như, cùng ngày liền đem người an bài tại Thạch Dũng trong hội sở. Thạch Dũng toàn trình tiếp khách, trở về thời điểm uống đến say không còn biết gì, miệng cũng không có cân nhắc, cùng ta khoác lác, nói chính mình muốn đi theo Triệu thiếu làm một món lớn. Trần Phàm đuôi lông mày động lên một thoáng, ra hiệu nàng tiếp tục. Thạch Dũng nói, cái kia Tần thiếu là Ma Đô Tần gia người, tới Giang Hải chính là vì đoạt mối làm ăn, mục tiêu thứ nhất liền là Lâm gia. Lưu Yến âm thanh đệ thấp, mang theo một chút mật báo hưng phấn. Tần thiếu để mắt tới Lâm thị tập đoàn thành đông khối kia Tân Giang cánh đồng. Nghe nói Lâm gia muốn tại cái kia xây mới trung tâm thương nghiệp, là tập đoàn tương lai mấy năm trọng điểm hạng mục, cơ hồ đem tất cả vốn lưu động đều nện vào đi. Tần Hồng Xuyên mục tiêu, liền là đem khối này liền ra lẫn xương nuốt vào. Thế nào nuốt? Trần Phàm hỏi, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Kế hoạch của bọn hắn cực kỳ độc. Lưu Yến cắn răng, bước đầu tiên, để Triệu Thiên Long ra mặt, lại để cho Thạch Dũng tìm người đi hạng mục trên công trường phải rối, chế tạo an toàn sự cố, đem sự tình làm lớn chuyện bên trên tin tức, bôi xấu Lâm gia thanh danh, để bọn hắn giá cổ phiếu sụt giảm. Nàng ngữ tốc nhanh chóng, muốn đem tin tức này giá trị toàn bộ echo. Chờ giá cổ phiếu ngã xuống đáy vực, Tân Hồng Xuyên liền liên hợp phía ngoài bộ liếng, theo cấp 2 thị trường điên cuồng quét hàng. Chờ bọn hắn trong tay cổ phần đủ rồi, liền trực tiếp vào ban giám đốc bức cùng, đem toàn bộ Tân Giang hạng mục, ngay cả Lâm thị tập đoàn, ăn hết một miếng. Thạch Dũng còn nói, sau khi chuyện thành công, Tần thiếu đáp ứng cùng Triệu Thiên Long lợi ích chia đều. Hơn nữa còn bảo đảm, đến lúc đó Lâm Tử Huyền liền theo hắn xử trí. Nói xong một câu cuối cùng, Lưu Yến ngừng thở, nhìn chằm chằm Trần Phàm mặt, không dám bỏ lỡ một tơ một hào biểu tình biến hóa. Trong phòng, hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt Trần Phàm biểu tình không có một chút gợn sóng, chỉ là gõ đầu gối ngón tay dừng lại. Khá lắm, Hắc Bạch hai đạo, vốn liếng săn bắn, kinh điển tổ hợp quyền. Triệu Thiên Long tên ngốc này làm găng tay đen, Tần Hồng Xuyên tại đằng sau ngư ông đắc lợi. Về phần Lâm Tử Huyền, Triệu Thiên Long con cốc này cũng thật là chưa từ bỏ ý định. Hắn tiêu hóa xong tin tức, dương mắt nhìn về phía Lưu Yến, hỏi cái không liên quan gì vấn đề. Nói xong, Lưu Yến sửng sốt một chút, gật đầu như dã tỏi. Trọng yếu như vậy bí mật, Trần Phàm đổi cái thoải mái hơn tư thế, toàn bộ người tựa ở trên bàn ghế, ngươi vì sao không trực tiếp bán cho Lâm Tử Huyền? Giang Hải thủ phủ, kẽ ngón tay bên trong giò một điểm, đều đủ ngươi ăn cả đời. Vấn đề này, như một chậu nước đá, quay đầu tới tắt Lưu Yến tất cả huyết tưởng. Trên mặt nàng màu máu rút đi, hiện ra khuất đục cùng không cam lòng, âm thanh đều câm. Ta lấy cái gì để nàng tin? Nàng không đem ta xem như dọa dẫm vơ vét lừa đảo, đều xem như nàng có giáo dưỡng. Ồ, Trần Phàm kéo dài âm điệu, từ chối cho ý kiến. Lý do này, ngược lại cũng nói thông được. Một cái bị đuổi ra khỏi cửa hám của nữ, chạy tới cùng đỉnh cấp bạch phú mỹ nói, có người muốn làm nhà ngươi công ty, còn muốn mưu đồ thân thể của ngươi. Có độ tin cậy, chính xác vô hạn tới gần bằng không. Trần Phàm đứng lên, lại không nhìn nàng, dạo bước hướng đi cửa phòng bếp, tư thế nhàn hạ giống như là thật muốn đi rót cốc nước. Ở chỗ này chờ lấy. Hắn bước xuống những lời này. Mà tại hắn quay người trong chớp mắt ấy, ý niệm đã chìm vào trong đầu hệ thống giới diện. Hắn xuôi ở bên người tay lặng yên mở ra, một mai nhỏ nhắn úc biển bộ dáng đạo cụ hiện lên. Khởi động linh chân loa, tiêu hao một điểm nguyên năng. Nguyên năng 1, trước mắt số dư còn lại 29. Linh chân loa khởi động, chuyên trị khẩu thị tâm phi, đã thông miệng cùng náo trực liên thông đạo. Còn thừa thời gian, 10, 9. Một ôm vô hình ba động, như gợn sóng quyết tán. Trần Phàm bưng lấy một ly nước sôi để nguội đi về tới, đứng ở Lưu Yến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ta hỏi một lần nữa. Hắn đem ly nước đưa tới, ngươi tìm đến ta, thật là bởi vì cùng đường mặt lộ, chỉ muốn đến ta. Lưu Yến đang muốn gật đầu nói là, miệng lại không bị khống chế phun ra một câu bình thẳng lời nói. Không phải. Bởi vì khắp thiên hạ chỉ có ngươi cái này thu ve trai tâm mềm nhất, tốt nhất lửa, tốt nhất bắt chẹn. Âm thanh là nàng, ngữ khí lại như là người máy. Lưu Yến chính mình giật nảy mình, trên mặt huyết sắc vụ rút hết. Nàng muốn che miệng, tay lại không nghe sai sự. Trần Phàm không để ý hoảng sợ của nàng, tiếp tục hỏi, Tần Hồng Xuyên kế hoạch, ngươi có hay không có thêm mắm thêm muối? Không có. Ta chỉ hận chính mình không có nghe toàn bộ, không phải có thể chào giá càng cao. Nàng lờ đẫn trả lời. Hai vạn khối là ngươi danh giới cuối cùng. Không phải. Có thể cầm tới một vạn ta liền thắp nhang cầu nguyện, còn lại đều là muốn lừa ngươi. Trần Phàm lòng bàn tay ánh sáng nhạt biến mất. Lưu Yến đột nhiên giật cả mình, quyền khống chế thân thể trở về. Nàng miệng lớn thở phì phò, trọn vẹn không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đến một trận hoảng sợ. Ta nói tất cả đều là thật. Trần Phàm, cái tin tức này, giá trị hai vạn. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, lặp lại lấy chính mình yêu cầu. Trần Phàm lấy điện thoại di động ra, ở trước mặt nàng, mở ra chuyển khoản giới diện. Lưu Yến hít thở ngừng, mắt gắt gao đính vào trên màn hình. Ngón tay Trần Phàm ở trên màn ảnh gõ, chuyển vào 20.000. Hắn đem màn hình chuyển hướng Lưu Yến. Mắt Lưu Yến nháy mắt bộc phát ra mừng như điên hào quang, toàn bộ người đều đang phát run. Ngay tại nàng cho là chính mình gần đắc thủ lúc, ngón tay Trần Phàm tại cái kia hai bên trên hơi điểm nhẹ. Con số biến thành 10.000. Tiếp đó, hắn đè xuống xác nhận. Lưu Yến điện thoại tiếng nhắc nhở, giờ phút này sắc bén giống như một tiếng chế giễu. Trên mặt nàng cuồng hỉ ngưng kết, vỡ vụn, hóa thành khó có thể tin phẫn nộ, âm thanh biến dạng, ngươi chơi ta. Tình báo của ngươi, kèm thêm ngươi người này, tại ta nơi này, liền đáng giá cái giá này. Trần Phàm thu hồi điện thoại, kéo cửa phòng ra, dùng cằm chỉ ngoài cửa. Tiền hàng thanh toán xong, sau đó đừng có lại xuất hiện. Lưu Yến nắm chặt điện thoại, nàng muốn mắng, muốn náo, nhưng đối với bên trên Trần Phàm cặp kia yên lặng đến lanh có mắt, tất cả lời nói đều phá hỏng tại trong cổ họng. Nàng biết, chính mình thua đến thất bại thảm hại. Cuối cùng, nàng nắm lấy túi, giống con bị lột sạch lông đấu bại gà mái, cúi đầu, hốt hoảng thoát đi. Trần Phàm ném lên cửa, ngăn cách một điểm cuối cùng làm người không thích khí tức. Hắn duỗi lưng một cái, vừa mới bộ kia lạnh lùng bộ dáng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại gian kế đạt được vui vẻ. Trần Phàm đi đến sofa một bên, đặt mông hám vào, thoải mái thở dài một tiếng. Hoa nhất bạc gối, mua cái có thể để Lâm ra sức đầu mẹ chán dưa lớn, thuận tiện đem cái này đáng ghét rồi đổi đi, huyết chám không thua thiệt. Hắn hai chân chéo ngoẽ, tại trong đầu nhanh chóng tính toán. Tần Hồng Xuyên, Ma Đô Tần gia, đẳng cấp so Triệu Thiên Long cái kia gà mái cao hơn. Ác ý thu mua, giá cổ phiếu đánh lén, chậc chậc, người thành thị liền là sẽ chơi. Trần Phàm quẹt miệng, toát ra một cái không có hảo ý đường cong. Băng Sơn cô nương a Băng Sơn cô nương, lần trước cứu ra ngươi, lần này ca lại phải giúp ngươi bảo đảm gia sản. Ngươi nói, nhân tình này thiếu có phải hay không càng lúc càng lớn? Cái này nếu là ghi vào trong chuyện xưa, chương sau, làm gì cũng nên lấy thân báo đáp a. Chương 60, giới này phản phái lực chấp hành không được a người đăng, UE đem Lưu Yến cái này nhân hình rồi đóng gói ném ra cửa, Trần Phàm cảm giác toàn bộ phòng trọ VM25 chỉ số đều hạ xuống hơn phân nửa. Hắn đem chính mình ngã vào trong sofa, hai chân chéo ngoẽ, trong đầu nhanh chóng phục bản lấy cái kia bút một vạn khối tình báo giao dịch. Tần Hồng Xuyên, Ma Đô Tần gia. Ác ý thu mua, chế tạo sự cố, vốn liếng săn bắn. Một bộ tổ hợp quyền, lại đen lại độc. Triệu Thiên Long cái kia bao cỏ, bị xem như găng tay đen sai sự, còn đáp ý mà cho là có thể kiếm một chén canh, thuận tiện đem Lâm Tử Huyền cũng nuốt vào trong bụng. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lúc này vẫn là thành đoàn. Trần Phàm sờ lên cằm, tính toán xử lý như thế nào cái này khoai lang bằng tay. Trực tiếp gọi điện thoại thông chi Lâm Tử Huyền. Trong đầu hắn đã có hình ảnh. Bên đầu điện thoại kia, Lâm Tử Huyền dùng nàng cái kia không cần một chút tình cảm thanh lãnh thanh tuyến hỏi, tin tức của ngươi, từ chỗ nào tới? Hả, ta cái kia ghét bẩn thích giàu bạn gái cũ, mới bị Triệu Thiên Long tiểu đệ chơi chán đạp, tìm ta cái này khóc thảm. Ta móc một vạn khối mua được sỉ cột hèn tình báo. Lời kia vừa thốt ra, Lâm Tử Huyền có tin hay không mặt khác nói. Hắn Trần Phàm tại Băng Sơn cô nương trong lòng hình tượng, sợ rằng sẽ theo có chút bản sự thần bí cao nhân trực tiếp nhảy cầu giảm sản thành sinh hoạt tại 8 điểm cấp cầu huyết luân lý kịch bên trong LOV đô giả. Không được, cao nhân người thiết lập nhất định cần bưng ở lại nói, đây chính là có thể để Lâm gia miễn ở tai họa ngập đầu tiên đại nhân tình. Một cái điện thoại liền đưa đi, cũng quá hạ giá. nhất định cần cầm tới bằng chứng, lại đóng gói thành ta tại Vạn Quân Bụi bên trong lấy tướng địch thủ cấp chiến báo, vỗ vào nàng trên bàn công tác. Trần Phàm khẽ miệng, toát ra một cái không có hảo ý đường cong. Đến lúc đó, Băng Sơn cô nương bộ kia muốn cảm tạ ta lại kéo không xuống mặt dầu gì biểu tình nhỏ. Hắc, ngẫm lại liền hăng hái. Kế hoạch quyết định, hành động bắt đầu. Thạch Dũng đi vào, Triệu Thiên Long kế hoạch muốn chấp hành, khẳng định đến mặt khác tìm Du Côn Lưu Manh. Cùng chờ bọn hắn xuất chiêu, không bằng chủ động xuất kích, mời ra làm chứng phát hiện trận ngồi xổm cái ôm cây đợi tỏ. Ngày thứ hai, Giang Hải thị thành Đông, Tân Giang cánh đồng bộ hạng mục bên ngoài. Một cái làn da tối om, ánh mắt đàng hoàng thanh niên, đặt một đôi giày cởi ra, trên mình phủ lấy một kiện tẩy đến trắng bệnh ngụy trang đồ lao động, chính đối thông báo tuyển dụng cộng tác viên bảng hiệu cười ngây ngô. Trần Phàm đối ven đường xe tải kính chiếu hậu chiếu, đối mình bây giờ tạo hình rất hài lòng. Trên mặt cái kia hai đạo xám vẫn là hắn cố ý theo góc tường trà sát, xông ra một cái giản dị tự nhiên. Quản đốc đánh giá trên dưới hắn hai mắt, nhìn hắn bộ này chịu mệt nhọc bộ dáng, vung tay lên, chuyển cốt thép, một ngày 200, làm hay không? Thế là, Tôn Quý Chư Thiên Vạn Giới phế phẩm thùng rác vinh dự trạm trưởng làm bảo vệ mình tương lai cá nhân tài sản quang vinh trở thành một tên công trường cộng tác viên. Ba ngày, Trần Phàm cùng một nhóm cánh tay Trần Đại Hán tại mặt trời đã khuất đổ mồ hôi như mưa, gánh xi măng, rời gạch đầu. Lỗ tai của hắn lại dựng thẳng đến so với ai khác đều tiềm, bắt lấy trên công trường bất luận cái gì khả nghi đầu mối. Đến buổi tối, nhân viên tạp vụ nhóm về ký túc xá đánh bài khoác lác, Trần Phàm thì kiếm cơ trốn mất, sờ đến một tòa chưa hoàn thành lầu cao tầng cao nhất. Nơi này tầm nhìn rộng rãi, có thể quan sát toàn bộ công trường. Hắn liền lấy ánh trăng, gặm lấy khô cứng màn đầu, mắt như dạ ưng, từng lần một quét mắt phía dưới ngủ say công trường. Ngày đầu tiên, gió êm sóng lặng. Kết thúc công việc phía trước, hắn trốn ở trong góc, mở ra hệ thống giới diện. Mỗi ngày may mắn vòng xoay lớn, miễn phí số lần, 1, 1. Kim chỉ nam xoay tròn, dừng ở màu lam ô vuông bên trên. Chúc mừng trạm trưởng thu được giải nhì, luận linh nhượng ít một phần. Vẫn được, không cảm ơn hơn hạnh chiếu cố coi như thành công. Trần Phàm bĩu môi, đem nó ném vào không gian chứa đồ. Ngày thứ hai, vẫn như cũng là rời gạch, ăn cơm, mái nhà nằm vùng. Toàn bộ công trường loại trừ cơ khí oanh minh cùng quản đốc chửi rủa, lại không cái khác động tĩnh. Triệu Thiên Long bên kia như chặt đứt lưới, để Trần Phàm chờ đến nổi giận. Giới này phản phái lực chấp hành không được a. Ta đều nằm vùng hai ngày, kịch bản thế nào còn không hướng phía dưới đi. Lại không tới làm sự tình, quản đốc nhìn ta như vậy có khả năng, thật muốn cho ta chuyển chính. Buổi tối thông lệ rút thưởng, kim chỉ nam tinh chuẩn đứng tại màu trắng ố vương bên trên. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Thảo. Trần Phàm cảm giác nhân phẩm của mình nhận lấy hệ thống công khai nhục nhã. Ngày thứ ba, Trần Phàm kiên nhẫn đã mài mòn đến cực hạn. Hắn đẩy một xe bê tông, cảm giác cánh tay đều không phải là của mình. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, tối nay lại không có động tĩnh, liền trực tiếp đổi phương án, nghĩ biện pháp nặc danh nhắc nhở Lâm Tử Huyên. Cái này nằm vùng tiếp sống, là một ngày cũng không vượt qua nổi. Trần Phàm một lần cuối cùng leo lên mái nhà, tìm cái ngăn gió xó xỉnh ngồi liền xuống tới, liền màn thầu đều lười đến gặm. Hắn hưu khí vô lực tại trong đầu khởi động vòng xoay. Một lần cuối cùng, thích ra cái gì, rút xong kết thúc công việc. Kim chỉ nam điên cuồng chuyển động, lần này nó như điên cuồng, mang theo khí thế một đi không trở lại, vượt qua tất cả màu trắng cùng màu lam ô bông, thẳng tắp xông về phía kia kim quang lóng lánh khu vực. Cuối cùng, vững vàng đứng tại lớn nhất cái kia một ô. Toàn bộ hệ thống giới diện bạo phát ra một trận sơn trại mẹp lẹm gió gấp lóa mắt ra kim đặc hiệu, kim nguyên bảo cùng đèn flash bắt trước kém chút lóe mù Trần Phàm mắt. Chúc mừng trạm trưởng, nhân phẩm đại bạo phát, thu được giải đặc biệt, nguyên năng ít 100 điểm. Mắt Trần Phàm một thoáng trợn tròn, thực sự 100 điểm nguyên năng. Phải biết, phía trước hắn đem thùng rác bên trong tất cả phế phẩm phá hủy, mệt gần chết mới gom góp hơn 300 điểm. Hiện tại miễn phí có lại, liền trực tiếp vào sổ 100. Nguyên năng số dư còn lại, 12.9 điểm. Ngoa tạo. Hệ thống, ngươi là cha ruột của ta. Hai ngày trước rời gạch mỏi mệt cùng tiền muộn quét sạch sành sanh. Khoản này trời giáng tiền của bất chính, để hắn toàn thân mỗi cái tế bào đều sảng khoái run rẩy lên. Cố này mãnh liệt tinh thần kích thích, để đầu góc của hắn lớp da đều độ cao hưng phấn lên. Ngay tại hệ thống giới diện kim quang bùng lên, á diện liền tiêu thăng đến đỉnh điểm mấy mắt, Trần Phàm cái kia bởi vì hưng phấn mà con ngươi quét đại hai mắt, theo bản năng cuối cùng quét một lần công trường. Tầm mắt của hắn, ngay một khắc này, dừng lại. Tại công trường góc đông nam, tới gần nền tảng hố vị trí, hai cái hắc ảnh, chính giữa mượn một đống vật liệu thép hiểm hộ, lén lén lút lút hướng về một đài to lớn cần chụp hình tháp sơ soạn. Cái kia hai cái hắc ảnh ăn mặc cùng các công nhân đồng dạng quần áo, nhưng hành động quy tích lại cùng bình thường nhân viên tuần tra hoàn toàn khác biệt, bọn hắn chuyên chọn góc chết camera cùng chỗ bóng tối di chuyển, động tác nhanh chóng mà hèn mọn. Trần Phàm nhịp tim rơi một nhịp. Cả người hắn nháy mắt từ đó thưởng cuồng hỉ bên trong rút ra, thân thể căng cứng, hít thở đều dừng lại. Hắn như một khối đá, đem chính mình trọn vẹn rút vào mái nhà trong bóng tối, chỉ lộ ra một đôi mắt, gắt gao đinh trụ cái kia hai cái quỷ quái thân ảnh. Hắn im lặng nhếch môi. Đợi ba các ngươi thiền, cá, cuối cùng mắc câu rồi. Trần Phàm lặng yên không một tiếng động từ dưới đất đứng lên, hoạt động một chút bởi vì rời gạch mà đau nhức cổ tay, khớp nối phát ra liên tiếp rắc giòn vang. Chương 61, huynh đệ, muốn giúp đỡ không? Người đăng, UE ý niệm tại trong đầu rơi xuống mệnh lệnh. Thân hình thảo dậy, rút ra, đổi lên. Trấn hồn chuyên, rút ra, vào tay. Dưới chân cặp kia dính đầy bùn nhão dày cởi ra, vô thanh vô tức hóa thành một đôi không chút nào thu hút dày cỏ. Lòng bàn tay phải hơi hơi trầm xuống. Khối kia màu nâu xanh cục gạch đã nằm tại nơi đó, lạnh buốt dày nặng, mang theo một loại để người an tâm cảm nhận. Trần Phàm không có đi cầu thang. Hắn quay người, viên hầu linh xảo nhảy lên bên cạnh giàn giáo. Tứ chi kề sát lạnh giá ống thép, toàn bộ người ở dưới ánh trăng trong bóng tối kéo dài, lặng yên trượt xuống. Dưới chân thần hành thảo dày, đem có lực trùng kích và tiếng vang toàn bộ thôn vệ. Hai chân chạm đất mấy mắt, hắn nhẹ giống như một mảnh lông vũ, không có hù dọa nửa điểm bụi trần. Công trường ban đêm cực kỳ yên tĩnh, chỉ có xa xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa, cùng trong không khí phiêu tán, vung đi không được bê tông bụi vị. Trần Phàm mượn vật liệu xây dựng trồng chất ra to lớn bóng mờ, giống như một đạo gần mặt đất lưu động bóng, cấp tốc hướng về cần chụp hình tháp phương hướng tiến hành. Rất nhanh, cái kia hai cái hắc ảnh lần cận ở trước mắt. Một trận đè nén khẩn trương nói chuyện với nhau thanh âm, xuôi theo gió đêm tinh chuẩn bay vào lỗ tai của hắn. Nhanh lên một chút, con mẹ nó ngươi đến cùng được hay không? Địa phương quỷ quái này chờ lâu một giây ta đều cảm thấy trên lưng phát lạnh. Một cái có chút lanh lảnh âm thanh vang lên, là cái kia phụ trách trông chừng cao gầy, hắn giống con kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng đi qua đi lại. Thúc mẹ ngươi thúc, ngươi cho rằng đây là vận nhà ngươi vòi nước à? Một cái khát thô chắc chút nam nhân ngồi tại cần chụp hình tháp nền móng bên cạnh, tức giận trả lời một câu. Đây đều là nước độ cao cường độ đinh ốc và mũ ốc bít, một cái so cánh tay ngươi đều to. Không thanh này đặc chế cờ lê, vặn đến hưởng đông đều không tốt. Tại khi nói chuyện, hắn theo trong hộp công cụ lấy ra một cái nặng nghề mô men xoắn cờ lê, ở một cái to lớn đinh ốc và mũ ốc vít bên trên, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực bắt đầu vận động. Kim loại tại to lớn sức xoắn phía dưới, phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh. Nhỏ giọng một chút, ngươi muốn đem bảo an đưa tới ư? Trong chừng người gầy gấp đến âm thanh đều đổi giọng. Khép lại mõm chó của ngươi, muốn nhanh lên một chút lấy tiền rời đi liền cho lão tử dán mắt tốt. Tác nghiệp tráng hắn mắng, trên trán đã rỉ ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trần Phàm ẩn ở trong bóng tối, nhìn xem người kia động tác, trong lòng đã có hoàn chỉnh kịch bản. Nguyên lai là rộng cần chụp hình tháp nền móng đinh ốc và mũ ốc vít. Chiêu này đủ âm hiểm, đủ chuyên ngành. Ba ngày nhìn không ra vấn đề gì, chờ cần chụp hình tháp một treo vật nặng, hoặc là tới trận gió lớn, toàn bộ cao mấy chục mét đại gia hỏa liền sẽ ầm vang sụp đổ. Đến lúc đó, tuyệt đối là trang đầu trọng đại an toàn sự cố. Hắn không có lại chờ đợi, ánh mắt khóa chặt tại cái kia đi qua đi lại, giống con không đầu rồi trông chừng người gầy trên mình. Ngay tại người gầy lại một lần nữa quay người, đưa lưng về phía cần chụp hình tháp phương hướng máy mắt, Trần Phàm động lên. Thân hình thảo dày công hiệu bị thôi động đến cực hạn, cả người hắn dung nhập bóng đêm, không có mang theo một chút tiếng gió thổi, như là một cái không có thực thể u hồn, vượt qua mười mấy thước khoảng cách, xuất hiện tại người gầy sau lưng. Người gầy đối sau lưng tử thần hoàn toàn không biết gì cả, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở xa xa đèn đuốc cùng đồng bạn phát ra âm hưởng bên trên. Trần Phàm mặt không biểu tình, giơ lên cao cao ở trong tay trấn hồn chuyên. Đối quả kia ở dưới ánh trăng lúc gần lúc hiện sau gáy, gọn gàng vô xuống đi. Một tiếng nặng nề đến cơ hồ vô pháp phát giác dị hưởng. Thanh âm kia như là dùng ướp đấm dày khăn lông bao quanh thiết truy, đập ầm ầm tại một khối mới làm tan heo thịt chân sau bên trên. Trông chừng người gầy liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, mắt trợn trắng lên, toàn bộ người hướng về phía trước, mềm nhũn ngã xuống đất. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy hai lần, liền triệt để không còn động tĩnh. Vị thứ nhất may mắn khán giả đã thành công rời sân. Tiếp xuống, mời thưởng thức từ số 2 kỹ thuật viên mang tới đặc sắc biểu diễn. Trần Phàm thoải mái mà kéo lấy cái kia ngất đi người gầy, đem hắn nhét vào một đống chống nước bố trí xuống mặt, tiếp đó phủi tay bên trên sám, dù bận vẫn nhàn hướng lấy cái kia còn tại cùng đinh ốc và mũ ốc vít so tài tráng hán đi đến. Tráng hán đối cái này không hề có cảm giác. Hắn đã thành công bận mới lỏng khỏa thứ 3 đinh ốc và mũ ốc vít, to lớn cảm giác thành tựu để hắn hơi buông lỏng cảnh giác, trong miệng còn đắc ý ngâm nga tiểu điệu. Hắn tất cả tâm thần đều tập trung ở trong tay thanh này có thể mang đến tài phú kết sủ cờ lê bên trên. Trần Phàm không nhanh không chậm bước đi thong thả đến phía sau hắn, khoảng cách gần đến có thể nghe thấy trên người hắn cố kia mồ hôi bẩn cùng giá rẻ thuốc lá hỗn hợp mùi tanh hôi nói. Hắn không có vội vã động thủ, mà là chậm rãi móc ra chính mình sơn trại smartphone, mở ra màn hình, mở ra thu hình lại công năng. Ống kính nhắm ngay tráng hán bên mặt, hắn trương kia bởi vì dùng sức mà vặn vào mặt, tại màn hình điện thoại bên trong dị thường rõ ràng. Dưới ống kính lời, lại nhắm ngay hắn nắm lấy cờ lê, gắng sức vận động đinh ốc và mũ ốc vít hai tay, cùng khỏa kia ngay tại bị chậm chậm vận rộng to lớn đinh ốc và mũ ốc vít. Cười một cái a, huynh đệ. HD không che, C bị xuất đạo. Triệu Thiên Long nhìn thấy đoạn này video, phòng trưng đến cho ngươi túi cái hàng năm tốt nhất nhân viên đại hồng bao, cho ngươi thêm đi vào đạp máy may. Phúc khí này, cho ngươi có muốn hay không a? Trần Phàm điều chỉnh góc độ, bảo đảm đem nhân vật, động tác, hoàn cảnh đặc thù tất cả đều quay đến rõ ràng. Cái đồ chơi này, tương lai thế nhưng có thể làm chiến báo trình đi lên bằng chứng. Quay không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ, cảm giác tài liệu đầy đủ chỉnh lý ra một cái Oscar tốt nhất kỳ thực phim ngắn, Trần Phàm mới hài lòng thu hồi điện thoại. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại nhân viên tạp vụ ở giữa nói chuyện tiếng, vô cùng tự nhiên ngữ khí, mở miệng hỏi, huynh đệ, muốn giúp đỡ không? Thanh âm kia không lớn, tại yên tĩnh trong đêm lại đặc biệt rõ ràng. Chính giữa vùi đầu gian khổ làm ra trắng hán, không hề nghĩ ngợi, theo bản năng giống lên một câu. Lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần, tựa hồ là tại khoe khoang năng lực của mình. Lời vừa ra khỏi miệng, cả người hắn đột nhiên cứng đờ. Phi thường không thích hợp. Lao Tam không phải tại bên kia trông chừng ư? Hắn lúc nào chạy đến phía sau mình? Hơn nữa, thanh âm này làm sao nghe được như vậy lạ lắm? Một cỗ không cách nào hình dung hàn khí, theo xương cụt không có dấu hiệu nào thẳng gọn đỉnh đầu. Tráng hán động tác dừng lại, cổ như là bị gỉ bánh răng, phát ra cạch cạch âm hưởng, từng chút, khó khăn quay lại. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một trương trẻ tuổi mang theo hai đạo sáng mặt, chính giữa ghé vào mặt hắn mặt không đến nửa mét địa phương, cười toe toét hai hàm răng trắng, đối với hắn lộ ra một cái rực rỡ đến có chút nụ cười quỷ dị. Cặp mắt kia ở dưới ánh trăng sáng đến dọa người, chính giữa có chút hăng hái đánh giá hắn, tựa như là tại trong vườn thú trông thấy một cái mới học được vận ốc vít hầu tử. Tráng hắn đại nao đứng máy trọn vẹn 3 giây, theo sau cực hạn sợ hãi giống như thủy triều đem hắn nhấn chìm. Quỷ, quỷ a. Hắn phát ra một tiếng bị bóp lấy cổ thét lên, trong tay cờ lê loảng xoảng đập xuống đất, toàn bộ người bờ mông hướng về sau một áp chế, dùng cả tay chân tại cắt đá trên mặt đất chật vật tụt lùi, trên mặt màu máu tận trời. Chớ cần trương đi. Trần Phàm âm thanh nhẹ nhàng lại vô tội, hắn thậm chí nhặt lên trên đất cờ lê, tại trong tay đỡ lượng. Ta nhìn ngươi vặn đến đầu đầy mồ hôi, tư thế còn không đúng tiêu chuẩn, ta cái này nhiệt tâm thị dân, muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không muốn chuyên ngành hướng dẫn kỹ thuật. Chương 62, nhiệt tâm thị dân Trần Tiên Sinh người đăng, UE trên mặt tráng hán bắp thịt kịch liệt run rẩy. Ngươi là ai? Trần Phàm ý cười càng đậm, hướng phía trước nhích lại gần, dùng ngón tay chỉ một chút trên mặt mình xám. Không phải nói nha, một cái đi ngang qua nhiệt tâm thị dân. Cái nào thị dân con mẹ nó khuya khoắt cùng cái quỷ một dạng tung bay ở trong công trường. Tráng hán nhãn cầu tơ máu giăng đầy, điên cuồng chuyển động, tìm kiếm lấy đồng bạn thân ảnh. Cổ họng của hắn phát khô, gạt ra âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Lão Tam đây, ta huynh đệ Lão Tam đi đâu? Ngươi đã làm gì hắn?" Cái kia cao gầy, Trần Phàm ngữ khí thoải mái giống như tại thảo luận hôm nay thời tiết. Hắn quá mệt mỏi, làm việc không chuyên chú, ta khuyên hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn hất cằm lên, hướng bên cạnh đống kia màu xanh đậm chống nước vải dầu chép miệng. "Này, sợ hắn cảm lạnh, còn cố ý giúp hắn che giường chăn mền." Tráng hán tầm mắt cứng đờ chuyển tới. Vải dầu phía dưới, một cái dính đầy bụi đất đế dày lộ ở bên ngoài, không lúc đích. Trong nháy mắt, tráng hán cảm giác toàn thân huyết dịch đều đông thành tảng băng. Trong đầu hắn liên quan tới Đinh Úc và Mũ Úc Bí, tiền mặt, Triệu công tử tất cả ý niệm, nháy mắt thanh không. Chỉ còn giữ lại một cái nguyên thủy nhất bản năng. Hắn hú lên quái dị, dùng cả tay chân nhảy lên khỏi mặt đất, quay người liền hướng công trường sâu trong bóng tối băng băng. Tư thế khó coi, liên tục lăn lộn. "Ai, thật không lễ phép." Trần Phàm âm thanh tại sau lưng hắn thong thả băng lên. "Ta hảo tâm tới hỗ trợ, gọi đều không có ý định liền đi." Hắn tiện tay ném đi thanh kia nặng nghề mô men xoắn cờ lê, loảng xoảng một tiếng vang dọn. Khối kia chấn hồn chuyên màu xám xanh lại xuất hiện tại lòng bàn tay hắn, bị hắn thở ơ tung tung. Hắn không nhanh không chậm đi theo. "Huynh đệ, đừng chạy nhanh như vậy." Trên công trường tối như mưng, khắp nơi là cốt thép xi măng, dễ dàng ngã xuống. Trần Phàm khuyên cáo, tại tráng hắn nghe tới, so đòi mạng bị kêu còn kinh khủng hơn. Trong lòng hắn đem Trần Phàm tổ tông 18 đời mang mấy lần, dưới chân cũng không dám có chút lưu lại, hắn không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân. Cái này mẹ hắn tuyệt đối là cái theo bệnh viện tâm thần chạy đến bệnh tâm thần. Ngay tại hắn vùi đầu băng băng, cho là kéo ra khoảng cách an toàn lúc, một cỗ sắc bén tiếng xé gió, theo hắn sau đầu cấp tốc đánh tới. Vật lý học thanh kiếm, nhị đoạn đường vòng cung, tinh chuẩn tìm địch. Mới nói dễ dàng ngã xuống, ngươi nhìn, không tin tà a. Tráng hắn chỉ cảm thấy đến sau gáy bị một trôi vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng. Trước mắt hắn hắc ám nổ tung một mảnh kim tinh. Thân thể duy trì lấy vọt tới trước tư thế, thẳng tắp hướng về phía trước đụng ngã. Cuối cùng dùng một cái tiêu chuẩn đầu dạp xuống đất tư thế, mặt hướng xuống, chặt chẽ vững vàng gặm đầy miệng cát đá. Toàn bộ công trường quay về tĩnh mịch. Trần Phàm huýt sáo, tản bộ đi qua, nhặt lên chính mình cục gạch, tại trên ống quần tùy ý lau lau. Không nghe do người nói, thua thiệt ở trước mắt đi. Hắn nhìn quanh bốn phía, theo một bó không dùng hết cốt thép bên cạnh, giật xuống một quyển dùng tới đâm cốt thép thanh sắt mỏng. Nước đánh dấu dây kém, độ bền không tệ. Quay đầu thuận điểm trở về chói thùng rác, so dây ni lông rắn chắc. Hắn thủ pháp thành thạo đem hôn mê tráng hán cùng phía trước bị hắn giấu tới người gầy kéo tới một chỗ. Động tác bó đến chặt chẽ bước vàng, như hai đầu chuẩn bị lên giá nướng lợn sữa. Làm xong đây hết thảy, hắn theo bên cạnh thi công dùng nước bẩn trong thùng múc một bầu nước. Thủy thể đục ngầu, phía trên còn tung bay vài mảnh nát lá cây cùng tàn thuốc. Xoạt hai môi lạnh giá nước bẩn, tinh chuẩn tưới vào trên mặt hai người. Khụ. Người gầy cùng tráng hán gần như đồng thời ho khan lấy tỉnh lại. Hơi lạnh thấu xương để đầu góc của bọn hắn khôi phục vận chuyển, theo đó mà đến là động tác bị trói buộc vô lực, cùng đối mặt cái kia nhiệt tâm thị dân vô biên tuyệt vọng. Bọn hắn trông thấy Trần Phàm chính giữa ngồi tại trước mặt, trong tay nâng một cái lóe lên màn hình điện thoại, mặt cảm chính đối bọn hắn. Trần Phàm điều chỉnh một thoáng điện thoại góc độ, bảo đảm có thể đem hai chương vặn bẹo mặt đều không đi vào. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại đạo diễn nói kịch giọng điệu mở miệng. "Hai vị lão sư, chớ khẩn trương. Tự giới thiệu mình một chút, ta đây là cái nghiệp dư đạo diễn, gần nhất chính giữa cấu tứ một bộ kỳ thực phong cách phim tội phạm. Hiện tại, chụp ảnh, ánh đèn, diễn viên, toàn bộ vào chỗ." Hắn đem điện thoại ống kính lại hướng phía trước đụng đụng, cơ hồ áp vào hai người trên chóp mũi. "Tới, nhìn xem ống kính, thông báo một chút các ngươi tối nay hành động. Ai phái các ngươi tới? Mục đích là cái gì? Chuẩn bị cầm bao nhiêu tiền? Nói hay lắm, thuyết phục tình, ta nói không chắc cho các ngươi chỉnh lý một cái chính diện nhân vật, đưa các ngươi xe bị xuất đạo." Hai người nhìn xem cái kia tối mịt điện thoại ống kính, răng không bị khống chế trên dưới run lên, phát ra khanh khách âm hưởng. Tráng hán bất tính có chút bất khí, hoặc là nói, đối Triệu Thiên Long sợ hãi, tạm thời vượt trên đối Trần Phàm sợ hãi. Hắn đột nhiên bả đầu nghiêng qua một bên, cắn chặt răng, không nói tiếng nào. Bên cạnh người gầy nhưng là không kiên cường như vậy. Con mắt hắn loạn chuyển, nhìn xem Trần Phàm Trương kia mang cười mặt, lại liếc mắt bên cạnh chết gánh đồng bạn, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đến đùng đùng rung động. Trước mắt tiểu tử này, quá tà môn. Ngay kháng tới đi, trời mới biết lại là kết cục gì. Nhưng muốn là chiêu, đắc tội Triệu công tử, sau đó tại Giang Hải thị cũng đừng nghĩ lăn lộn. Hai bên đều là đường cùng, nhưng trước mắt cái này, là lập tức liền muốn đối mặt đường cùng. Trần Phàm nhìn ra người gầy dao động, đem ống kính nhắm ngay hắn. "Vị này diễn viên, ta nhìn ngươi biểu tình cực kỳ phong phú, hơi biểu tình xử lý đến không tệ, rất có tiềm lực. Không bằng, ngươi tới trước một đoạn." Người gầy hầu kết kịch liệt nhấp đô, bờ môi run rẩy, liền là không dám mở miệng. Hắn thu hồi điện thoại, đứng lên, nhặt lên cái kia bị tráng hắn ném xuống đất đặc chế mô men xoắn cờ lê. Hắn ước lượng món đồ kia chịu nặng phân lượng, đi đến cần chụp hình tháp nền móng bên cạnh, nhìn xem cái kia mấy quả bị vặn rộng hơn phân nửa khổng lồ đinh ốc và mũ ốc vít. A, các ngươi công việc này làm đến quá không chuyên nghiệp. Hắn vừa nói, một bên đem cờ lê kẹt ở một cái đinh ốc và mũ ốc vít bên trên, hai tay nắm ở, đột nhiên phát lực, kéo kẹt, kẹt kẹt, giận người kim loại tiếng ma sát vang lên lần nữa. Nhưng lần này, đinh ốc và mũ ốc vít là bị vặn chặt. Trần Phàm dễ dàng đem một quả đinh ốc và mũ ốc vít vặn về tại chỗ, tiếp đó hướng đi tiếp một quả. Các ngươi nhìn, vặn đinh ốc và mũ ốc vít nha, muốn chú ý sức eo hợp nhất, lực theo đến. Các ngươi vừa mới tư thế kia, thuần túy dùng cánh tay ma lực, không chỉ năng suất thấp, còn dễ dàng tạo thành bắp thịt vất vả mà sinh bệnh, thuộc về điển hình cao nguy tai nạn lao động độc tác. Hắn một bên tiến hành chuyên ngành hướng dẫn kỹ thuật, một bên nhẹ nhàng đem khóa thứ hai, khóa thứ ba đinh ốc và mũ ốc vít toàn bộ vặn chặt, khóa kín. Làm xong đây hết thảy, hắn đem cờ lê tiện tay quăng ra, phủi tay, lần nữa ngồi xổm trở lại trước mặt hai người. Trên mặt hắn mang theo một chút đạo diễn đối vụng về diễn viên tức hận. Ngươi nhìn, các ngươi tân tân khổ khổ hơn nửa giờ thành quả lao động, ta một phút đồng hồ liền cho trở lại như cũ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ năng suất rất trọng yếu, phương pháp quan trọng hơn. Hiện tại, ta lại cho các ngươi một cơ hội. Bàn giao, hoặc là... Hắn không nói hết lời. Nhưng ánh mắt của hắn rơi vào cái kia hai cái kẻ xui xẻo trên mắt cá chân. Hắn thậm chí rỗi ràng ngón tay, tại tráng hắn trên mắt cá chân khoa tay múa chân một thoáng. Ta giúp các ngươi giãn gân cốt, miễn phí cung cấp một lần người chuyên nghiệp thể khớp nối phạm vi hoạt động hướng dẫn kỹ thuật. Những lời này như một cái nhúng băng chùy, mạnh mẽ đâm vào người gầy tâm lý phòng tuyến. Hắn nhìn một chút Trần Phàm trong tay khối kia dính lấy thổ nhưỡng cùng vết máu cục gạch, lại liên tưởng đến hai người mình trong nháy mắt kia bị đánh ngã sau gáy, phòng tuyến triệt để sụp đổ. Ta nói, đại ca, ta nói, đừng động thủ. Người gầy hét dầm lên, nước mắt nước mũi dán một mặt. Chuyện không liên quan đến ta a, đều là hắn, đều là Vương ca chủ kiến. Hắn đột nhiên quay đầu, dùng cằm chỉ vào bên cạnh trợn mắt hốc mồm trắng hán. Là Vương ca nhận sống. Hắn nói Triệu công tử cho 20 vạn, để chúng ta tới rộng mấy cái ốc vít, chế tạo chút ngoài ý muốn. Ta chính là cái trông chừng, cái gì cũng không biết ta. Đại ca, ngươi tha cho ta đi. Được xưng Vương ca chẳng hán, mắt nháy mắt đỏ tươi, hắn không dám tin tưởng nhìn xem đồng bạn của mình. Lao Tam, con mẹ nó ngươi đánh rắm. Không phải ngươi khóc nói thiếu tiền cho nhi tử ngươi nộp học phí, cầu ta mang ngươi đi ra làm một món lớn sao? Ta đánh rắm. Người gầy cũng gấp, trên cổ gân xanh đều bạo đi ra, nếu không phải ngươi mỗi ngày tại bên thai ta thổi, nói công việc này nhiều đơn giản, nhiều tới tiền, ta con mẹ nó sẽ cùng ngươi tới địa phương quỷ quái này. Trần Phàm có chút hăng hái nhìn xem trận này đột nhiên xuất hiện nội chiến, lần nữa lấy điện thoại di động ra, đè xuống thu lại phím. Nha, bắt đầu diễn. Chó căn chó phân đoạn, ta thích nhất. Triệu Thiên Long, ngươi nhìn, ngươi nhân viên ngay tại vì ngươi tranh đoạt hàng năm tốt nhất vùng hòa vương vinh dự đây. Cảm động hay không cảm động? Chương 63, đạo diễn đêm khuya mời người đăng, UE điện thoại trong ống kính, một chàng liên quan tới nhân tính xấu xí hàng năm vợ kịch, ngay tại cảm xúc mạnh mẽ diễn ra. Vương Đức Phát, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi nói ta. Người gầy lao tam nước bọt phun giống như tại hạ mưa, tâm tình xúc động đến phá âm thanh. Nếu không phải ngươi bị tiền mê mắt, Triệu công tử ngó tay, ngươi liền nhất định muốn đem lần này việc bẩn mà ôm lấy tới, ngươi người tay không đủ, có thể nhớ tới ta tới. Ta hám lợi lên lòng. Thao. Lý Tam Nhi, tiểu tử ngươi lương tâm bị chó ăn. Tráng hán Vương Đức Phát khí giảm rỡ tăng thêm thành màu gan heo, nếu không phải động tác bị trói đến rắn chắc, hắn có thể làm trận nhảy dựng lên cùng Lao Tam diễn ra toàn vũ hành. Lao tử là tiếp sống. Nhưng ta mẹ hắn cái thứ nhất nghĩ đến ai? Còn không phải tiểu tử ngươi mỗi ngày khóc than, nói không có tiền cho nhi tử ngươi nộp học phí, ta mới tốt tâm kéo ngươi một cái. Hiện tại muốn đem bộ phân toàn bộ chụp trên đầu ta. A quát, nội dung chuyện đảo ngược. Nguyên lai không phải đại ca mang tiểu đệ, là lái buôn tìm được đao thủ, cường cường liên thủ, tổng đi hoàng tuyển lộ a. Trần Phàm nhìn đến say sưa, thậm chí còn đổi cái góc độ, cho hai người tới cái lớn mặt ta. Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Trần Phàm như là điều giải hàng xóm tranh chấp cư bị hội nhiệt tâm đại mụ, hòa ái cắt ngang bọn hắn lẫn nhau vài quyết điểm. Hai vị lao sư tâm tình phi thường sung mãn, nhưng chúng ta đến theo kịch bản đi. Tới, trả lời ta vừa mới vấn đề. Người đầu tiêu, Triệu Thiên Long. Thú lao, 20 vạn. Địa điểm, Tân Giang cánh đồng. Nhiệm vụ, vận rộng cần chụp hình tháp nền móng đinh ốc và mũ ốc vít, tạo thành trọng đại an toàn sự cố. Trần Phàm chậm rãi tổng kết, như là tại tuyên đọc bản án. Ta nói, có đúng hay không? Hắn môi nói một câu, sắc mặt hai người kia thì càng trắng bệnh một phần. Vương Đức Phát cùng Lý Tam Nhi tuyệt vọng liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy cùng một cái chữ, xong. Gia hỏa này, đối bọn hắn kế hoạch như lòng bàn tay, tựa như là nhìn tận mắt bọn hắn mưu đồ đồng dạng. Đúng, đúng. Lý Tam Nhi trước tiên tức vũ khí đầu hàng, âm thanh run giống như trong gió thu lá rụng. Đại ca, chúng ta sai. Chúng ta liền là nhất thời không rõ, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tiền chúng ta một phần cũng còn không cầm tới a. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa a. Vương Đức Phát cũng triệt để hiểu xỉu, cúi thấp đầu, như là đấu bại gà trống. Đại ca, ta bên trên có 80 lá mẫu, phía dưới có. Trần Phàm đưa tay dừng lại. Đừng làm cái này, ta người này nước mắt điểm thấp, nhất nghe không được loại này gia đình luân lý kịch. Hán thỏa mãn kiểm tra một lần điện thoại thu hình lại, xác nhận dây chứng cứ hoàn chỉnh, vậy mới chậm rãi đóng lại thu lại, đem điện thoại di động cất về trong túi. Tốt, hai vị lao sư màn kịch của hôm nay phần, hơ khô thẻ tre. Trần Phàm đứng lên, vỗ vỗ trên quần cho bụi, trên mặt mang một vòng người vật vô hại ôn hòa đủ cười. Cảm tạ hai vị phấn khích biểu diễn, ăn vào gỗ sâu ba phần, cảm động lòng người. Vương Đức Phát cùng Lý Tam Nhi nhìn xem hắn trường kia khuôn mặt tươi cười, trong lòng lại so gặp người gian ác còn run rẩy. "Đại ca, cái kia, vậy chúng ta có thể đi rồi sao?" Lý Tam Nhi thử thăm dò hỏi, giọng nói mang vẻ một chút thấp kém thần cầu. Trần Phàm như là nghe được cái gì hàng năm buồn cười nhất chuyện cười. "Tất nhiên không được. Hai vị lao sư diễn kỹ như vậy tinh xảo, còn không cầm thưởng liền lùi vòng, là chúng ta diễn nghệ giới một tổn thất lớn." Hắn lần nữa ngồi xổm người xuống, tiến đến trước mặt hai người, thần thần bí bí thấp giọng. "Không dối gạt các ngươi nói, ta gần nhất ngay tại chủ bị một bộ hàng năm thúc nước mắt vở kịch, gọi Song Sắt Nước Mắt. Ta nhìn hai vị khí chất cùng hình tượng, phi thường phù hợp bên trong nhân vật nam chính, quả thực là thiên tuyển chi tử. Ta thành khẩn mời hai vị bản sắc diễn xuất. Thế nào, có hứng thú hay không?" "Đó là thứ quỷ gì?" Vương Đức Phát cùng Lý Tam tại trong đầu kiểm tra chỉ chốc lát, lập tức trên mặt hai người màu máu nháy mắt rút hết, con ngươi vì sợ hãi mà kịch liệt thu hẹp. "Không không không, đại ca, chúng ta không muốn diễn kịch, chúng ta cũng không tiếp tục diễn. Van xin ngài đại ca, chúng ta liền là hai cái bất nhập lưu diễn viên của chúng, diễn không được nhân vật chính a." Hai người nước mắt chảy ngang, liều mạng dùng chán đụng chạm lấy các đá, phát ra thùng thùng trầm đục. Trần Phàm nhìn xem bọn hắn bộ dáng này, nhếch miệng. Tố chất tâm lý quá kém, một điểm chuyên nghiệp tinh thần đều không có. Cái này còn thế nào tại nghệ thuật trên đường phát quang phát nhiệt? Hắn không tiếp tục để ý hai cái này đã hù mất mật phế vật, lấy điện thoại di động ra, lật đến cái kia ghi chú làm bằng sơn cô nương người liên hệ. Từ lúc tích chữ cái số này, hắn còn một lần đều không chủ động gọi thông qua. Không nghĩ tới lần đầu tiên, dĩ nhiên là tại loại này mây đen gió lớn, dã ngoại hoang vu đêm khuya. Ngẫm lại còn thẳng. Hăng hái. Hắn đè xuống gọi thông phím. Lần đầu tiên đêm khuya cồn băng sơn cô nương, nghiệp vụ có chút không thuần thục, muốn hay không muốn hỏi trước một chút nàng ăn ư. Điện thoại vang thật lâu. Ngay tại Trần Phàm cho là đối phương đã nằm ngủ, chuẩn bị cắt đứt thời điểm, điện thoại được kết nối. Lâm Tử Huyên âm thanh theo trong ống nghe truyền đến, mang theo một chút mới từ nhạt ngủ bên trong bị thức tỉnh khẳng hạn, nhưng vẫn như cũ thanh lãnh giống như đỉnh núi tuyết. "Là ta, Trần Phàm." Bên đầu điện thoại kia trầm mặc 2 giây. Trần Phàm thậm chí có thể tưởng tượng đến, Lâm Tử Huyên giờ phút này chính giữa nhíu lại đẹp mắt lông mày, khỏa kia chất đầy thương nghiệp mô hình và số liệu phân tích đại não, đang cố gắng giải tỏa kết cấu cái này thông không hợp với lẽ thường đêm khuya địa báo. "Trần Phàm." Thanh âm của nàng rõ ràng một chút, khôi phục ngày thường bình tĩnh, nhưng cất giấu một chút không che giấu được bất ngờ. "Muộn như vậy, có việc?" "Ân, có chút việc." Trần Phàm tựa ở một đống lạnh giá trên ống thép, hai chân chéo ngoẽ, giọng nói nhẹ nhàng giống như là tại hẹn người ăn khuya. "Đang ở đâu?" "Tại nhà." "Thế nào? Vậy thì thật là tốt, thuận tiện đi ra một chuyến ư?" Lâm Tử Huyên hít thở dừng lại một chút. "Đúng, liền hiện tại." Trần Phàm nhìn phía xa công trường lắc đắc đèn đuốc, trong thanh âm mang tới mỉm cười. "Tới Tân Giang cánh đồng hạng mục công trường, chuẩn bị cho ngươi phần lễ vật." Lần này, bên đầu điện thoại kia yên lặng kéo dài thời gian dài hơn. Lâm Thị tập đoàn mấy năm gần đây đầu tư lớn nhất, cũng trọng yếu nhất mạch máu hạng mục. "Trần Phàm, vì sao lại tại khuyết quát? Xuất hiện tại chỗ nào?" Vô số nghi vấn cùng suy đoán, tại nàng khỏa kia quen thuộc dùng suy luận và số liệu để suy nghĩ trong não, nhấc lên phong bạo. Nàng lần đầu tiên cảm giác chính mình CPU có chút không đủ dùng. Trần Phàm âm thanh vang lên lần nữa, hai chữ này từ trong miệng hắn phun ra, tự nhiên lại lưu loát, phảng phất bọn hắn đã xưng hô như vậy thật lâu. Đột nhiên xuất hiện này thân mật gọi, như một khỏa đầu nhập yên lặng hồ băng đá, nháy mắt tại đáy lòng nàng đẩy ra từng vòng nhỏ bé gợn sóng. Xảy ra chuyện gì? Trong thanh âm của nàng, nhiều một chút chính nàng cũng chưa từng phát giác căng thẳng cùng lo lắng. "Chuyện tốt." Trần Phàm thừa nước đục thả câu, trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi tới liền biết. Lâm Tử Huyên cầm di động, chân trần đứng ở phòng ngủ cửa sổ sát đất phía trước, quan sát dưới chân thành thị đèn đuốc có ánh. Nàng rất rõ ràng, bất luận cái nào lý trí thương nghiệp người quyết định, đều không nên bởi vì một trận nói không tỉ mỉ điện thoại, ngay tại đêm khuya lái xe tiến về một cái vắng vẻ kiến trúc công trường. Ở trong đó ẩn chứa nguy hiểm, vô pháp ước lượng. Thế nhưng, gọi điện thoại người là Trần Phàm. Cái kia có thể lấy ra thần kỳ đan dược, có thể đem ra theo trên con đường tử vong kéo trở về, toàn thân đều tràn ngập bí ẩn nam nhân. Trên người hắn phát sinh bất luận một cái nào sự tình, vốn là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ cùng một loại không tên tín nhiệm cảm giác áp đảo thương nhân lý trí. Ta lập tức đi tới. Được rồi. Trần Phàm thống khoái mà đáp ứng. Trên đường chú ý an toàn, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cúp điện thoại, tâm tình của hắn tốt đẹp, huyết sáo, đi đến cái kia hai cái sủi lớp như bùn ra hỏa trước mặt. Hai vị lão sư, chớ nóng đội ngủ a. Biểu hiện tốt điểm, chờ chút có trọng yếu khách quý tới dò xét lớp, giữ vững tinh thần tới. Trần Phàm nụ cười ôn hòa, hắn duỗi tay ra, như trấn an bị hoảng sợ động vật nhỏ đồng dạng. Nhẹ nhàng vô vô Vương Đức Phát gương mặt, nhân vật nữ chính lập tức tới ngay trận, cười một cái, đừng để ta cái này đạo diễn đích thân động thủ giúp các ngươi điều chỉnh biểu tình. Vương Đức Phát cùng Lý Tam Nhi nghe lấy lời này, thân thể run đến lợi hại hơn. Chương 64, ngươi là Lâm tổng cha ruột. Người đăng, UE gió đêm cuốn lên trên đất cát bụi, mang theo bê tông đặc lưu khô hành ngủ, tại trống trải trên công trường đánh lấy xoáy. Trần Phàm tựa ở một bó lạnh giá vân tay thép bên trên, một mực ngán ngẩm bức chấn hồn chuyên trong tay. Màu nâu xanh cục gạch tại trong tay hắn trên dưới tung bay, vạch ra từng đạo lưu loát đường vòng cùng, như một cái bị thuần phục chim đêm. Mà bị dây kem bó thành tống tử Vương Đức Phát cùng Lý Tam Nhi thì co quắp trên mặt đất, ánh mắt tăng dã, trong miệng phát ra không có ý nghĩa lẩm bẩm. Bọn hắn vừa mới trải qua trong đời dài đằng đẵng nhất, hắc ám nhất vài phút, tinh thần phòng tuyến đã sớm bị cái kia gọi Song Sắt Nước Mắt phim kinh dị tên triệt để phá hủy. Hiện tại bọn hắn ý niệm duy nhất chính là cái kia gần đến nhân vật nữ chính ngàn vạn hẳn là cái gì cầm trong tay cưa điện, yêu thích thân thể nghệ thuật biến thái. Cái này hai hàng tâm lý năng lực chịu đựng so á cổ còn mỏng manh. Liên điểm ấy gan, còn dám học nhân gia chơi rút tuổi dưới đáy nổi. Triệu Thiên Long tìm người ánh mắt, cùng nhân phẩm của hắn đồng dạng, đáng lo. Trong lòng Trần Phàm chính giữa chửi bậy lấy, xa xa đông nhiên sáng lên một đạo chói mắt cường quang. Cô sáng như một cái sắc bén đèn pha, xé mở màn đêm, tại lộn xộn vật liệu xây dựng chồng ở giữa nhanh chóng tạo động, cuối cùng, tinh chuẩn như ngừng lại ba người trên mình. Ai ở nơi đó? Làm cái gì? Một tiếng trung khí 10 phần hét to, kèm theo tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hai cái ăn mặc đồng phục an ninh, cầm trong tay cường quang đèn tin cùng cao su gậy cảnh sát thân ảnh, một trước một sau, cảnh giác bọc đánh tới. Cầm đầu là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, mặt chữ quốc, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén, xem xét liền là kinh nghiệm phong phú lão luyện. Theo sau lưng hắn là cái chừng 20 người trẻ tuổi, trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, nhưng nắm lấy gậy cảnh sát tay rất chặt. Cường quang lắp đến người mở mắt không ra. Trên đất Vương Đức Phát cùng Lý Tam Nhi, như là người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng, trong mắt nháy mắt bộc phát ra cầu sinh hào quang, bắt đầu liều mạng nhúc nhích thân thể, trong miệng phát ra ô ô âm hưởng, tính toán gây nên chú ý Trần Phàm híp híp mắt, thông thả đứng lên, thuận tay đem chấn hồn chuyên thu hồi không gian chứa đồ. Hắn nâng lên một tay, ngăn tại trước mắt, che khuất chói mắt tia sáng, trên mặt chất lên một cái chất phát lại mang một ít mất tự nhiên nụ cười. Đại ca, người nhà. Cầm đầu lao bảo an gọi Lưu Kiến Quốc, là mảnh công trường này đội trưởng bảo an. Hắn đánh lấy đèn tin, đem Trần Phàm từ đầu đến chân soi một lần. Một thân dính đầy cho bụi giá rẻ đồ lao động, trên mặt hai đạo đen xám, trên chân một đôi giày cởi ra, nhìn xem liền là cái bình thường nhất công trường cu li. Nhưng hắn quá bình tĩnh. Đối mặt đèn tin cùng gậy cảnh sát, người trẻ tuổi kia trên mặt không có nửa điểm bối rối, ngược lại như là nhìn thấy người quen. Lưu Kiến Quốc đèn tin dưới ánh sáng rời, chiếu vào dưới chân hắn. Hai cái bị dây kém bó đến chặt chẽ vững vàng nam nhân, chính giữa mặt mũi tràn đầy nước mắt mà nhìn mình, ánh mắt kia so gặp cha ruột còn hơn. Cảnh tượng này, thế nào nhìn thế nào lộ ra một cỗ tà tính. Người nhà, ta thế nào chưa từng thấy ngươi. Thanh âm Lưu Kiến Quốc trầm thấp, trong tay gậy cảnh sát hướng Trần Phàm điểm một cái, công bài đây. Lấy ra tới ta nhìn một chút. Ai, Lưu ca, ta mới tới, cộng tác viên, hai ngày trước mới đi theo quản đốc tới, công bài còn chưa kịp làm đây. Trần Phàm nói lao há mồm liền ra, giọng thành khẩn giống như là trong thôn thành thật nhất ba giao hậu sinh. Lưu Kiến Quốc mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn chỉ vào trên mặt đất cái kia hai cái còn tại cố gắng cho chính mình thêm kịch tống tử hỏi, vậy cái này hai người chuyện gì xảy ra? Người chói, còn không phải sao? Trần Phàm vô đuổi, trên mặt lộ ra mấy phần nghĩ lại mà sợ cùng tranh công thần tình. Ta vừa mới quá mót, lên đi nhà vệ sinh, trở về liền nhìn thấy cái này hai tôn tử lén lén lút lút, tại bên này trộm cốt thép đây. Ta suy nghĩ đây đều là tài sản của công ty, không thể để cho bọn hắn cho trộm đi, liền cùng bọn hắn đánh nhau. Hắc, đừng nhìn ta gầy, khí lực vẫn được, hai ba lần liền đem bọn hắn cho chế phủ. Hắn một bên nói, còn vừa khoa tay múa chân hai lần, như là tại phục bản một tráng quyết liệt vật lộn. Lời nói này nói rất có lý có căn cứ, hợp tình hợp lý. Một cái có tinh thần trọng nghĩa cộng tác viên, phát hiện kẻ trộm, thấy việc nghĩa hăng hái làm, đem nó đồng phục. Thật tốt kịch bản. Trên đất Vương Đức Phát cùng Lý Tam Nhi nghe xong, sắp tức đến bể phổi rồi. Cái này mẹ hắn là trần trụi vừa ăn cướp vừa la làng. Vương Đức Phát kìm nén một cỗ khí, dùng hết lực khí toàn thân, lôi kéo cổ họng giống lên, bảo an đại ca. Ngươi đừng tin hắn. Hắn nói hiệu nói vượng. Hắn mới là người xấu. Lý Tam Nhi cũng đi theo thét lên, đúng. Chúng ta là người tốt. Hai huynh đệ chúng ta buổi tối ngủ không được, liền tới nơi này. Tới chỗ này chơi game. Đúng, chơi game. Hắn đột nhiên liền lao ra, không nói hai lời liền đem chúng ta đánh ngất xỉu, còn đem chúng ta trói lại. Hắn mới là kẻ trộm. Ngươi nhìn hắn thân kiêm nghèo kết hủ lậu dạng, khẳng định là muốn trộm đồ sợ bị chúng ta gặp được, mới ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Còn chơi game, tại cái này hoang giao giá địa, cùng môi đánh vương giả vinh diệu ư? Còn mang bình luận loại kia, diễn kỹ này, cái này lâm tràng phản ứng, Triệu Thiên Long 20 vạn, có một nửa phải là cho các ngươi biểu diễn phi à? Trong lòng Trần Phàm vui mừng, trên mặt cũng là một bộ bị hoan hổ sau, khi phải nói không ra lời nói bộ dáng bị quất. Hai bảo vệ triệt để mộng. Lưu Kiến Quốc nhìn một chút một mặt ta là người tốt Trần Phàm, lại nhìn một chút trên mặt đất hai cái khóc đến tê tâm liệt phế, công bố chính mình là vô tội người chơi kẻ xui xẻo, trong lúc nhất thời cũng cầm không cho phép chủ kiến. Đầu năm nay, trên công trường phá sự nhiều, nhưng ly kỳ như vậy chẳng cảnh, hắn làm 10 năm bảo an vẫn là lần đầu gặp. Đội trưởng, cái này. Trẻ tuổi bảo an Tiểu Trương tiếp cận tới, nhỏ giọng hỏi, chúng ta làm thế nào? Nếu không, báo nguy. Lưu Kiến Quốc trầm ngâm, lắc đầu. Báo nguy động tĩnh quá lớn, vạn nhất chỉ là trong công trường công nhân náo mâu thuẫn, sự tình truyền đi, ảnh hưởng không tốt. Tiểu Trương, người đi khu sinh hoạt, đem Vương quản lý kêu đến. Lưu Kiến Quốc làm quyết định, hắn là bên này hiện trường người phụ trách, để hắn chỗ tới để ý. Được rồi. Tiểu Trương lên tiếng, quay người liền muốn chạy. Ai, đừng phiền thoái, bảo an đại ca. Trần Phàm mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại thành công để Tiểu Trương dừng bước. Hắn lấy điện thoại di động ra, tại hai bảo vệ trước mặt cơ cơ, trên mặt mang theo một chút vừa đúng có xử. Việc này a, có thể lớn có thể nhỏ. Gọi Vương quản lý tới, phòng trừng cũng xử lý không được. Ta vừa mới đã cho các ngươi Lâm tổng gọi điện thoại. Lâm tổng. Lưu Kiến Quốc sững sờ. Đúng a. Trần Phàm gật gật đầu, nói đúng lẽ thường tất nhiên, Lâm Tử Huyên, Lâm tổng. Nàng nói nàng lập tức liền tới đây. Không khí an tĩnh. Lưu Kiến Quốc cùng Tiểu Trương, dùng một loại nhìn chân quý giống loài ánh mắt nhìn xem Trần Phàm. Vài giây đồng hồ sau, Lưu Kiến Quốc như là nghe được chuyện cười lớn, chế nhạo một tiếng, trên mặt hoài nghi biến thành không che giấu chút nào niềm ai. Ngươi, nhận thức Lâm tổng. Hắn từ trên xuống dưới lại đem Trần Phàm đánh giá một lần, ánh mắt kia tựa như là tại xem kỹ một cái khoác lác thổi phá thiên bệnh tâm thần. "Tiểu tử, khoác lác cũng đánh một chút bản nháp. Liên ngươi dạng này, một cái công trường rời gạch cộng tác viên, còn nhận thức Lâm tổng. Ngươi biết Lâm tổng là ai chăng? Đây chính là Lâm thị tập đoàn người cầm lái. Ta tại cái này làm 3 năm, liền Lâm tổng mặt đều chưa từng thấy mấy lần." Hắn càng nói càng hăng hái, ôm lấy cánh tay, cảm nhấc lên cao. "Chiếu ngươi nói như vậy, ta còn nói Lâm Chính Quốc chủ tịch là ta cha ruột đây." Trên đất Vương Đức Phát cùng Lý Tam Nhi, nghe nói như thế, trong mắt lại dấy lên hy vọng. "Đúng, tiểu tử này liền là tại khoác lác, đang hư trương thanh thế. Chờ bảo an đem hắn đâm xuyên, chính mình liền được cứu rồi." Trần Phàm nghe vậy, không những không sinh khí, ngược lại cười. Trên mặt hắn chất phác và bức dứt quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại nghiền ngẫm, xem kịch vui nụ cười. Hắn lông mày nhướng lên, hướng phía trước đụng đụng, hạ giọng, dùng một loại chỉ có hắn cùng Lưu Kiến Quốc có thể nghe thấy âm lượng nói, "Lâm Chính Quốc chủ tịch là cha ngươi." Lưu Kiến Quốc bị hắn phản ứng này làm đến sững sờ, nhưng vẫn là cứng cổ, "Tính sao? Ta chính là đánh cái so sánh." "Không không không, cái này so sánh đánh đến tốt." Trần Phàm cười đến càng sáng lạn hơn, lộ ra hai hàm răng trắng, "Ta chính là xác nhận một chút. Lâm Chính Quốc chủ tịch là Lâm Tử Huyên Lâm tổng gia gia. Nếu là hắn ngươi cha ruột." Trần Phàm cố tình dừng một chút, kéo dài âm điệu, nhìn xem Lưu Kiến Quốc trương kia từng bước cứng ngắc mặt trước quốc, chậm rãi bổ xong nửa câu sau. "Vậy ngươi chẳng phải là Lâm tổng cha nàng? Ta chờ một lúc nhất định đến thay ngươi hỏi một chút Tử Huyên, nàng lúc nào có thêm một cái tại chính mình trên công trường làm bảo an đội trưởng cha. Ngươi nhìn, việc này náo động đến, đại thủy sông tới miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà không phải." Chương 65, lễ vật người đăng, UE Lưu Kiến Quốc gần xanh trên trán, một thoáng ngày. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mắt này. Sau lưng mồ hôi lạnh, sớm đã thấm ướt đồng phục an ninh vải lót. Hắn ngược lại muốn điên rồi, nhưng hắn xưng sao? Nhân gia họ Lâm, hắn họ Lưu. Lời này nếu là truyền đến Lâm tổng trong lỗ tai, đừng nói hắn người bảo an này đội trưởng, hắn sợ là trong đêm liền đến gánh gói chăn màn lăn ra Giang Hải thị. Tiểu tử này, không phải tại khoác lác, liền là tại dùng lời lừa hắn. Vạn nhất tiểu tử này thật cùng Lâm tổng nhận thức, chính mình vừa mới lời nói kia. Lưu Kiến Quốc không còn dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy đến cổ họng phát khô, trong miệng như là nhét vào một cái nóng hổi cát. Xách, tâm lý phòng tuyến so giấy còn mỏng. Xem ra hôm nay cái này ra công trường nhận thân gia đình luân lý kịch, là diễn không nổi nữa. Trong lòng Trần Phàm chính giữa cảm thấy vô vị, xa xa cửa công trường, một trận chói mắt đèn xe chỉ vạch phá nặng nề bóng đêm. Một chiếc màu đen Bentley, đường nét lưu loát, tại ổ gà lợm chậm trên đường đất như giẫm trên đất bằng, tiên tính mà nhanh chóng chạy nhanh đi vào. Giữ cửa lão bảo an xa xa nhìn thấy cái kia không dám nghĩ biển số xe, liền chạm gác đều không dám ra, trực tiếp đè xuống thanh chắn. Chiếc xe kia thông suốt, trực tiếp hướng về công trường chỗ sâu lái tới. Lưu Kiến Quốc nhìn xem chiếc kia hắn chỉ ở công ty tuyên truyền sách bên trên thấy qua, thuộc về Lâm Tử Huyền chuyên môn tòa giá, cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may, như là bị trọng truy đập nát thủy tinh, ào ào nát một chỗ. Xe tại chỗ không xa dừng hẳn, đèn xe dập tắt, xung quanh lại lâm vào hắc ám. Chỉ có một đạo tinh tế cao gầy thân ảnh, theo trên vị trí lái đi xuống. Điện thoại của Trần Phàm, đúng vào lúc này vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, ngay trước Lưu Kiến Quốc trương kia cơ hồ muốn khóc lên mặt, chậm rãi đè xuống nút trả lời. "Uy, ta đến, ngươi tại địa phương nào?" Lâm Tử Huyên thanh lãnh âm thanh theo trong ống nghe truyền đến, tại cái này yên tĩnh trong đêm, rõ ràng đến để bên cạnh Lưu Kiến Quốc cùng Tiểu Trương đều sợ run cả người. Góc đông nam, cao nhất cái tháp kia treo phía dưới, tới liền có thể trông thấy. Trần Phàm giọng nói nhẹ nhàng giống như là tại chính mình hậu viện. Cúp điện thoại, hắn đem điện thoại di động cất về trong túi, hướng lấy đã mặt xám như cho Lưu Kiến Quốc nết mép cười một tiếng. "Lâm tổng đến." "Lưu đội trưởng, chuẩn bị xong chưa?" "Ta liền an bài cho các ngươi một thoáng cha con nhận nhau cảm động tràn diện, ngươi nhìn là ôm đầu không giống, vẫn là thâm tình nhìn nhau." Lưu Kiến Quốc hai chân mềm nhũn, xương bánh trẻ đều đang run rẩy, kém chút trực tiếp quỳ gối cái này cắt đá trên mặt đất. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, liền là đảo ngược thời gian, trở lại 5 phút phía trước, mạnh mẽ quất chính mình hai cái miệng rộng. "Để ngươi miệng tiện, để ngươi mắt cho coi thường người khác." Chưa được vài phút, một cái bảo an xách theo đèn tin, một đường chạy chậm dẫn Lâm Tử Huyên đi tới. Gió đêm thổi lên góc áo của nàng, dưới chân giày đạp tại cắt đá trên mặt đất, phát ra nhỏ bé âm hưởng. Cho dù là tại cái này lộn xộn trên công trường, nàng cũng kèm theo một loại người lạ chớ gần cường đại khí tràng. Lưu Kiến Quốc cùng Tiểu Trương, theo bản năng lưỡn thẳng sống lưng, liền hô hấp đều thả nhẹ. "Tử Huyên, ngươi tới rồi." Trần Phàm cười híp mắt nên đón tiếp lấy, cái kia quen thuộc giọng điệu, phảng phất bọn hắn khoảng không phải công trường, mà là một cái nào đó cấp cao nhà hàng ánh đến bữa tối. "Ta cùng ngươi nói a, ta vừa mới cho ngươi tìm được cái." Trần Phàm lời nói còn chưa nói xong, Lưu Kiến Quốc đã một cái bước xa xuống tới, cấp ở trước mặt hắn, dùng một loại hiên ngang lẫm liệt, việc chung làm chung ngữ khí, chỉ vào Trần Phàm, cao giọng báo cáo: "Lâm tổng, chúng ta vừa mới tuần tra, phát hiện người này khuya khoắt tại trong công trường lén lén lút lút, còn trói lại hai người. Chúng ta đang muốn vận hỏi, hắn liền nói là bằng hữu của ngài, còn cho ngài gọi điện thoại." Hắn ngữ tốc cực nhanh, cướp tại phía trước Trần Phàm, đem chính mình tạo thành một cái tận trung cương vị, nhìn rõ mọi việc hảo nhân viên, thuận tiện đem Trần Phàm đánh thành một cái thân phận không rõ kẻ tình nghi. "Nha, lão tiểu tử này, cầu sinh dục vọng có thể a?" Trần Phàm nhìn xem Lưu Kiến Quốc dạng này sách giáo khoa cấp bậc vùng nổi thao tác, trong lòng đều nhanh cười ra tiếng. Tính toán, xem ở hắn cố gắng như vậy phân thượng, liền không tính toán với hắn. Lâm Tử Huyên ánh mắt lạnh như băng, chậm chậm đảo qua mảnh này hỗn loạn hiện trường. Một cái ăn mặc giá rẻ đồ lao động lại một mặt nghiền ngẫm Trần Phàm. Một cái đầu đầy mồ hôi, thân tình khẩn trương đội trưởng bảo an. Còn có trên mặt đất cái kia hai cái bị trói đến chặt chẽ bước vàng, đang dùng cầu cứu ánh mắt nhìn xem chính mình kẻ xui xẻo. Nàng đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, nhìn về phía Trần Phàm, trong ánh mắt tất cả đều là nghi vấn. Trần Phàm không lên tiếng, chỉ là hướng nàng vẫy vẫy tay, sau đó đem nàng kéo sang một bên, rời xa cái kia hai bảo vệ tầm mắt. Hắn chỉ trên mặt đất còn đang ngọ ngoại Vương Đức Phát cùng Lý Tam Nhi. Tiếp đó, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra một đoạn video. Màn hình điện thoại ánh sáng, chiếu sáng lên Lâm Tử Viên trương kia không có gì biểu tình mặt. Video hình ảnh có chút lay động, nhưng nội dung vô cùng rõ ràng. Đầu tiên là một tên chẳng hán, chính giữa cầm lấy một thanh khổng lồ cờ lê, phí sức vặn lấy cần chụp hình tháp nền móng bên trên một khóa to lớn đinh ốc và mũ ốp bít, kim loại ma sát phát ra rợn người kéo kẻ tâm thành. Ống kính nhất chuyển, nhắm ngay cái kia hai trương bị nước bẩn tưới sau khi tỉnh lại, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng mặt. Tới, nhìn xem ống kính, thông báo một chút các ngươi tối nay hành động. Ai phái các ngươi tới? Mục đích là cái gì? Chuẩn bị cầm bao nhiêu tiền? Trong video, chuyển đến Trần Phàm cái kia mang theo một chút trêu tức giọng hỏi. Ngay sau đó, liền làm một chàng có thể nói xấu xí nội chiến vở kịch. Là Vương Ca nhận sống. Hắn nói Triệu công tử cho 20 vạn, để chúng ta tới rộng mấy cái ốp vít. Lao Tam, con mẹ nó ngươi đánh rắm. Không phải ngươi khóc nói thiếu tiền cho nhi tử ngươi nộp học phí. Cái này mấy cái từ mấu chốt, như là chọc truy, từng cái đập vào Lâm Tử Viên trong lòng. Hô hấp của nàng, tại một đoạn thời khắc, dừng lại. Tân Giang cánh đồng là mạch máu của Lâm thị tập đoàn chỗ hệ, đài này cần chụp hình tháp một khi tại thi công lúc cao điểm sụp đổ, tạo thành hậu quả chính là tai nạn tính. Thành viên thương vong, công trình ngừng, giá cổ phiếu sụt giảm, ngân hàng rút bay. Liên tiếp phản ứng dây chuyền, đủ để đem Lâm thị tập đoàn kéo vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Video vẫn còn tiếp tục phát hình, hai người kia làm cứu mạng, tranh nhau chen lấn đem tất cả mọi chuyện đều run lên đi ra, tỉ mỉ tường tận, suy luận rõ ràng. Lâm Tử Huyên yên lặng nhìn xong cả đoạn video. Nàng không có nói chuyện, chỉ là đem điện thoại di động trả lại Trần Phàm. Hiện tại, ngươi định xử lý như thế nào? Trần Phàm hỏi. Lâm Tử Huyên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn mắt. Cặp kia ngày bình thường đều là như kết lấy tầng một băng mỏng trong con ngươi, giờ phút này như là giấy lên hai đóa u linh hỏa diễm. Nàng mở miệng, âm thanh yên lặng, lại mang theo một cỗ làm người ta sợ hãi hàn ý chứng cứ vô cùng xác thực, Triệu Thiên Long cùng hai người kia, một cái đều chạy không thoát. Nói xong, nàng lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt sắc bén, giống như là muốn xuyên thấu hắn thân này không đúng lúc hóa trang, thấy rõ hắn tất cả bí mật. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Trần Phàm cúi đầu nhìn một chút chính mình dính đầy cho bụi giá rẻ đồ lao động, cùng trên chân cặp kia kinh điện giày cởi ra, tiếp đó nghiêm trang trả lời, trải nghiệm cuộc sống, không được sao? Hắn duỗi tay ra, chậm rãi phủi phủi trên bờ vai đất, tiếp đó đi về phía trước một bước, tiến đến Lâm Tử Huyền trước mặt, cơ hồ có thể ngửi được trên người nàng thanh lãnh mùi nước hoa. Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. Gần nhất đối cơ sở người dân lao động sinh tồn hiện trạng cảm thấy rất hứng thú, tới trải nghiệm cuộc sống, viết thiên quan sát báo cáo. Thuận tiện, bắt được hai cái tặc. Chương 66, tối nay cùng ta trở về người đăng, ú é trải nghiệm cuộc sống. Viết quan sát báo cáo. Lâm Tử Huyên nhìn trước mắt cái này chữ chạc đàng hoàng nói hiệu nói bượn nam nhân, trong lúc nhất thời lại không biết cái kia dùng biểu tình gì qua lại ứng. Trên người hắn cái này dính đầy cho bụi cùng vết mồ hôi giá rẻ đồ lao động. Trên chân cặp kia sắp mở miệng cười dày cởi ra. Cùng trên mặt cái kia hai đạo tận lực chắt lên đi đen xám. Không một không tại hiện lộ rõ ràng hắn chuyên nghiệp. Nhưng hắn cặp kia trong trẻo lại mang theo vài phần trêu tức mắt, lại đem thân này ngụy trang bán đứng đến không còn một mảnh. Một cái vừa mới ngăn trở một chàng đủ để lật đổ Lâm thị tập đoàn to lớn âm như người, giờ phút này lại tại cùng chính mình nghiêm trang thảo luận cơ sở người dân lao động sinh tồn hiện trạng. Lâm Tử Huyên cảm giác chính mình suy luận máy xử lý, tại đối mặt Trần Phàm lúc, cuối cùng sẽ không giải thích được lý, thậm chí đứng máy. Đúng đúng đúng, liền là cái biểu tình này. Ba phần không nói, ba phần hoang đường, còn lại 94 phần đều là muốn đào ta nhưng lại không thể làm gì. Băng Sơn cô nương nếu là đi diễn kịch, tuyệt đối là bản sắc diễn xuất, thiên phú hình tuyển thủ. Trần Phàm ở trong lòng yên lặng làm Lâm Tử Huyên hơi biểu tình diễn kỳ đánh cao phần, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia ta cực kỳ thuần lương, ta vì nhân dân phục vụ thành khẩn dáng dấp. Thật lâu, Lâm Tử Huyên cuối cùng buông tha đi tìm hiểu Trần Phàm cái kia khác hẳn với thường nhân não mạch kín. Cảm ơn ngươi. Thanh âm của nàng khôi phục trước kia thanh lãnh, nhưng lắng nghe phía dưới, có thể phân biệt ra một chút không dễ dàng phát giác trinh trọng. Lần này, nếu không phải ngươi, chúng ta Lâm thị tập đoàn thật sẽ có phiền toái lớn. Câu này cảm tạ, phát ra từ đáy lòng. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Trần Phàm tối nay làm hết thảy, nó giá trị căn bản là không có cách dùng kim tiền để cân nhắc. Hắn cứu vãn, không chỉ là một cái hạng mục, càng là toàn bộ Lâm thị tập đoàn tương lai. Trần Phàm khoát tay áo, một bộ đây đều là chuyện nhỏ rộng rãi tư thế. Này, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, khách khí không phải. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, là người đời ta ứng tận bản phận. Ngoài miệng nói đến hiên ngang lẫm liệt, trong lòng hắn tính toán cũng đã gõ đến đùng đùng rung động. Đã nghe chưa? Phiền phải lớn. Nhân tình này, đủ lớn a. Có phải hay không cái kia nói chuyện tù lao? Chỉ nói cảm ơn có cái gì dùng, ngươi ngược lại biểu thị một thằng a. Thì như, lấy thân báo đáp cái gì? Tuy là loại này hí mã có chút cũ, nhưng xem ở ngươi trưởng thành đến đẹp mắt như vậy phân thượng, ta miễn cưỡng có thể hy sinh một thoáng chính mình. Lùi một vạn bước nói, ngươi nếu là thực tế băn khoăn, gọi ta làm cái ở rể cũng được. Ta người này không kén ăn, nhất là sở trường ăn bám, chuyên ngành cùng một, bảo đảm để ngươi vừa ý. Ngay tại nội tâm của Trần Phàm tiểu kịch trường đã diễn ra đến ở rể cuộc sống hạnh phúc tập một lúc, Lâm Tử Huyên mở miệng lần nữa. Ánh mắt của nàng tại Trần Phàm thân kia tiếp địa khí trang phục cùng xung quanh hoang vu hoàn cảnh bên trên đảo qua, đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên. Ngươi, tối nay cùng ta trở về đi. Trần Phàm đại não, phản phất bị một đạo thiên lôi tinh chuẩn trúng mục tiêu. Nội tâm tiểu kịch trường nháy mắt theo gia đình luân lý kịch hoán đổi đến cảm xúc mạnh mẽ phim hành động, mưa đạn xoát đến còn nhanh hơn thác nước. Ngoa tạo. Về. Trở về. Chạy về chỗ đó. Trực tiếp như vậy ư? Vậy mới nhận thức bao lâu? Thanh tiến độ có phải hay không kéo đến quá nhanh một chút? Ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi thế nào còn tưởng là thật đây? Không phải. Ta còn chưa làm hảo tâm để ý chuẩn bị a. Tốt xấu để ta trước tắm rửa đốt hương, đổi thân quần áo sạch a. Ăn mặc thân này đi nhà ngươi. Cái này. Đây có phải hay không là có chút quá không tôn trọng ngươi? Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Lâm Tử Huyên ngươi cái này mày dẫm mắt to băng sơn cô nương, nguyên lai nội tâm là một tòa dục dịch núi lửa hoạt động. Ta thích, quá kích thích. Trần Phàm biểu tình hệ thống quản lý, vào giờ khắc này triệt để mất linh. Trên mặt hắn bắp thịt không bị khống chế co rút lấy, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, hôn hỉ, dầu gì cùng một tia ta vẫn là cái hải tử ngượng ngùng. Lâm Tử Huyên nhìn xem hắn bộ kia như thấy quỷ biểu tình, đầu tiên là sững sờ. Lập tức, nàng xuôi theo ý nghĩ của hắn tưởng tượng, trương kia quanh năm thanh lãnh khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nổi lên một vòng rất không tự nhiên đỏ ửng. Cái này quét đỏ ửng tại bóng đêm cùng công trường đèn pha nổi bật lên, cũng không rõ ràng, lại như là một giọt lăn dầu tung tóe vào nước đá, để nàng toàn bộ người đều rối loạn tức lòng. Ngươi đừng hiểu lầm. Nàng có chút ảo não quay đầu chỗ khác, không dám nhìn nữa mắt Trần Phàm, âm thanh cũng so vừa mới cao nửa phần, như là tại che giấu cái gì. Ý của ta là, nơi này quá loạn, muốn như vậy ngươi cũng không địa phương đi. Ta trước đưa ngươi về nội thành, tìm cái khách sạn nghỉ ngơi. Nàng dừng lại một chút, chỉnh lý tốt có chút hỗn loạn hít thở, mới tiếp tục nói bổ sung, tiếp đó, sáng mai, ngươi cùng ta đi gặp một thoáng gia gia ta. Chuyện tối hôm nay, nhất định cần đầu đuôi nói cho hắn biết. Đến tiếp sau ứng đối như thế nào Triệu Thiên Long cùng Tần gia, chúng ta cần một chỗ thương lượng một cái chu đáo đối sách. Nguyên lai là dạng này. Nội tâm Trần Phàm núi lửa hoạt động, nháy mắt biến thành băng hà thế kỷ. Làm nửa ngày, là đi họp, không phải đi mở. Khu khu. Trắng kích động, quần. Phi, tâm tình đều trắng chuẩn bị. Bất quá, gặp phụ huynh cái quá trình này cũng không sai, chỉ là tính chất không giống nhau lắm. Cảm giác mất mát to lớn chỉ kéo dài không đến 3 giây, Trần Phàm liền nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái. Tuy là không thể một bước đúng chỗ, nhưng có thể trực tiếp gặp mặt Lâm Thị tập đoàn cao nhất người cầm quyền, tham dự vào hạch tâm quyết sách bên trong, bản thân cái này liền là tiến bộ cực lớn. Hả, nguyên lai là đi gặp Lâm lão gia tử a. Hắn ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, trên mặt biểu tình khôi phục bình thường, thậm chí còn mang theo một chút vừa đúng quan tâm. Được a lão gia tử xuất viện, thân thể khôi phục đến thế nào? Khôi phục đến rất tốt, bác sĩ nói đã không có trở ngại, bây giờ tại trong nhà tĩnh dưỡng. Nâng lên gia, Lâm Tử Huyên ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Khỏa kia thần kỳ đan dược, là nàng tới bây giờ đều không thể lý giải kỳ tích, mà sáng tạo cái này kỳ tích người, liền đứng ở trước mặt nàng. Nói xong, ánh mắt của nàng lần nữa biến đến sắc bén, khôi phục thương nghiệp nữ cường nhân bản sắc, quay người nhìn về phía một bên đã hù dọa đến sắp co lại thành một đoàn đội trưởng bảo an Lưu Kiến Quốc. Lưu đội trưởng, tại Lâm tổng ngài phân phó. Lưu Kiến Quốc một cái giật mình, lập tức đứng nghiêm. Lâm Tử Huyên mệnh lệnh đơn giản rõ ràng, không cần một chút thì ra. Vâng, ta ngay lập tức đi làm. Lưu Kiến Quốc như được đại xá, quay người liền chạy đi gọi điện thoại, phảng phất chờ lâu một giây, liền bị cuốn vào trận này hào phú ân oán trung tâm vòng xoáy. Nhìn xem chạy xa Lưu Kiến Quốc, Lâm Tử Huyên lại đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cái kia hai cái mặt xám như cho tống tử trong mắt lóe lên một chút lạnh giá chán ghét. Mà Trần Phàm thì huýt sáo, nện bước lục thân bất nhận những bước, lần nữa đi tới Vương Đức Phát cùng Lý Tam Nhi trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, trên mặt mang ấm áp như xuân phong nụ cười, như là gần trao giải thân thiết đạo diễn. Hai vị lão sư, đã nghe chưa? Vương Đức Phát cùng Lý Tam Nhi hoảng sợ nhìn xem hắn, thân thể run giống như run rẩy. Vừa mới nhà sản xuất đã nhìn qua phim mẫu, đối các ngươi biểu diễn phi thường hài lòng. Trần Phàm cười híp mắt duỗi tay ra, tại trên bờ vai hai người nhẹ nhàng vỗ vỗ, cái kia lực đạo nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác như là bị hai ngọn núi lớn ngăn chặn. Cho nên, sản xuất mới quyết định, lập tức cho các ngươi chế tạo riêng hàng năm vở kịch, song sắt nước mắt lập tức khởi động máy. Tiếp xuống, sẽ có chuyên ngành cảnh. Khúc, chuyên ngành trợ lý sản xuất thành viên tới đón các ngươi đi đoàn làm phim. Nhớ kỹ, các ngươi là nhân vật nam chính, phần diễn rất nặng, nhất định phải thật tốt biểu hiện, đem biết đến lời kịch, một chữ không kém tất cả đều nói ra. Trần Phàm tiến đến bọn hắn bên hai, âm thanh áp đến cực thấp, lại như là ác ma nói nhỏ. Ngàn bạn, đừng để ta cái này đạo diễn thất vọng a. Không phải, 20 bạn cắt xê lấy không được, đoàn làm phim phát cơ hội, khả năng đều không có ăn. Chương 67, gặp Lâm Chính Quốc người đăng, UE gió đêm thổi qua, cuốn lên trên đất cát bụi, mang theo một chút hơi lạnh. Không qua bao lâu, công trường đường đất cuối cùng, màu đỏ lam hào quang lóe ra, từ xa mà đến gần. Một xe cảnh sát chậm chậm lái vào, đứng tại bèn mì bên cạnh. Cửa xe mở ra, hai tên ăn mặc đồng phục cảnh viên đi xuống, nhìn thấy hiện trường chiến trận, biểu tình nghiêm túc. Lâm Tử Huyên không có nhiều lời, chỉ là đem điện thoại di động đưa tới, video chứng cứ so với bất luận cái gì lời nói đều mạnh mẽ. Các cảnh viên nhìn xem trong video trận kia xấu xí nội chiến cùng rõ ràng hai, liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiếp xuống liền là tiêu chuẩn quá trình, khảo người, mang đi. Vương Đức Phát cùng Lý Tam Nhi bị áp lên xe cảnh sát lúc, mặt xám như tro, ánh mắt trống rỗng, triệt để bùng tha giấy rủa. Hàng năm vợ kịch song sắt nước mắt chính thức khởi động máy, hai vị diễn viên chính đã từ xe riêng mang đến trường quay phim. Nhiệt tâm thị dân Trần Tiên Sinh, ẩn sâu công cùng tên. Trần Phàm đứng ở một bên, nhìn xem xe cảnh sát biến mất ở trong màn đêm, trong lòng cho chính mình ban phát một mai đạo diễn xuất sắc nhất thưởng huy chương. Lên xe a. Lâm Tử Huyên âm thanh cắt ngang suy nghĩ của hắn. Đi đâu? Trần Phàm biết rõ còn cố hỏi. Đưa người đi khách sạn. Trần Phàm ngồi lên bẹn nhì mềm mại ghế phụ, ngửi lấy trong xe nhàn nhạt thơm ngát, nghĩ thầm cái này cùng chính mình phá ba lượt quả thực là hai thế giới sản phẩm. Không đi khách sạn. Hắn lắc đầu, ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó, ta ngủ không quen phía ngoài giường. Lâm Tử Huyên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, hắn thân kia giá rẻ đồ lao động cùng trương này xe sang nội sức, tạo thành mánh liệt thị giác trùng kích. Ta đưa ngươi về nhà. Nàng không có kiên trì. Trần Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt. Cám, hơn nửa đêm, ngươi một nữ hải tử chạy tới chạy lui không an toàn. Đem ta đưa đến nội thành giao lộ, ta tự đánh mình xe trở về là được. Cái này nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, ngươi đưa ta đặt tới cửa ra vào, hàng xóm láng giềng nhìn thấy nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ cho là ta dính vào phú bà. Tuy là, cái này dường như liền là sự thật. Lâm Tử Huyên trầm mặc chốc lát, tựa hồ tại cân nhắc đề nghị của hắn. Tốt. Nàng nhẹ giọng đáp ứng, buổi sáng ngày mai 9 giờ, tới nhà một chuyến. Đinh một tiếng, điện thoại của Trần Phàm thu đến một cái định vị. Được rồi. Trần Phàm sảng khoái đáp ứng. Xe ổn định khởi động, lái rời mảnh này bừa bộn công trường. Về đến nhà, dựa đi một thân mỏi mệt cùng cho bụi, Trần Phàm đem chính mình trùng điệp quẳng tại trên giường. Nguyên năng số dư còn lại, 12.9 điểm. Con số không lớn, nhưng cảm giác an toàn 10 phần. Tiện tay đóng lại giới diện, mấy ngày nay làm ngồi chờ cái kia hai tên ra hỏa, cả người đều mệt, dính lên gối đầu không đến 3 giây, tiếng ngáy liền vang lên. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào. Trần Phàm duỗi lưng một cái, từ trên giường nhảy lên một cái, sảng khoái tinh thần. Hắn làm chuyện thứ nhất, liền là mở ra cái kia sơn trại hẹp lẹm gió hui giới diện. May mắn vòng xoay lớn ô biểu tượng, lại tại lóe ra giá rẻ mà mê người hào quang. Lại là tràn ngập hy vọng một ngày. Trần Phàm xoa xoa đôi bàn tay, ý niệm tập trung. Hôm qua cứu vớt một cái thị trị trăm ức hạng mục, nói thế nào cũng tích lại được. Hệ thống, chớ ép ta mắng ngươi, hôm nay ngươi nếu là không cho ta ra cái lớn, việc này hai ta không xong. Hắn dùng ý niệm, hung hăng đánh tới hướng mỗi ngày lần đầu miễn phí nút bấm. Luôn bàn kéo kẹt quay vòng lên. Kim Chỉ Nam chậm rãi xẹt qua cảm ơn hân hạnh chiếu cố lại run run rẩy rẩy bỏ hướng cái kia giao hệ diệp nhất dạng hạng nhất thưởng. Trần Phàm tâm nâng lên cổ họng. Tiếp đó, Kim Chỉ Nam dùng một loại quyết tuyệt tư thế, ưu nhã, không lưu luyến chút nào vượt qua hạng nhất thưởng, giải đặc biệt, giải nhì. Cuối cùng, đung áng một tiếng, đứng tại cái kia so cảm ơn hân hạnh chiếu cố hảo một chút khu vực. Đinh, chúc mừng trạm trưởng, thu được an đuổi thưởng. Ban thưởng, tổn hại phù lục ít một. Trần Phàm mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi. Ta con mẹ nó, an đuổi thưởng, ta cứu vãn thế giới công lao. Liền đáng giá một cái an ủi thưởng. Ngươi hệ thống này làm tín đủ ổ con đường phục a. Hắn tức giận bất bình mở ra không gian chứa đồ, đối chương kia nhìn lên lúc nào cũng có thể sẽ vỡ thành cặn giấy vàng phụ lục, ném đi cái giám định chi nhãn. Vật phẩm tên gọi, tổn hại thanh tâm phù vật phẩm nguồn gốc, thanh vân môn ngoại môn đệ tử Trương Đại Nưu tập làm văn. Vật phẩm miêu tả, vẽ người vì thất thần trong tưởng tượng ngọ nhà ăn thịt kho tàu, dẫn đến linh lực thu phát bất ổn mà báo hỏng. Phù văn kết cấu khiếm khuyết, còn sót lại một chút mỏng manh tĩnh tâm an thần hiệu quả, đối phàm nhân miễn cưỡng có thể tạo được tâm lý ám chỉ tác dụng. Giá trị thu hồi, 2 điểm nguyên năng. Đi chú, cho nên nói, trong lòng vô tạp niệm, vẽ bùa như có thần. Đáng tiếc, ăn cơm người trong thế giới, chỉ có cơm là thần. Trần Phàm mặt không thay đổi lựa chọn thu hồi. Đinh. Phân giải thành công. Thu được nguyên năng ít 2. Nguyên năng số dư còn lại, 131 điểm. Hắn đóng lại giới diện, cảm giác huyết áp của mình đều lên cao không ít. Tắm rửa hoàn tất, đổi lên một thân sạch sẽ hàng vỉa hè, Trần Phàm ra cửa. Tại ven đường đợi nửa ngày, cuối cùng chặn được một chiếc xe taxi. Sư phụ, đi Vân Đỉnh Sơn khu biệt thự. Lái xe lão sư phụ từ sau xem trong kính đánh giá hắn một chút, trong đôi mắt mang theo mấy phần cổ quái, nhưng vẫn là phát động xe. Nửa giờ sau, xe taxi đứng tại một mảnh hắn chỉ ở kinh tế tài chính trên tạp chí thấy qua khu nhà giàu. Trang viên trước mắt, cùng nói là nhà, không bằng nói là một tòa cỡ nhỏ tòa thành. Cao lớn thiết nghệ đại môn điêu khắc phức tạp hoa văn, xuyên thấu qua lan can, có thể nhìn thấy bên trong tỉ mỉ cắt sửa to lớn mặt cỏ cùng xa xa trang nhã kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Sách, cửa lớn này, nếu là để ta bồi thường thu, có thể phân giải ra bao nhiêu kg tinh luyện sắt? Còn có cỏ này bãi, quá lãng phí. Cải tạo thành phế phẩm phân lấy khu thật tốt. Hắn mới vừa ở cửa ra vào đứng vững, đại môn liền im lặng hướng hai bên trở ra. Một tên ăn mặc vừa vặn, đầu tóc chải đến cẩn thận tỉ mỉ trung niên quản gia, sớm đã chờ tại nơi đó. Xin hỏi là Trần Phàm tiên sinh ư? Thanh âm của quản gia khiêm tốn hữu lễ, trên mặt mang theo nghề nghiệp hóa mỉm cười. Lâm tổng cùng lao gia đã tại đợi ngài, mời đi theo ta. Trần Phàm đi theo quản gia, đi tại dùng bằng phẳng phiến đá xếp thành đường mòn bên trên, cảm giác chính mình như là vào một cái nào đó cấp 5 á cảnh khu. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ kim tiền cùng cỏ xanh hỗn hợp hương vị. Hắn bị đưa vào một gian rộng lớn đến vô lý phòng tiếp khách. To lớn rơi ngoài cửa sổ, là sinh cơ bừng bừng hoa viên. Trong phòng trang hoàng điệu thấp mà xa hoa, mỗi một kiện đồ gia dụng nhìn qua đều giá cả xa xỉ. Một tên trẻ tuổi nữ hầu rón rén làm hắn dâng lên một ly mùi thơm bốn phía trà nóng, tiếp đó lặng yên lui ra. Trần Phàm bưng lên cái tiệc như bạch ngọc trên trà, thổi thổi hơi nóng. Cốc này, so mặt ta đều sạch sẽ. Một bộ này đồ uống trà, phòng chừng có thể đổi ta cái kia xe ba bánh mấy chiếc. Vạn ác nhà tư bản, sinh hoạt liền là như vậy hủ bại lại một đẻ. Hắn chính phẩm bị lấy nước trà cam tuần, cửa phòng tiếp khách bị đẩy ra. Lâm Tử Huyên đi đến, nàng hôm nay đổi lại một thân giả dặn Âu phục màu trắng bộ váy, đầu tóc co lại, lộ ra chân bóng trắng cùng như thiên nga cái cổ, tinh anh phạm mười phần. Mà ở sau lưng nàng, đi theo một vị tinh thần lão nhân quát thước. Lão nhân ăn mặc một thân dễ chịu đường trang, chính là Lâm thị tập đoàn Định Hải Thần Châm, Lâm Chính Quốc. ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, khi nhìn đến Trần Phàm trong nháy mắt, liền lên phía dưới bắt đầu đánh giá. Trần Phàm đặt chén trà xuống, đứng lên. "Nha, lão Lâm lão đại khôi phục đến không tệ lắm. Ánh mắt này, còn cùng lần trước đồng dạng, như máy quét như đường xem, ta toàn thân cao thấp đáng giá nhất, liền là gương mặt này cùng cái này nên chết, không chỗ đặt bị lực." Lâm Chính Quốc cùng Lâm Tử Huyên đi đến hắn đối diện ngồi xuống, ánh mắt giao hội, trong không khí biến đến có chút vi diệu. "Trần tiên sinh," Lâm Chính Quốc trước tiên mở miệng, âm thanh vang dội, trung khí mười phần, trọn vẹn không giống một cái bệnh nặng mới khỏi người, "chúng ta lại gặp mặt." Chương 68, quá trang bức người đăng, "UE Trần tiên sinh không cần phải khách khí, mời ngồi." Lâm Chính Quốc nhẹ tay nhẹ thoáng nhấc, ra hiệu Trần Phàm ngồi xuống, tự có một cô ở lâu khí độ thượng vị. Trần Phàm biết nghe lời phải, lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa, vợ mông chỉ ngồi 1/3. Lão hồ ly liền là lão hồ ly, một câu liền đem trên tràng diện quyền chủ động cầm trở lại. "Bất quá không có việc gì, ta hôm nay đi là thuần phát người thành thật lộ tuyến, ngươi mạnh mặc ngươi mạnh, ta diễn ta dê." Lâm Chính Quốc bưng lên ly trà trước mặt, không có uống, chỉ là dùng nắp ly nhẹ nhàng khuấy động lấy lơ lửng ở mặt nước lá trà. "Thử Viên đã đem chuyện tối ngày hôm qua đều nói với ta qua." Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, mỗi một cái lời rõ ràng đưa vào Trần Phàm trong tai. "Ta Lâm Chính Quốc sống cả một đời, thấy qua sóng to gió lớn không ít, nhưng như Trần tiên sinh dạng này, tại không tiếng động nghe kinh lôi người trẻ tuổi, vẫn là lần đầu gặp." Lời này không phải tân bốc, là sự thật. Hắn nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt, mang theo xem kỹ, mang theo hiếu kỳ, càng mang theo một chút khó nói lên lời tán thưởng. Đến rồi, thương nghiệp lẫn nhau thổi phân đoạn. Đừng bội khen, ta trước tiên đem thủ lao nói chuyện, ngươi khen ta một ngày một đêm đều được." Trên mặt Trần Phàm lộ ra mấy phần ngượng ngùng ngại ngùng nụ cười, gãi gãi đầu. "Lâm lão gia tử ngài quá khen, ta chính là vận khí tốt, mèo mù gặp cá rán, đúng dịp mà thôi." Lâm Chính Quốc đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. "Một lần cứu mạng ta, là trùng hợp. Lần này lại cứu vãn toàn bộ Lâm thị tập đoàn nguy cơ, vẫn là trùng hợp." Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lợi hại phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. "Trần tiên sinh, trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy trùng hợp." Bên cạnh Lâm Tử Huyên không có chen vào nói, nàng cũng muốn nhìn một chút, Trần Phàm muốn thế nào ứng đối ra nhìn gần. Trần Phàm đón Lâm Chính Quốc ánh mắt, nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại trong suốt giống như một vũ tuyền thủy, nhìn không thấy đáy. "Lâm lão gia tử, khả năng ngài không tin, ta người này theo tiểu vận khí liền hảo, mua vé số đều có thể bên trong cái năm khối tiền loại kia." Hắn giang tay ra, một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ biểu tình. "Đúng, liền là loại ánh mắt này, bảo trì lại. Càng là muốn tìm tòi nghiên cứu ta liền càng cho ngươi xem một đoàn mê vụ. Cảm giác thần bí, là bảo trì người thiết lập cơ sở." Lâm Chính Quốc nhìn hắn chằm chằm trọn vẹn mười mấy giây, cuối cùng chậm chậm dựa trở về sofa lưng. Hắn biết, tại vấn đề này tiếp tục dây dưa, không có bất kỳ kết quả gì. Người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn như đơn giản, thực ra xảo trá tàn nhẫn. "Hảo, đã Trần tiên sinh không nguyện ý nhiều lời, ta cũng không cưỡng cầu." Lâm Chính Quốc chuyển đề tài, tiến vào chính đề. "Ân cứu mạng, tăng thêm lần này viện thủ đức, ta Lâm gia thiếu ngươi hai cái nhân tình to lớn. Ta Lâm Chính Quốc từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, có nợ phải đền." Hắn nhìn về phía Lâm Tử Huyên, Lâm Tử Huyên hiểu ý, theo mang bên mình trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện, nhẹ nhàng đặt ở Trần Phàm trước mặt trên bàn trà. "Trần tiên sinh, đây là chúng ta Lâm thị tập đoàn cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận." Lâm Chính Quốc trầm giọng nói, "Ta quyết định đem Lâm thị tập đoàn 5% cổ phần, không trả giá chuyển nhượng đến danh nghĩa của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Lâm thị tập đoàn lớn thứ tư cổ đông." Trong đại não của Trần Phàm, như là có đồ vật gì nổ tung. "Trăm, trăm, 5%. Lâm thị tập đoàn thị trị trăm ức, 5%. Đó chính là thật nhiều số không. Ta dựa vào. Phát. Lần này triệt để phát. Ta mộ tổ bên trên là sinh ra hỏa tiễn phóng ra diệt ư." Trái tim của hắn tại trong lồng ngực điên cuồng nổi trống, tốc độ máu chạy tăng nhanh, gương mặt nhiệt độ đều tại lên cao. Hắn cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, mới kiềm chế lại chính mình ngay tại chỗ bổ nhào qua ôm lấy phần kia văn kiện thân hai cái xúc động. Tay hắn tại hơi hơi phát run, trên mặt lại tại cố gắng gạt ra một cái thất kinh, thu sủng nhược kinh biểu tình. "Không không không, lão gia tử, cái này vạn vạn không được." Trần Phàm đột nhiên đứng lên, liên tục quát tay, phản phất phần kia văn kiện là cái gì củ khoai nóng bỏng tay. "Cái này quá quý giá, ta tuyệt đối không thể nhận. Ta chính là cái thu ve chai, ta cầm cái này làm gì a?" "Diễn, tiếp tục diễn, nhất định phải diễn xuất xem kim tiền như rác rưởi cao thượng tình thao. Kéo đẩy, biết hay không cái gì gọi là kéo đẩy nghệ thuật. Ngươi càng là không muốn, nhân gia càng là cảm thấy ngươi phẩm đức cao thượng, nhân tình này mới tính hàn chết." Lâm Chính Quốc nhìn xem Trần Phàm bộ kia kinh hãi quá mức bộ dáng, trên mặt lộ ra quả là thế mỉm cười. "Trần tiên sinh, ngươi ngồi xuống trước. Cái này 5% cổ phần, cùng ngươi là thân phận gì không có quan hệ. Đây là ngươi nên được thù lao." Lâm Tử Huyên cũng tại một bên mở miệng, âm thanh thanh lãnh. "Trần tiên sinh, gia gia ta là nghiêm túc. Phần văn kiện này đã có pháp luật hiệu lực, chỉ cần ngươi ký tên, lập tức liền có thể có hiệu lực." Trần Phàm nhìn một chút Lâm Tử Huyên. "Ta hảo trợ công. Tử Huyên ngươi thật là ta chi kỷ áo bông nhỏ. Nhanh, lại quên ta hai câu, ta sắp không kèm được." Trên mặt hắn sợ hãi biểu tình càng lớn, bà đầu đong đưa giống như cái trống lúc lắc. "Không được không được, thật không được. Lâm lão gia tử, ta cứu ngài, giúp Lâm tổng, không phải là vì đồ cái này. Chúng ta là bằng hữu, có đúng hay không? Bằng hữu ở giữa hỗ trợ, vậy cũng là có lẽ. Nói tiền, cái kia chẳng phải tục ư? Quá thương cảm tình." Trần Phàm mấy câu nói đúng nghĩa chính tử nghiêm, chỉ địa hữu thanh. "Ta thao, ta đều bị chính mình cảm động. Ta thế nào cao thượng như vậy? Ta quả thực liền là đạo đức thiên tôn tại thế. nhanh cho ta, nhanh nhét vào trong ngực ta tới. Và ngươi, Lâm Chính Quốc nhìn xem Trần Phàm, trong mắt tán thưởng càng ngày càng đậm. Hào một cái bằng hữu ở giữa hỗ trợ là có lẽ. Tại cái này hám lợi đen lòng xã hội, có thể nói ra loại lời này, đồng thời tại tài phú kết sù trước mặt mà không đổi sắc, từ chối thẳng thắn người trẻ tuổi, hắn đã bao nhiêu năm chưa từng thấy. Người này, tuyệt không phải vật trong ao. Dù chỉ là cổ phần liền muốn đem hắn cột vào Lâm gia trên chiến xa, ngược lại thì chính mình rơi xuống tầm thường, xem thường hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Chính Quốc có mới quyết định. Hắn đối Lâm Tử Huyên khoát tay áo. Lâm Tử Huyên hiểu ý, đem phần kia cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận thu về. Trần Phàm khẽ mắt lướt qua, gắt gao đi theo phần kia văn kiện, nhìn xem nó bị nạp lại về trong túi công văn. Lòng của hắn cũng đi theo trầm xuống. Không phải, thế nào còn thật thu về đi? Kịch bản không phải diễn như vậy a? Các ngươi không nên đè xuống tay của ta, cưỡng ép để ta ký tên đồng ý ư? Ta diễn hơi quá. Nội tâm của Trần Phàm, nháy mắt tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hắn cảm giác chính mình bỏ qua 100 triệu, không, là mấy cái ức. Một loại to lớn cảm giác trống rỗng cùng hối hận cảm giác quét sạch toàn thân của hắn. Lâm Chính Quốc đem trên mặt Trần Phàm cái kia chợt lóe lên thất lạc nhìn ở trong mắt, chỉ coi hắn là làm chính mình dùng kim tiền làm bẩn hữu nghị mà cảm thấy thất vọng. Nụ cười trên mặt hắn buộc phát hòa ái. "Tốt, Trần tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, là ta đường đột. Đã Trần tiên sinh không nguyện nói tiền, vậy chúng ta liền không nói tiền." Chương 69, rắc rưởi phân loại người đăng, ú é Lâm Chính Quốc câu chuyện lại chuyện. "Bất quá, người giúp Lâm gia ân tình lớn như vậy, ta nếu là một điểm biểu thị đều không có, chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác ta Lâm Chính Quốc vong ân phụ nghĩa. Như vậy đi, chuyện cổ phần chúng ta tạm thời không để cập tới." Hắn trầm ngâm một chút, chậm chậm nói, "Ta nhớ, nhà ta sát vách ngôi biệt thự kia, tháng trước mới bị ta mua, một mực trống không. Ngôi biệt thự kia liền đưa cho Trần tiên sinh. Sau đó chúng ta liền là hàng xóm, ngươi cùng Tử Huyên cũng đều là người trẻ tuổi, có thể nhiều đi vòng một chút, thuận tiện." Trần Phàm đại não đứng máy nửa giây, tiếp đó lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Vân Đỉnh Sơn khu biệt thự. Sát vách toàn này, tuy là không sánh được 5% cổ phần, nhưng dường như cũng không tệ a. Hơn nữa, còn cùng Lâm Tử Huyên làm hàng xóm. Lão gia tử đây là cưỡng ép trợ công a. Ta tuyên bố, Lâm lão gia tử là trên thế giới tốt nhất gia gia. Trong lòng hắn vui mừng, trên mặt còn đến duy trì lấy bộ kia ta cái gì cũng không cần thành cao người thiết lập. Lão gia tử, cái này, nay cũng không được a, biệt thự kia càng quý trọng hơn. Quyết định như vậy đi. Lâm Chính Quốc vung tay lên, không được nói trên bảo. Ngươi nếu là từ chối nữa, liền là xem thường ta cái lão nhân này. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Trần Phàm biết, chính mình cự tuyệt nữa liền lộ ra dối trá. Hắn chỉ có thể cố mà làm gật gật đầu, trên mặt còn mang theo một chút a. Thịnh tỉnh không thể chối từ bất đắc dĩ. Cái kia, tốt đã, ta liền nghe lão gia tử. Gặp hắn cuối cùng nhận lấy, Lâm Chính Quốc thỏa mãn cười. Chính sự nói xong, không khí cũng hòa hoãn lại. Lâm Chính Quốc sầm mặt lại, cắt vào hôm nay một cái khác trọng yếu chủ đề. Trần tiên sinh, đối với Triệu Thiên Long cùng cái kia ma đô tới Tần Hồng Xuyên, ngươi có ý kiến gì không? Cuối cùng đã tới ta phá lạn vương hiện ra trí tuệ thời khắc. Trần Phàm nâng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thám giọng cổ họng. Quan điểm, ta quan điểm chính là, bọn hắn đều là túi kinh nghiệm, chờ lấy ta tới soát. Hắn đặt chén trà xuống, một mặt chất phát nói, lão gia tử, ngài có thể quá để mắt ta. Ta chính là cái thu ve chai, nào hiểu cái gì trên buôn bán con quân vấn. Lâm Chính Quốc cùng Lâm Tử Huyên đều không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn xem hắn, chờ câu sau của hắn. Trần Phàm háng giọng một cái, tiếp tục dùng hắn bộ kia một mạc lý luận. Chuyện buôn bán ta chính xác không hiểu. Bất quá, trong mắt của ta, xử lý phiền toái, kỳ thực liền cùng ta bình thường kiếm sống mà đồng dạng, coi trọng một cái rác rưởi phân loại. Rác rưởi phân loại. Lâm Chính Quốc cùng Lâm Tử Huyên đồng thời sửng sở, cái thí dụ này, thật sự là quá. Tiếp địa khí. Đúng. Liên là cái biểu tình này, liền đúng rồi. Trần Phàm háng giọng một cái, bắt đầu hắn phá lạn vương lý luận. Các ngươi nhìn, rác rưởi có rất nhiều loại, đúng không? Có khả năng thu hồi, có hại, còn có bếp dư rác rưởi cái gì? Xử lý khác biệt rác rưởi, phải dùng phương pháp khác nhau. Liên nói lần này phiền toái, trong mắt ta, cái Triệu Thiên Long kia, hắn liền là một túi bếp dư rác rưởi. Bếp dư rác rưởi. Lâm Tử Huyên vô ý thức lặp lại một câu, đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên. Đúng. Trần Phàm buông lùi, ngươi suy nghĩ một chút, bếp dư rác rưởi có cái gì đặc điểm? Đồ ăn thừa cơm thừa, cuồn cuộn nước, vừa bẩn vừa thối, nhìn xem mắt tâm, còn có thể đưa tới một đống rồi. Nhưng trên thực tế đây, nó không có gì kỹ thuật hàm lượng, không đáng tiền. Cái Triệu Thiên Long này, chẳng phải cùng cái này bếp dư rác rưởi giống nhau sao? Ngang ngược càn rỡ, gây chuyện khắp nơi, làm đến chướng khí mù mịt, bên cạnh vây quanh một nhóm hồ bằng cầu hữu. Nhìn xem thanh thế to lớn, kỳ thực liền là cái bao cỏ. Đối phó loại này rác rưởi, phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp đóng gói, ném vào nó nên đi trong thùng rác, để nó chính mình lên men tối giữa là được rồi. Hắn chỉ ngoài cửa, có ý riêng. Hiện tại Vương Đức Phát cùng Lý Tam Nhi hai người kia chứng, tăng thêm video vật chứng, đã đem hắn đưa vào đi. Tiếp xuống, liền là để hắn tại bên trong thật tốt ở lấy, đừng có lại đi ra ô nhiễm hoàn cảnh. Cái thí dụ này tuy là thô tục, nhưng dị thường tinh chuẩn. Trong mắt Lâm Chính Quốc tinh quang lóe lên, gật đầu một cái. Cái kia, Tần Hồng Xuyên đây. Lâm Tử Huyên truy vấn. Trần Phàm biểu tình biến đến nghiêm túc một chút. Nếu như nói Triệu Thiên Long là bếp dư rác rưởi, vậy cái này Tần Hồng Xuyên liền là có hại rác rưởi. Hắn cầm lấy trên bàn bạch ngọc chén trà, khoa tay múa chân một thoáng. Hắn tựa như một tiết sử dụng hết cũ tin, hoặc là một cái phá đèn mình quan quản. Theo bề ngoài nhìn, nó sạch sẽ, không giống bếp dư rác rưởi bẩn như vậy xú, thậm chí còn có chút kim loại cảm nhận, lộ ra rất cao cấp. nhưng nó nguy hại so bếp dư rác rưởi đại nhất gấp trăm lần. Ngươi đem nó tùy tiện quăng ra, bên trong nó thủy ngân, chỉ những cái này kim loại nặng lộ ra tới, có thể ô nhiễm một mảng lớn đất ngay, đầu độc toàn bộ nguồn nước. Cái đồ chơi này, xử lý phiền toái nhất, cũng nhất phải cẩn thận. Trần Phàm đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm gia ông cháu. Tân Hồng Xuyên, liền là cái này Tiết Cú Tin. Hắn mặt ngoài hào hoa phong nhã, gia tộc thực lực hùng hậu, nhưng hắn chơi thủ đoạn, là rút tuổi dưới đáy nồi độc kế. Một khi để hắn đắc thủ, toàn bộ Lâm thị tập đoàn đều sẽ bị hắn ô nhiễm, an mòn, cuối cùng triệt để báo hỏng. Cho nên, đối phó loại này có hại rác rưởi ngươi không thể như xử lý bếp dư rác rưởi đồng dạng đơn giản thô bạo ném đi. Ngươi đến có thủ pháp chuyên nghiệp. Đầu tiên, muốn đem hắn cùng cái khác rác rưởi tách ra, cô lập hắn. Tiếp đó, phải cẩn thận đem hắn mở ra, đem bên trong còn hữu dụng điện, cho nó ép khô sạch. Trần Phàm nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tỷ như, hắn làm thu mua cổ phần của các ngươi, khẳng định vận dụng đại lượng vốn liếng. Nghĩ biện pháp, để hắn số tiền này có đến mà không có về. Đây chính là đem tin bên trong còn sót lại điện cho ép đi ra. Cuối cùng, đem bên trong hắn độc nhất những vật kia, tỉ như âm mưu của hắn, kế hoạch của hắn, phía sau hắn mạng lưới quan hệ, tất cả đều đào móc ra, đơn độc phong tồn, đem ra công khai, để hắn triệt để vô hại hóa, không còn có trở mình cơ hội. Cái này, liền là ta rác rưởi phân loại phản kích pháp. Toàn bộ phòng tiếp khách lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng chim hót lộ ra dị thường rõ ràng. Lâm Tử Huyên trong mỹ mâu dị sắc liên tục, nàng dùng một loại hoàn toàn mới, mang theo vài phần rung động ánh mắt, lần nữa xem kỹ lấy người nam nhân trước mắt này. Một cái thu be trai, dĩ nhiên có thể đem thương chiến phức tạp suy luận, dùng đơn giản như vậy ngay thẳng, nhưng lại gài đúng châu ngứa ví dụ nói đến rõ ràng. Cái gì bếp dư rác rưởi, cái gì có hại rác rưởi. Thô tục, nhưng lại ẩn chứa đại đạo trí giản trí tuệ. Lâm Chính Quốc cặp kia giàn mua trong mắt, bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang. Hắn đột nhiên bố đuổi. Nói hay lắm. Rác rưởi phân loại. Ha ha ha, cái thí dụ này, tuyệt. Bị ngươi vừa nói như thế, lao giả ta, hiểu ra. Chương 70, bước kế tiếp kế hoạch người đăng, UE trên mặt Lâm Chính Quốc cái kia hiểu ra biểu tình. Để trong lòng Trần Phàm còi báo động mãnh liệt. Phá, lại giả bộ hơi quá. Ta chính là thuận miệng nói bậy một cái rác rưởi phân loại ngươi một cái trăm ức tập đoàn chủ tịch, thế nào còn tưởng là thật. Các ngươi những đại lão này đốn ngộ, có phải hay không cũng quá giá rẻ một chút. Lại tiếp tục như thế, ta cái này phá lạn vương người thiết lập liền muốn hướng ẩn thế cao nhân phương hướng một đi không trở lại. Hắn tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, đem đề tài thu trở về. Khu khu, lao gia tử, ngài đừng nghe ta nói mỏ. Ta chính là kẻ thô lỗ, đại đạo lý ta nói không ra, cũng chỉ có thể cầm ta cái này thu ve chai việc đánh cái so sánh. Trên mặt hắn mang theo chất phát giản dị đủ cười, lộ ra một cô ta thật không văn hóa chân thành. Lâm Chính Quốc nhìn hắn cái bộ dáng này, tiếng cười bộ phát sáng sảng, trong mắt thưởng thức cũng là không giảm trái lại còn tăng. Hắn vô vô bả vai của Trần Phàm, ngữ khí gần gũi hơn khá nhiều. Người cái này so sánh, so ta nghe qua bất luận cái gì thương nghiệp lý luận đều hữu dụng. Đại đạo trí giản, đại đạo trí giản a. Lại tại trong phòng tiếp khách khách sáo vài câu, Trần Phàm xem trường hỏa hầu không sai biệt lắm, liền chủ động đứng dậy cáo từ. Đợi tiếp nữa, lao ra tử sợ không phải muốn thu ta làm nghĩa tử. Ta nhưng không muốn nhiều cái cha. Ta chỉ muốn im lặng làm cái thu ve chai mỹ nam tử. Lâm lão gia tử, Thử Huyên, vậy ta liền đi trước. Công ty còn có một đống lớn sự tình chờ các ngươi xử lý, ta liền không tại nơi này chậm trễ các ngươi thời gian. Dưng nguyên nhân chính là quan hệ tập đoàn mạch máu, chính xác không có quá nhiều giữ lại, chỉ là trịnh trọng dặn dò, Trần Phàm, sau đó liền đem Lâm gia xem như nhà mình, tùy thời tới. Tốt, lão gia tử. Lâm Tử Huyên đứng lên, cũng nói theo, ta đưa ngươi. Hai người sánh vai đi ra phòng khách, xuyên qua trồng đầy quý báu hoa cỏ đình viện. Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp vẩy lên người, xua tán đi trong phòng tiếp khách cố này thương nghiệp đánh cờ căng thẳng cảm giác. Vừa mới, cảm ơn ngươi. Lâm Tử Huyên bỗng nhiên mở miệng, âm thanh rất nhẹ. A. Trần Phàm sững sờ, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ta giúp ngươi đem Tần Hồng Xuyên phân loại làm có hại rất rưởi. Lâm Tử Huyên bị hắn đùa đến khỏe miệng hơi hơi dương lên, cái kia quét băng sơn hỏa tan sau độ cong, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tâm thần đông đưa. Ta nói là, cảm ơn ngươi không có tiếp nhận cái kia 5% cổ phần. Trong thanh âm của nàng, mang theo một chút liền chính nàng cũng chưa từng phát giác vui mừng. Gia gia ta đó là đang thử thăm dò ngươi, cũng là thật muốn dùng loại phương thức này đem ngươi cột vào Lâm gia trên thuyền. Nếu như ngươi thu, quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ còn lại thuần túy lợi ích. Trần Phàm nghe vậy, trong lòng một trận hoảng sợ. Ta dựa vào, nguyên lai còn có tầng này. May mà ta diễn kỹ tinh xảo, dựa vào đối nghệ thuật cố chấp truy cầu, cứ thế mà đem tới tay vịt đẩy trở về. Không phải hiện tại, ta chính là cái bị phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm. Không đúng, dường như bị Tử Viên dạng này lại đẹp lại có thể làm phú bà bao nuôi, cũng không phải là không thể tiếp nhận a. Trong lòng hắn suy nghĩ lung tung, ngoài miệng cũng là chữ chạc đàng hoàng. Này, nhiều lớn chút chuyện. Chúng ta là bằng hữu nhà, ta người này kết giao bằng hữu, cho tới bây giờ không nhìn đối phương có tiền hay không, ngược lại đều so ta có. Không, ngược lại giao liền là cái tình cảm. Kém chút liền đem lời thật lòng nói ra. Lâm Tử Huyên thật sâu nhìn hắn một cái, cặp kia trong suốt trong con ngươi, hào quang lưu chuyển. Đi đến cửa biệt thự, Trần Phàm dừng bước lại. Được rồi, liền đưa đến cái này a. Ta vừa vặn muốn tới bệnh viện, nhìn một chút Tiểu Tuyết thế nào. Mấy ngày nay lại là nằm vùng lại là thương chiến, hắn đều vài ngày chưa thấy muội muội, trong lòng rất là nhớ mong. Lâm Tử Huyên nghe hắn nhắc lên Trần Tuyết, ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới. Ta đi chung với ngươi a, ta cũng muốn nhìn một chút Tiểu Tuyết khôi phục đến thế nào. Được, cái kia đi thôi. Trung tâm Giang Hải thị bệnh viện, tầng lưu phòng bệnh bên ngoài hành lang, yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc sát trùng, sạch sẽ nhưng cũng lạnh giá. Lý Hiểu Phong bác sĩ mới từ khu cách ly đi ra, nhìn thấy Trần Phạm cùng Lâm Tử Huyên, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Các ngươi đã tới. Lý bác sĩ, muội muội ta nàng. Trần Phạm tâm thoáng cái nâng lên cổ họng, đây là hắn mỗi lần tới nơi này cũng sẽ có phản ứng. Lý Hiểu Phong lấy xuống khẩu trang, mệt mỏi trên mặt mang theo không thể che hết vui sướng. Yên tâm đi, tin tốt lành. Trần Tuyết trạng thái phi thường tốt, thậm chí có thể nói là vượt quá tất cả chúng ta dự liệu. Theo phẫu thuật đến hiện tại, trọn vẹn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bài dị phản ứng dấu hiệu. Các hạng sinh mạng thể trinh đều phi thường ổn định, trạng thái tinh thần cũng không tệ. Hắn nhìn xem Trần Phạm, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi thán phục. Nói thật, ta theo chữa nhiều năm như vậy, cốt tủy cấy ghép bệnh nhân gặp qua vô số kể, nhưng như nàng dạng này, thuật hậu khôi phục đến thuận lợi như vậy, thân thể đối mới cốt tủy tiếp nhận độ cao như thế, có thể đến được trên đầu ngón tay. Chúng ta tổ y tế ước định qua, nếu như mấy ngày sắp tới còn có thể bảo trì cái trạng thái này, nhanh nhất cuối tuần ban đầu, liền có thể quay tới phổ thông phòng bệnh. Cái tin tức này, như là ấm áp nhất ánh nắng, nháy mắt xua tán đi trong lòng Trần Phạm tất cả mù mịt. Đè ở trong ngực hắn nặng nhất tảng đá kia, cuối cùng buông lỏng. Hắn toát miệng, không ngừng đối Lý Hiểu Phong nói lấy cảm ơn, hốc mắt có chút phát nhiệt. Một bên Lâm Tử Huyền, nghe lấy bác sĩ lời nói, nhìn xem Trần Phạm cái kia phát ra từ nội tâm vui sướng, trong lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm. Lý Hiểu Phong lại bàn giao một chút hạng mục chú ý sau, liền đi làm việc chuyện khác. Trần Phạm cùng Lâm Tử Huyền đi đến mặt kia to lớn cách ly thủy tinh phía trước. Y tá kéo ra bên trong rèm. Trên giường bệnh, Trần Tuyết chính giữa ngồi dựa vào lấy đọc sách. Nàng ăn mặc trắng xanh đan xen quần áo bệnh nhân, đầu tóc để ý đến rất ngắn, sắc mặt tuy là còn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng rực có thần. Nhìn thấy thủy tinh bên ngoài ca ca cùng Lâm Tử Huyền, con mắt của nàng thoáng cái liền sáng lên, trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ. Nàng cầm lấy một bên máy bộ đàm, đối mịt rồ phồn phất phất tay. Trần Phàm cũng cầm lấy phía ngoài mịt rồ phồn, âm thanh bởi vì xúc động mà có chút run rẩy. Tiểu Tuyết, cảm giác thế nào? Ca, ta rất tốt. Trần Tuyết âm thanh thông qua dòng điện truyền đến, mang theo một cỗ nhảy nhót sức sống, ta cảm giác toàn thân đều là khí lực, y tá tỷ tỷ đều nói ta có thể ăn hai bát lớn cơm. Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Lâm Tử Huyên, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng cảm kích. Tử Huyên tỷ tỷ, ngươi cũng tới. Lâm Tử Huyên cầm lấy một cái khác mịt rồ phồn, trên mặt là khó gặp ôn nhu nụ cười. Tới nhìn ngươi, Tiểu Tuyết. Ngươi khôi phục đến rất tốt, chúng ta đều vì ngươi cao hứng. Ân. Trần Tuyết trùng điệp gật đầu, tiếp đó rảo hoạt nhìn một chút Trần Phàm, lại nhìn một chút Lâm Tử Huyên, đối mịt rồ phồn nhỏ giọng nói, "Ca, ngươi có thể đến thật tốt, cảm ơn Tử Huyên tỷ tỷ. Ta nghe y tá nói, lần này ta có thể lấy ra thuật, may mắn mà có Tử Huyên tỷ tỷ hỗ trợ đây." Trần Phàm vội ho một tiếng. "Nha đầu này, khôi phục đến không tệ a, đều sẽ cho ta trợ công." "Biết biết, ca ngươi ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Ngươi liền tại bên trong thật tốt tính dưỡng, cái gì cũng đừng nghĩ, chờ ngươi đi ra, ca dẫn ngươi đi ăn xong ăn, mua xong nhìn." Ba người cách lấy thủy tinh, hàn huyên mười mấy phút việc nhà. Nói đều là một chút vụn vặt chuyện nhỏ, lại để cái này lạnh giá hành lang tràn ngập nhà ấm áp. Thằng đến y tá đi vào nhắc nhở quan sát thời gian kết thúc, Trần Phàm mới lưu luyến không rời ngắt máy bộ đàm. Hắn cách lấy thủy tinh, đối bội bội so cái cố gắng thủ thế. Trần Tuyết cũng cười đối với hắn phất phất tay, trong ánh mắt tràn đầy yên tâm cùng tin cậy. Từ bệnh viện đi ra, trời chiều đã nhuộm đỏ nửa bên thiên. Lâm Tử Huyên lái xe đem Trần Phàm đưa về thành trung thôn cửa thôn. "Ta liền đi trước." Lâm Tử Huyên dừng xe. "Đi." Trần Phàm cởi dây an toàn. "Hôm nay cũng cảm ơn ngươi, bồi ta chạy một ngày. Chúng ta là bằng hữu." Lâm Tử Huyên nói xong câu đó, liền lái xe rời đi, xe rất nhanh chuyển vào muộn cao điểm dòng xe cộ. Trần Phàm đứng tại chỗ, thẳng đến không nhìn thấy đuôi xe đèn, mới quay người đi vào ngõ nhỏ. Trở lại cái kia quen thuộc lại lộn xộn phòng cho thuê, cả người hắn hướng trên giường vừa ngã, thật dài ra một hơi. Muội muội bệnh tình ổn định, là tin tức vô cùng tốt. Lâm gia uy hiếp giải trừ, còn trắng đến một tòa biệt thự. Hết thảy đều tại hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Nhưng mà, còn chưa đủ. Hắn tâm niệm vừa động, sơn trại hẹp lẹm do giới diện ở trước mắt bày ra. 131 điểm nguyên năng, nhìn xem không ít, nhưng thật muốn làm chút gì, vẫn là giật gấu ba bay. Là thời điểm đem xưng bá thiên huyền giới bãi rác kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Hắn nhớ tới cái kia tại thiên huyền giới thu tiện nghi tiểu đệ, cũng không biết hồ tiểu nhu tên kia thế nào. Ta cho hắn bình kia thối lôi linh dịch đến cùng bán đi đi hay không? Chớ để cho người đen ăn đen, cả người lẫn hàng một chỗ nuốt. Đây chính là ta tỉ mỉ chọn lựa tiềm lực, tương lai trợ thủ đắc lực cũng không thể mới bắt đầu liền nghèo rồi à? Trần Phàm ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Địa cầu bên này tạm thời an ổn, là thời điểm mở ra chuyến lần sau nhặt ve chai hành trình. Chương 71, phách lối hất phong ba người đằng, UE sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng. Trần Phàm từ trên giường đánh ngồi dậy, vô ý thức mở ra hệ thống giới diện. Dậy sớm chim có trùng ăn, dậy sớm trạm trưởng có thưởng rút. Quen thuộc thổ vị may mắn vòng xoay lớn bắn ra, hắn từ nhắm hai mắt đè xuống miễn phí rút thưởng. Một lát sau, một đoạn qua loa tiếng kèn vang lên, cảm ơn hân hạnh chiếu cố bốn chữ lớn không có chút nào ngoài ý muốn chiếm cứ màn hình. Ta liền biết, miễn phí vĩnh viễn là đắt nhất. Trần Phàm đối cái này không có chút rung động nào, đóng lại giới diện, suy nghĩ đã bay đến một giới khác. Muội muội bệnh tình ổn định, Lâm gia sự tình, là thời điểm trở về nhìn một chút chính mình thương nghiệp đất này. Tâm niệm vừa động, mấy thứ theo thiên huyền giới mang về bảo bối bị hắn theo không gian chứa đồ bên trong lấy ra ngoài, bày ở trên giường. Cái này màu hồng tiên tử đào thải yếm mềm mại, còn mang theo như có như không mùi thơm. Cái đồ chơi này tại thiên huyền giới là rất dưới, tại địa cầu. Cầm lấy đi hội chợ ạ niệm có thể làm trấn trận chi bảo a. Hắn lắc đầu, đem nó nhét vào một cái túi bị kín, giấu vào dưới giường nệm mặt sâu nhất tường kép bên trong. tiếp theo là khối kia đen thui mất linh trấn hồn chuyên. Hắn cầm ở trong tay ước lượng, phân lượng 10 phần, xúc cảm cực dai. Tu tiên đấu pháp nó không được, đô thị hạng chiến tên thứ nhất. Trước đây đó, vạn nhất ngày nào đó có không có mắt cần lý lẽ siêu độ đây. Khối này cục gạch bị hắn dùng vải rách gói kỹ, nhét vào tủ quần áo xó xỉnh một cái tràn đầy vứt bỏ dây điện thùng giấy bên trong, hoàn mỹ ngụy trang. Sau đó là cái kia ốc biển bộ dáng tổn hại linh chân loa. Đối phàm nhân chuyên dụng máy phát hiện nói dối, đây chính là cái đồ tốt. Hắn suy nghĩ một chút, đem nó cùng thẻ căn cước của mình thẻ ngân hàng đặt ở một chỗ. Cuối cùng là trôi kia mất đi báo phế phi kiếm. Thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, cho dù hạch tâm trận văn đã hủy, trình độ sắc bén cũng viễn siêu trên địa cầu bất luận cái gì hợp kim. Quản chế đao cụ bên trong vương giả, ta phụ ma thần khí, đến dấu kỹ. Hắn đem nó dùng mấy tầng báo che kín, nhét vào góc tường một cái bỏ hoàng cục nóng điều hòa trong vỏ. Xử lý xong những cái này, hàng cấm không gian chứa đồ bên trong mát mẻ không ít. Một đôi bụi bẩn tổn hại thần hành hoa yên tĩnh nằm. Ngày đi 300 dặm, chạy trốn chuyên dụng. Cái này đến mang theo. Quan trọng nhất là khối gạch kia tạo hình, tràn ngập vũ lực mỹ học dương thị cục gạch điện thoại. 5 phát 200 ngũ thần lôi ta lớn nhất át chủ bài, hành tẩu thiên huyền giới hộ thân phủ. Hắn đem điện thoại cùng thần hành hoa đều lưu tại không gian chứa đồ, chuẩn bị thỏa đáng. Hệ thống, mở ra truyền tống. Cổng truyền tống đã mở ra, mục tiêu tọa độ, thiên huyền giới đông thị thứ 7 bãi chôn lấp rác. Lần này truyền tống tiêu hao, nguyên năng ít 2. Nguyên năng số dư còn lại, 12.9 điểm. Mất trọng lượng cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, cố kia hôn tạp kim loại dị xét, linh khí hủ bại cùng vật không rõ nguồn gốc chất lên men nồng đậm mùi, mạnh mẽ xông vào xoắn núi. Trần Phàm mở mắt ra, đã đứng ở quen thuộc núi rác thải bên trên. Hắn mang vào tổn hại thần hành hoa dưới chân sinh gió, hướng về Liêu Thụ tập phương hướng chạy như bay. Cũng không biết Hồ Tiểu Nưu tiểu tử kia thế nào, ta bình kia thối lôi linh dịch cũng đừng nện trong tay. Đây chính là ta tương lai kim bài tiêu thụ, cũng không thể xảy ra sự cố. Sau nửa cách giờ, Liêu Thụ tập cái kia mang tính tiêu chí to lớn khô liễu thấy ở xa xa. Có thể càng đến gần, Trần Phàm mày nhíu lại đến càng chặt. Quá yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Ngày trước cái này giờ, nơi này hẳn là tiếng người huyên áo, tràn ngập tầng dưới chót tu chân thế giới đặc hữu ồn ào cùng sức sống. Nhưng hôm nay, toàn bộ chợ phiên như là bị rút đi hồn phách. Cút ngay cho ta. Quát to một tiếng phá vỡ yên lặng. Trần Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chỗ không xa, hai người mặc trang phục màu đen, lưng đeo loan đao hán tử, chính giữa một cước đạp lăn một cái bán lấy vài quặng khô héo linh thảo gian hàng. Chủ quán là cái nhỏ gầy trung niên tu sĩ, bị đẩy ngã dưới đất, giận mà không dám nói gì. Bên trong một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, theo tán lạc tạp vật bên trong nhặt lên một cái xẹp xẹp túi, ước lượng, khinh thường phi một cái, quỷ nghèo, không có cái gì. Một cái khác mũi ương thì dùng vỏ đao vỗ vỗ trung niên tu sĩ mặt, cười gần nói, lão giả, gần nhất có hay không thấy qua cái gì nhân vật khả nghi? Hoặc là, có người hay không đột nhiên phát nhanh a? Trung niên tu sĩ hù dọa đến toàn thân phát run, nói năng lộn xộn, không, chưa từng thấy. Đại gia tha mạng, ta cái gì cũng không biết. Phế vật. Dữ tợn hán tử một cước đá vào trung niên tu sĩ trên mình, hai người hùng hùng hổ hổ nên ngang rời đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Xung quanh nao kéo kéo mấy cái chủ quán, tất cả đều rụt cổ lại, ánh mắt tránh né, sợ hai họa phủ xuống đến trên đầu mình. Trần Phàm bước chân dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo. Khá lắm, cái này chẳng phải là Hắc Phong Bang đồng phục ư? Mấy ngày không gặp, phách lối như vậy. Hắn đi đến cái kia bị đạp lăn trước gian hàng, đỡ dậy vị kia còn đang run rẩy trung niên tu sĩ. "Lão ca, không có sao chứ?" Tu sĩ kia nhìn thấy Trần Phàm, như là gặp quỷ, liên tục quát tay, âm thanh phát run, "Ngươi, ngươi đi mau, chớ chọc họa trên người, gây tai họa." Trên mặt Trần Phàm treo lên một chút nụ cười hiền hòa, hạ giọng, "Lão ca, ta mới từ nơi khác trở về, đây là hát cái nào vừa ra?" Liêu Thụ tập thay đổi chiều đại. Tu sĩ nhìn hắn không giống Hắc Phong Bang người, lại thấy hắn xuất thủ tương trợ, chần chờ một chút, mới đem hắn kéo đến góc tường, âm thanh áp đến càng thấp hơn, "Huynh đệ, ngươi có thể ngàn vạn nhỏ giọng một chút. Hắc Phong Bang điên rồi." Trong lòng Trần Phàm hơi hồi hộp một chút. "Hắc Phong Bang, ta quên a, trước đó không lâu mới lý lẽ siêu độ hai người bọn họ." Hắn bất động thanh sắc gật đầu, "Nói thế nào?" "Bọn hắn nói, trong bang có hai cái huynh đệ tại phụ cận bị người làm thịt, hài cốt không còn." Tu sĩ trên mặt đan sen sợ hãi cùng phẫn hận, cho nên bọn hắn phong trợ phiền, nói là muốn điều tra hung thủ. Nhưng bọn hắn đó là điều tra ư? Đó chính là ăn cướp trắng trợn. Hắn chỉ chính mình bị đạp nát sạc hàng, đầy mắt bất đắc dĩ, hễ nhìn xem ai trên người có điểm đồ tốt, liền nói ngươi là hung thủ đồng đảng, đồ vật xung công, ngươi còn đến chịu hồi đánh. Hôm trước, đầu tây ban lá bùa Trương Lao Tam, liền bởi vì trên người có hai trường tốt một chút lợi kim phủ chân đều bị cắt đứt. Hiện tại ai còn dám đi ra? Đi ra liền là chờ lấy bị nhóm này sói đói sống sợ sợ mà lột ra. Trần Phàm sắc mặt một chút trầm xuống. Đám này tạp toái, cầm lấy lông gà làm lễ tiễn, mượn cớ tại nơi này làm mưa làm gió. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, căng thẳng trong lòng. Lão ca, vậy ngươi có biết hay không một cái gọi Hồ Tiểu Nưu người trẻ tuổi? Hồ Tiểu Nưu? Tu sĩ suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng, có phải hay không cái kia thật cơ trí nhặt ve chai tiểu tử? Đúng, liền là hắn. Hắn a? Tu sĩ biểu tình biến đến có chút cổ quái, còn mang theo một chút đồng tình, hắn trước đó vài ngày không biết đi cái gì vận, phát bút tiền của bất chính, theo vạn bảo các mua đem thanh phong kiếm trở về, rất uy phong, mấy người đều nhìn thấy. Trần Phàm tâm đột nhiên chìm xuống. Một cái ngày bình thường nghèo rất mùng tơi người nhặt rác, tại toàn thành điều tra phất nhanh khả nghi thành viên trong lúc mấu chốt, đột nhiên cao điệu thay đổi trang phục. Cái này tại Hắc Phong Bang đám kia trong mắt cường đạo, quả thực liền là trong đêm tối đom đóm, không, là đèn pha. Không cấp hắn cướp ai. Hắn hiện tại người đây. Trong thanh âm của Trần Phàm mang tới một chút vô pháp che giấu vội vàng. Không biết rõ. Tu sĩ lắc đầu, đồng tình nhìn xem hắn, có vài ngày không thấy hắn. Bất quá, ta nghe nói, Hắc Phong mang người đã đi hắn ở phía kia phá viện, trọng điểm chiếu cố qua mấy vòng. Đa tạ, lão ca. Trần Phàm bước xuống những lời này, xoay người rời đi. Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo nghiêm trọng. Hắn nóng nảy hướng về Hồ Tiểu Nưu cư trú cái kia rách nát viện lạc phương hướng phóng đi. Hồ Tiểu Nưu, tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn đừng ra sự tình. Ngươi nếu là dám bị nhóm này tạm ngư làm, ta sau đó đi chỗ nào lại tìm như vậy dùng tốt công cụ nhân đi. Chương 72, xong, ta thành thế thân. Người đăng, UE dưới chân Trần Phàm cặp kia tổn hại thần hành hoa giờ phút này bộc phát ra tính năng, viễn siêu nó ngày đi 300 dặm nhãn sản phẩm số liệu. Hắn tại gồ ghề nhấp nô trên đường như giẫm trên đất bằng, nhấc lên một đường bụi mù. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, chạy tới Hồ Tiểu Nưu nơi ở ngàn vạn đừng ra sự tình, ngàn vạn đừng ra sự tình. Ta kim bài tiêu thụ, ta thiên huyền giới thị trường bộ khai thác bộ trưởng, ta thủ tịch ngược giám bảo cố vấn. Ngươi nếu là không còn, ta cái này thương nghiệp đế quốc còn thế nào khai cương thác thổ? Trong lòng hắn điên cuồng cầu nguyện, dưới chân tốc độ lại nhanh mấy phần. Rất nhanh, phía kia từ phế liệu tùy tiện ghép lại mà thành nghiêng lệch khu nhà tranh, xuất hiện tại tầm nhìn cuối cùng. Hồ Tiểu Nưu gian kia tràn ngập hậu hiện đại giải tỏa kết cấu chủ nghĩa phong cách phòng nhỏ, ngay tại bắt mắt nhất vị trí. Chỉ là, trước kia phiến kia lung lay sắp đổ cửa gỗ, giờ phút này chính giữa dùng một cái quỷ dị góc độ vặn bẹo lên, trong đó một bên cửa trục triệt để rạn nứt, giặt dẻo rủ xuống, như là bị người tháo bỏ xuống cân đối. Trần Phàm Tâm cũng đi theo đột nhiên trầm xuống. Hắn thả nhẹ bước chân, như là báo săn lặng yên không một tiếng động tới gần phòng nhỏ. Một cỗ hỗn hợp có mùi nấm mốc, mùi đất cùng vũ lực lục xem sau hỗn loạn khí tức từ trong nhà phả vào mặt. Trong phòng cảnh tượng, để hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không, dùng mưa bụi để hình dung, đều lộ ra quá ôn nhu. Lần trước lúc tới, trong phòng tuy là đơn sơ, nhưng ít ra nổi là nổi, chén là chén. Hiện tại, trước kia duy nhất giường ván gỗ bị toàn bộ lật tung, trải cỏ khô dương đến khắp nơi đều là. Phá bàn chặt đứt một chân, thê thảm ngã lệch tại xó xỉnh, phản phất tại không tiếng động lên án. Trên mặt đất, mỗi một tấc đất đều bị tìm kiếm qua, liền mấy khối hơi bung lỏng gạch đều bị cạy ra, lộ ra phía dưới ở mức biến thành màu đen thổ nhưỡng. Toàn bộ gian nhà như là bị một đám đói điên rồi phá rỡ đội vào xem một lần. Thế này sao lại là trọng điểm chiếu cố cái này, mẹ hắn là tinh chuẩn phù bẩn thức xét nhà a. Đám tôn tử này còn thiếu đào sâu ba thước. Hồ Tiểu Nưu điểm này đinh đương vang ra sản, có giá trị tình cảnh lớn như vậy. Trần Phàm trong phòng chuyển một vòng, ánh mắt sắc bén như ưng. Trong lòng hắn sơ sơ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới Hồ Tiểu Nưu hơn phân nửa là sớm đánh hơi được nguy hiểm, chạy trốn. Tiểu tử này lanh lợi, không đến mức dễ dàng như vậy bị bắt được. Người không có việc gì là được, chỉ cần thanh sơ tại, sinh ý liền còn có thể tiếp lấy làm. Hắn mới chuẩn bị quay người rời khỏi, đi liếu thụ tập lại tìm hiểu một thoáng tin tức, sau lưng lại bất thình lình truyền đến một cái to rát âm thanh, mang theo vài phần mèo vờn chuột hưng phấn. Đại ca, nhìn, đầu này cá lọt lưới chính mình trở về. Trần Phàm thân thể, bắp thịt trong nháy mắt kéo căng. Hắn chậm chậm xoay người, chỉ thấy phòng nhỏ cái kia rách dưới cửa ra vào, chẳng biết lúc nào đã đứng ba đầu chẳng hán, như ba chắn thịt tường, đem vốn là không rộng lắm lối ra chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Cầm đầu là cái râu quai nón, một mặt dữ tợn, ánh mắt hung hãn giống như là mới từ lò sát sinh tan tầm. Trong tay hắn nuốt nuốt một cái sáng loáng loan đao, trên lưới đao còn lưu lại màu đỏ sẫm dị xét. Hắn bên trái là thân thể hình to lớn như nhục sơn bản tử, trong tay mang theo một cái phủ đầy gai sắt lang nha đồng, mỗi một lần hô hấp đều mang nặng nề ống bê âm thanh. Bên phải thì là cái mặt dỗ cao gầy, ánh mắt nham hiểm giống như con rắn độc, đang dùng một loại xem kỹ hàng hóa ánh mắt, từng tấc thổi qua Trần Phàm thân thể. Thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại, không phải oan gia không gặp vỡ. Ra ngoài không xem hoàng lịch, đặt phải cước chó. Trong lòng Trần Phàm phi tốc tính toán, trên mặt cũng đã chất lên vô tội nhất, nhất hòa nhã, nhất người vật vô hại đủ cười. Các vị đại ca, đây là. Hắn chắp tay, tư thế thả đến cực thấp, lưng đều nhanh cong thành 90 độ. Các ngươi có phải hay không nhận là người? Ta chính là cái đi ngang qua, nhìn nơi này cửa mở ra, hiếu kỳ đi vào nhìn một chút, không nghĩ tới đã quấy rầy các vị đại ca làm việc. Dâu quai nón dùng loan đao sống đao, không nhanh không chậm vỗ lòng bàn tay của mình, phát ra liên tiếp ba nhẹ vang lên. Hắn hướng về phía trước tới gần một bước, một cỗ hỗn tạp mồ hôi bẩn, huyết tinh cùng rượu mạnh tinh phức tạp mùi phả vào mặt. Phương viên này mười dặm, loại trừ chúng ta Hắc Phong bang huynh đệ, cũng chỉ có trốn ở trong độc chuột. Ngươi nói ngươi là đi ngang qua, ngươi lừa gạt quỷ đây. Đại ca minh giám. Trần Phàm một mặt thành khẩn, còn thiếu chỉ thiên phát thệ, tiểu đệ ta thật là nơi khác tới, vừa tới Đông thị, muốn tại cái này núi rác thải thử thời vận, kiếm miếng cơm. Chưa quen cuộc sống nơi đây, va chạm các vị đại ca, mong rằng rộng lòng tha thứ. Ít mẹ hắn cùng lão tử kéo con bê. Dâu quai nón hiển nhiên không có gì kiên nhẫn, hắn dùng mũi lao cơ hồ muốn chọc vào Trần Phàm trên mũi, nước bọt phun ra Trần Phàm một mặt. Hồ Tiểu Nưu, mấy người chúng ta nhưng tìm ngươi đã mấy ngày. Nói, vài ngày trước phát cái kia bút tiền của bất chính, giấu chỗ nào rồi? Còn có ngươi thanh kia vừa mua thanh phong kiếm đây. Thành thật giao ra, ta mấy cái tâm tình hảo, còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Bên cạnh bàn tử cười hắc hắc, cơ cơ lang nha động trong tay, phía trên gai sắt tại mở tối dưới ánh sáng lóe lạnh giá ánh sáng. Ngươi nếu là không thành thật, ta cái này xương vỡ động nhưng thật lâu không đến qua xương người đầu mùi vị. Trong lòng Trần Phàm thầm mắng một tiếng. Đến, giải thích không thông suốt. Đám gia hỏa này não mạch kín, phòng trừng cùng bọn hắn tướng mạo đồng dạng, đều là đơn giản thô bạo đường thẳng hình. Bọn hắn không phải tại tìm Hồ Tiểu Nưu, bọn hắn là tại tìm một cái có thể để cho bọn hắn phát tài Hồ Tiểu Nưu. Hôm nay coi như ta gọi lâu cừu nhỏ, cũng đến bị làm dê béo làm thịt. Trên mặt hắn biểu tình bộc phát thấp kém, thậm chí mang tới một chút vừa đúng sợ hãi cùng ủy khuất. Các đại ca, ta thật không phải Hồ Tiểu Nhu a. Các ngươi nhìn ta thân thể này, cái này tu vi, luyện khí tầng 2, chớp nhoáng đều có thể thổi ngã tiểu nhân vật. Dầu quay nón híp mắt lại, bên cạnh mặt dỗ cũng xuống tới, cẩn thận chu đáo lấy Trần Phàm. Trần Phàm lời nói này đến rất có kỹ xảo. Đã rũ sạch chính mình, lại tại vô hình trung nâng Hồ Tiểu Nhu một tay, hoàn mỹ thỏa mãn đám người này đối dê béo tất cả tưởng tượng. Mặt dỗ nhìn kỹ Trần Phàm nhìn hồi lâu, đột nhiên thâm trầm mở miệng, đại ca, tiểu tử này ra miệng thịt mềm, nhìn xem không giống quanh năm ngươi đóng rắc kiếm ăn đồ đê tiện. Trong lòng Trần Phàm hơi hồi hộp một chút, quản hắn có phải hay không Hồ Tiểu Nhu. Dâu quay nón cười lạnh một tiếng, triệt để chân tướng phơi bày, đem trên người hắn đào sạch sẽ, chẳng phải sẽ biết ư? Tại cái này núi rất hải, xuyên đến như vậy sạch sẽ, bản thân liền là một loại sai lầm. Đại ca nói rất đúng. Bàn tử ma quyền sát trưởng, một mặt đói khát khó nhịn. Trần Phàm tâm triệt để chìm đến đáy vực. Hắn xem như thấy rõ, cùng đám này chỉ nhận nắm đấm cường đạo, giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Bọn hắn suy luận rất đơn giản, ta mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi đồ vật, bao gồm mệnh của ngươi, đều là ta. Được thôi, Văn Minh thuyết phục tuyên bố thất bại. Xem ra hôm nay không động thủ là không giải quyết được vấn đề. Hắn trong bóng tối điều động linh khí, như là dòng suối lặng yên quán chú đến dưới chân thần hành hoa bên trong, làm xong tùy thời khởi động chuẩn bị. Chỉ cần có một cái khe hở, hắn có lòng tin có thể nháy mắt kéo dài khoảng cách. Các vị đại ca, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Trần Phàm vừa nói, một bên làm ra sợ bộ dáng chậm chậm hướng lui về phía sau, tính toán kéo ra một điểm khoảng cách an toàn. Trên người của ta thật không có gì thứ đáng giá, liền mấy khối lương khô. Nếu không, hiếu kính cho ba vị đại ca đánh một chút bữa ăn ngon. Dâu quay nón như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười, cười như điên. Lão tử muốn ngươi lương khô, lão tử muốn là linh thạch, pháp khí. Đem ngươi cái kia túi chứa vật giao ra. Túi chứa vật. Trần Phàm giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ cùng nghèo kết hủ lậu. Đại ca, ngươi nhìn ta bộ dáng này, như là mua được túi chứa vật người sao? Ta cần có món đồ kia, còn dùng tới cái này địa phương cất chim cũng không có nhặt vẽ chai. Hắn lời nói này đến tình chân ý thiết, phối hợp thêm hắn hàng thật giá thật luyện khí tầng 2 tu vi, có độ tin cậy cực cao. Dầu quay non tiếng cười ngừng, hắn nghi ngờ lại đánh giá Trần Phàm một lần. Chính xác, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ mùi keo kiệt, cũng không giống thân mang trọng bảo bộ dáng. Lẽ nào thật sự tìm nhầm người? Chương 73, chuyên ngành điện liệu, túi ngươi thành tiên người đăng. Dâu quay non trong mắt kiên nhẫn, cuối cùng bị hoài nghi triệt để thôn phệ. Bên cạnh hắn mặt dỗ, con ngươi quay tít một vòng, quỷ quái tiến đến hắn bên hai. Hắn tự cho là âm thanh áp đến đủ thấp, thực ra mỗi một cái lời rõ ràng bay vào trong lỗ tai của Trần Phàm. Đại ca, không quan tâm hắn có phải hay không Hồ Tiểu Nhu. Tiểu tử này trên mình sạch sẽ, xem xét liền không nếm qua khổ, nói không chắc là gia tộc gì đi ra lịch luyện dê béo, cố tình giả nghèo đây. Hắn liếm liếm môi khô khốc, trong ánh mắt tham lam cơ hồ phải hóa thành thực chất độc dịch. Ngược lại đều chắn nơi này, trực tiếp xoát người. Vạn nhất trên người hắn cất giấu túi chữ vật, chúng ta chẳng phải phát. Nói hay lắm, ta diễn kỹ này, xem như đủ công. Các người đám này tên cướp, nghiệp vụ năng lực không được tốt lắm, sức tưởng tượng ngược lại thẳng phong phú. Còn gia tộc lịch luyện, ta lịch luyện ngươi cái chùy. Dâu quay nón thu cạnh trên mặt, điểm này lo nghĩ nháy mắt bị tham lam hỏa diễm đốt đến không còn một mảnh. Hắn cảm thấy mặt dô nói có đạo lý, thà giết lầm, không thể bỏ qua. Hắn ra lệnh một tiếng, cái nục sơn kia bản tử cùng nham hiểm mặt dô, một trái một phải, nhai răng cười lấy hướng Trần Phàm bao bọc tới. Bản tử lang nha bổng kéo tại dưới đất, vạch ra một đạo rợn người chói hai tiếng ma sát. Mặt dỗ thì từ bên hông rút ra một chuôi nhúng độc dao găm, màu xanh sấm mũi nhọn tại mở tối lóe ra chí mạng u quang. Tiểu tử, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Mặt dỗ âm thanh như là hai cái rắn độc tại quân quýt, muốn trách thì trách ngươi hôm nay không nên xuất hiện ở chỗ này. Hắc hắc, đại ca nói cho ngươi lưu lại toàn thời. Bàn tử cười ngây ngô lấy, nước miếng đều nhanh theo khỏe miệng chảy xuống. Trần Phàm nhìn xem nhè răng cười lấy tới gần hai người, trên mặt hắn hoảng sợ cùng vô tội, như là mặt nạ từng khúc chóc từng mảng, thay vào đó là một loại để đám tên cướp đấy lòng run rẩy, nước động yên lặng. Hắn thậm chí còn chậm rãi thở dài một cái thật dài. À, vốn là muốn lấy người thường thân phận cùng các ngươi ở chung, có thể đổi lấy cũng là xa lánh. Không giả, ta ngả bài. Ta, Tần Thủy Hoàng, thu tiền. Không đúng, xuyên đài. Ta, Lôi Điện Pháp Vương, đưa ấm áp. Tại bàn tử cùng mặt rô ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trần Phàm thông thả từ trong ngực móc ra một vật. Đó là một cái lớn chừng bàn tay màu đen cục gạch, tạo hình ngay ngắn, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Nó xem toàn thể đi, tràn ngập nào đó khó nói lên lời giản lược cùng hài hòa, nhưng lại cùng cái thế giới này hết thảy pháp khí đều không hợp nhau. Bàn tử cùng mặt rỗ bước chân, không hẹn mà cùng ngừng. Cái này, đây là cái gì pháp khí? Bàn tử đại não có chút đứng máy, hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy đồ vật. Không có sóng linh khí, không có phủ văn lấp lóe, tựa như một khối phàm thiết. Mặt rỗ cũng nhăn nhăn lông mày, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Tiểu tử này chấn định như thế, móc ra đồ vật lại như thế quỷ dị, chẳng lẽ là cái gì áp đáy hòm sát khí? Đằng sau dâu quay nón gặp hai cái tiểu đệ bị một khối hắc thiết khối trấn trụ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hai người các ngươi phế vật, sợ cái rắm. Hắn chửi ầm lên, âm thanh tại phá nhà bên trong vang vọng. Trên người tiểu tử kia nửa điểm linh lực ba động đều không có, liền là cái luyện khí tầng 2 rác rưởi. Có thể có lợi hại gì pháp bảo? Ta nhìn hắn liền là cố làm ra vẻ huyền bí, muốn hù dọa chúng ta. Hắn chỉ vào Trần Phàm, cuồng vọng cười nói, "Tiểu tử, đừng ngọ ngậy. Hôm nay ngươi chính là đem Tiên Vương lão tử Ngọc tỷ móc ra, cũng đến cho lão tử lưu lại." Nói hay lắm, Ngọc tỷ ta không có, nhưng Dương Khiếu thu cục gạch, bao no. Bàn Tử cùng Mặt Dỗ bị đại ca vừa chửi, trên mặt có chút không nhịn được, đảm khí cũng mạnh lên. Đúng vậy à, ba người chúng ta luyện khí 4-5 tầng cao thủ, còn sợ một cái luyện khí tầng 2 thái điểu. Chuyến đi chẳng phải là để người cười mất răng hàm. Hai người lẫn nhau, lần nữa tức giận, một trái một phải bổ nhào đi lên. Lang Nha Đồng mang theo xé rách không khí áp phong, thẳng đến đầu Trần Phàm. Ngâm độc dao găm thì vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, đâm về bụng của hắn. Nhưng mà, Trần Phàm không nhìn bọn hắn. Ánh mắt của hắn chuyên chú rơi vào khối kia Dương Thị cục gạch điện thoại bên trên. Ngón tay tại nhăn bóng trên màn hình cực nhanh điểm mấy lần, tư thế thuần thục đến phảng phất diễn luyện qua 100.000 lần. Mã kích hoạt, nam, 4, 2, nam, 0. Ta chính là đồ đốc. Rất tốt, rất có tinh thần. Hắn ngẩng đầu, màu đen cục gạch nhắm ngay xông lên phía trước nhất Nhục Sơn Bàn Tử, tựa như một cái thành tín tín đồ, giơ lên chính mình thánh vật. Âm một tiếng xé rách màng nhĩ bạo hưởng, nổ tung. So mạng nện dày đặc hơn hồ quang màu trắng, theo cái kia màu đen cục gạch đỉnh điên cuồng phun ra ngoài. Điện quang hội tụ thành một đạo chói mắt muốn mù của sáng, vượt qua sinh cùng tử khoảng cách, hung hăng đánh vào Bàn Tử lồng ngực. Thời gian tại một cái chớp mắt này, bị cưỡng ép lôi kéo có thể so chậm chạp. Bàn Tử trên mặt nhe răng cười, đọc lại. Hắn cái kia khổng lồ như Nhục Sơn thân thể, tại điện quang gần người nháy mắt, kịch liệt, bất quy tắc có gấp, trên mình mỗi một tảng mỡ dày đều tại cao tần lay động, phảng phất muốn thoát khỏi khung xương. Một đầu lộn xộn tóc đen từng chiếc dựng thẳng, như là bị nổ tung nhím biển. Hắn liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, mắt trợn trắng, trong miệng mũi phun ra từng sợi khói đen. Một cỗ nồng đậm, protein đốt cháy khét cổ quái mùi, nháy mắt tràn ngập toàn bộ gian nhà. Hắn thẳng tắp ngã về phía sau, thân thể cao lớn đập xuống đất, kích thích một mảnh bụi mù. Trong tay hắn Lang Nha Đồng, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, lan qua một bên. Toàn bộ thế giới giống như chết an tĩnh. Trong không khí chỉ còn dư lại cỗ kia làm người buồn nôn mùi khét lẹt cùng nhỏ bé dòng điện đùng đùng âm thanh. Mặt Dỗ bước chân cứng ở tại chỗ. Hắn vọt tới trước tư thế còn duy trì, nhưng toàn bộ người đã biến thành một tòa hoảng sợ pho tượng. Hắn trơ mắt nhìn đồng bạn của mình, tại không đến một hơi thời gian bên trong, theo một cái người sống sờ sờ, biến thành một khối bốc khói lên hình người than gốc. Trên mặt hắn ngoan lệ cùng tham lam, bị một loại cực hạn vượt qua hắn nhận thức phạm vi chỗ sợ hãi triệt để thay thế. Đạo kia ánh sáng màu trắng là cái gì? Đây không phải là linh lực, không phải pháp thuật, đó là một loại hắn chưa từng thấy qua, thuần túy, sức mạnh mang tính hủy diệt. Đứng ở phía sau bọn họ râu quai nón, trên mặt cuồng vọng cũng đọc lại. Hắn nắm lấy loan đao tay, tại run nhẹ nhẹ. Hiệu quả không tệ, một phát nhập hồn. Dương Khiếu thu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ai nghiện internet chúng ta là chuyên ngành, đưa người bên trên Tây Thiên, nhìn tới cũng cực kỳ chuyên ngành. Trần Phàm thổi thổi trên điện thoại di động cũng không tồn tại khói lửa. Tiếp đó, hắn chậm rãi đem khối kia màu đen tản ra khí tức tử vong cục gạch, chuyển hướng đã dọa sợ mặt Dỗ. Đến ngươi. Trần Phàm âm thanh rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng hai chữ này, tại mặt Dỗ nghe tới, lại như là cựu u phía dưới ma thần tuyên bố. Không, không được. Mặt Dỗ tâm lý phòng tuyến, triệt để sụp đổ. Hắn hú lên quái dị, vứt bỏ dao găm trong tay, quay người liền muốn hướng cửa ra vào chạy. Muốn chạy? Hỏi qua ta 200 ngũ thần lôi hay không? Âm lại là một đạo tinh chuẩn mà chí mạng điện quang. Mặt Dỗ mới chạy ra hai bước, liền bị đạo này từ trên trời giáng xuống thần phạt đuổi kịp. Hắn phát ra một tiếng thê lương ngắn ngủi kêu thảm, thân thể ở giữa không trung bạch ra một cái cứng ngắc độ cong, ngã rầm trên mặt đất, run rẩy hai lần, liền không tiếng thở nữa. Trong phòng chỉ còn giữ lại Trần Phàm cùng cái kia đã mặt không còn chút máu dâu quai nón. Ngươi đến cùng là ai? Dâu quai nón âm thanh đều đang phát run, hắn từng bước một lùi lại, thẳng đến sau lưng chống tại lạnh giá trên vách tường, lui không thể lui. Hắn nhìn xem trong tay Trần Phàm màu đen cục gạch, ánh mắt như là gặp sống sờ sờ ác ủy. Trên mặt Trần Phàm lần nữa đã phủ lên loại người như vậy xúc nụ cười vô hại. Ta chính là cái đi ngang qua a, đại ca. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi hướng dâu quai nón đi đến. Ngươi nhìn, ta cũng đã sớm nói, ta không phải Hồ Tiểu Nưu, các ngươi không tin. Ta nói ta không có tiền, các ngươi nhất định muốn soát người. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi hòa bình giao lưu, là các ngươi không nên ép ta độc thủ. Trần Phàm mỗi một bước, giống như là đạp tại dâu quai nón trong trái tim. Dâu quai nón trên trán, mồ hôi lạnh như là thác nước rơi xuống. Hắn nhìn xem Trần Phàm, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia hai cái đã không thành hình người đồng bạn, bản năng cầu sinh cuối cùng áp đảo hết thảy. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, đưa trong tay loan đao gắng sức hướng Trần Phàm ném đi, đồng thời thân thể đột nhiên chuyển hướng, liều lĩnh hướng về phía kia rách dưới khung cửa phòng đi. Hắn đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng tại chạy trốn bên trên. Trần Phàm nghiêng người thoải mái né tránh bay tới loan đao, nhìn xem đạo kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, khóe miệng ý cười càng đậm. Nha, còn biết dương đông kích tây. Đáng tiếc, chạy đến quá chậm. Hắn giơ tay lên cơ hội, nhàn nhã nhắm ngay dâu quai nón sau tâm. Hiện tại mới muốn chạy. Chương 74, vây cuốn người đăng, UE ẩm đạo thứ 3, cũng là cuối cùng một đạo 200 ngũ thần lôi, không chút huyền niệm, tinh chuẩn trúng đích dâu quai nón hốt hoảng chạy trốn sau tâm. Cái kia cường tráng hán tử liền kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hội đều không có. Thân thể của hắn ở giữa không trung đột nhiên căng thành một trường ngực cùng, chói mắt điện quang ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bốn phía, đem hắn cuối cùng một tia sinh cơ cũng triệt để echo. Hắn trùng điệp quẳng tại ngưỡng cửa, đầu đập, phát ra một tiếng nặng nề vang, theo sau liền lại không động tĩnh. Chỉ còn dư lại từng sợi khói đen, theo hắn cháy đen quần áo phía dưới lượn lờ dâng lên. Trong phòng, lâm vào yên tĩnh như chết. Trong không khí cố kiếp rồ tê in nốt cháy khét cổ quái hương vị, hôn tạc đùi đất khí tức, sập đến người lỗ mũi cái mũi. Trần Phàm nhìn xem trên mặt đất ba bộ hình thái khác nhau sát chết cháy, trên mặt người kia xúc nụ cười vô hại, chậm chậm thu lại. Liên la động tĩnh này, náo đến có chút lớn. Trong lòng hắn rõ ràng, ba đạo này tiếng sấm, tại mảnh này gà chó lẫn nhau nghe khu nhà tranh bên trong, cùng đất bằng tiếng sấm không khác biệt. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn không lại trì hoãn, bước nhanh về phía trước, bắt đầu tiến hành hiệu suất cao nhất hậu chiến quét dọn. Ba vị này mặc dù là Hắc Phong Bang, nhưng vô cùng hung ác không đại biểu thật nghèo, trên mình dù sao cũng nên có chút hàng tồn. Kết quả để hắn có chút thất vọng, loại trừ hai thanh rách dưới pháp khí, liền quả hạ phẩm linh thạch bóng đều không thấy được. Đến, làm lấy cướp boxing ai, lan lộn so với ta còn nghèo, Hắc Phong Bang cái này tích hiệu không được a. Cuối cùng, hắn đi tới xem như tiểu đội trưởng dâu quay nón bên cạnh thi thể. Quả nhiên, Trần Phàm tại trong ngực hắn mò tới một cái lớn chừng bàn tay, phẩm chất mềm mại túi. Mắt Trần Phàm sáng lên, đây chính là đồ tốt. Hắn thử suy nghĩ dùng ý niệm mở ra, túi lại không phản ứng chút nào. A, đúng rồi, cái đồ chơi này phải dùng linh lực khu động. Ta một kẻ phàm nhân, không cái kia công năng. Được thôi, mở manh hạp khoái hoạt, chỉ có thể tạm thời rời lại. Hắn đem túi chứa vật ném vào thùng rác không gian chứa đồ, cuối cùng nhìn lướt qua căn này hung án hiện trường, quay người bước nhanh ra ngoài. Ngoài phòng sắt trời vẫn như cũ lờ mờ, đám tán tu hình như còn không theo vừa mới trong tiếng sấm phản ứng lại, chỉ có lác đác mấy người thò đầu ra nhìn hướng bên này nhìn quanh. Việc cấp bách là tìm tới Hồ Tiểu Nưu. Nhưng vấn đề là, cây này tập nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chính mình hai mắt đen đui, đi nơi nào tìm hắn? Trần Phàm chính giữa cau mày tại rách nát trong đường tắt ngang qua, một trận gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân, kèm theo hung ác chửi rủa, theo chợ phiên đại lộ phương hướng của tới. Nhanh, đều mẹ hắn cho lão tử nhanh lên một chút. Âm thanh liền là từ bên này truyền đến. Vương Hổ bọn hắn tiểu đội khẳng định xảy ra chuyện. Trong lòng Trần Phàm run lên, thân hình lóe lên, nháy mắt không có vào một cái càng sâu góc tường trong bóng tối. Chỉ thấy mười mấy cầm đao kiếm trong tay, khí tức hung hãn tu sĩ, chính khí thế rào rạt hướng lấy Hồ Tiểu Nưu gian kia phá nhà phương hướng phóng đi. Bọn hắn từng cái người mặc áo đen, chính là Hắc Phong Bang bọn chúng. Dẫn đầu lại không phải cái cao lớn thô kệch lỗ mãng, đó là một người mặc trường sam màu xám, cầm trong tay một chuôi thiết cốt quạt xếp thon gầy trung niên nhân. Sắc mặt hắn trắng nõn, làm không cần, nếu không phải ánh mắt nham hiểm đến như là trong ngày mùa đông kề kề, ngược lại có mấy phần tư thuộc tiên sinh văn nhã khí phái. Nha, tới cả lớn. Nhìn phái đoàn này, chức vị không thấp a. Trần Phàm nhìn xem bọn hắn xông vào viện, trong lòng nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Không qua bao lâu, trong viện liền truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét. Là ai? Là ai làm? Cho lão tử lăn ra. Ngay sau đó, vị yêu văn sĩ dáng dấp trung niên nhân xanh mặt từ trong nhà đi ra. Sau lưng hắn đi theo một cái ban chúng, ngay tại run rẩy âm thanh báo cáo. Phó ban chủ, Vương Hổ bọn hắn tiểu đội ba người, toàn bộ, tất cả đều chết. Tử trạng rất kỳ quái, như là bị lôi pháp đánh cho, nhưng hiện trường không có chút nào linh lực xuất lại. Vị này phó bang chủ nghe xong bẩm báo, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ gõ lòng bàn tay của mình. Cái kia nhẹ nhàng ba ba thanh âm, lại so bất luận cái gì gào thét đều để lòng người lạnh ngắt. Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng truyền khắp cả sân, truyền lệnh xuống, phong tỏa liêu tụ tập tất cả lối ra, một con ruồi đều không cho bay ra đi. Đem trên chợ tất cả mọi người cho ta chạy tới trên quảng trường đi, bản tọa muốn đích thân thẩm vấn. Mệnh lệnh một thoáng, Hắc Phong Bang thành viên lập tức phân tán bốn phía ra, như là hung thần ác sát đàn sói, bắt đầu thô bạo xua đuổi trong phiên chợ mỗi người. Trong lúc nhất thời, gà bay chó chạy, tiếng mắng chửi, tiếng la khóc cùng quát lớn âm thanh lăn lộn thành một mảnh. Những cái kia ngày bình thường vẫn tính quang vinh tầng dưới chót tu sĩ, giờ khắc này ở Hắc Phong Bang uy áp phía dưới, như là dê lợi làm thịt, bị liên kích đái đả hướng lấy trung tâm phiên chợ phiên kia quảng trường chống trải tiến đến. Trần Phàm cũng bị cuốn theo tại trong dòng người, hắn cúi đầu, cong lưng, để chính mình nhìn lên cùng xung quanh những cái kia thất kinh người giống như lúc. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, mình bây giờ tình cảnh so mới vừa rồi bị ba người ngăn ở trong phòng lúc, còn muốn hung hiểm gấp trăm lần. Hắc Phong Bang đây là muốn làm toàn thành lớn điều tra. Chính mình trương này khuôn mặt mới, không có lai lịch, không có đồng bạn, tại vừa mới cái kia thời điểm lại vừa lúc xuất hiện tại hung án hiện trường phụ cận. Ngồi chờ chết, chờ bọn hắn tới tra, vậy ta liền là trên tất gỗ cá, một con đường chết. Trần Phàm lẫn trong đám người, đại não cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm lấy cách phá cục. Đám người bị xô đẩy lấy, tuôn hướng quảng trường. Vị kia văn sĩ dáng dấp phó ban chủ, giờ phút này chính phụ tay dựng ở một cái tạm thời sàn gỗ bên trên. Hắn không có lớn tiếng quát lớn, chỉ là dùng cặp kia không có chút nào nhiệt độ mắt, chậm rãi đảo qua phía dưới mỗi một trương hoàng sợ mặt. Ánh mắt của hắn tại trên mặt của Trần Phàm khẽ quét mà qua, không có lưu lại. Nhưng tại Trần Phàm nhìn tới, cái nhìn kia, tựa như là lưỡi hái của tử thần, đã gác ở trên cổ của mình. Không thể lại đợi. Một cái điên cuồng ý niệm, như là cỏ dại theo trong đáy lòng hắn sinh sôi đi ra, đồng thời nháy mắt liền trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Muốn trong lúc hỗn loạn sống sót phương pháp tốt nhất, liền là chế tạo một tràng hỗn loạn lớn hơn. Các ngươi không phải muốn tìm hung thủ ư? Đi, hung thủ hiện tại liền cho các ngươi đưa cái đại lễ. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền không còn cách nào ngăn chặn. Trần Phàm nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại gần đến, được ăn cả ngã về không hưng phấn. Hắn lặng lẽ đưa tay tiến vào trong ngực. Cái kia khối băng lạnh, nhăn bóng màu đen điện thoại, lần nữa bị hắn nắm thật chặt tại trong tay. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua nhốn nháo đầu người, như là tinh chuẩn nhất ống nhắm, một mực khóa chặt sàn gỗ bên trên. Cái kia ngay tại ra lệnh, không ai bị nổi phó ban chủ. Ngươi có mấy chục hào huynh đệ, ngươi có luyện khí cao giai tu vi, ngươi đầy bớm. Nhưng ta có lôi điện pháp vương dương thiếu thú, chuyên ngành điện liệu, túi ngươi thành tiên. Tại tất cả mọi người đắm chìm tại sợ hãi cùng bất an bên trong lúc, Trần Phàm xen lẫn tại đám người xó xỉnh, bất động thanh sắc, giơ lên trong tay cục gạch. Hắn đem điện thoại di động màn hình nhắm ngay cái kia cao cao tại thượng phó ban chủ. Còn lại hai phát, phó ban chủ đúng không? không biết rõ ngươi cái này văn nhược thân thể đỡ hay không được một phát mười bạt buôn. Chương 75, chuyên ngành điện liệu tiễn ngươi lên đường người đăng. UE sàn gỗ bên trên, văn sĩ phó bang chủ âm thanh còn tại chậm rãi phiêu đãng, không lớn, lại như một cái nhúng băng chùy đâm vào phía dưới trong lỗ tai của mỗi người. Bản tọa mặc kệ các ngươi là lai lịch thế nào, tại cây này tập liền muốn thủ chúng ta Hắc Phong bang quý củ. Hắn dùng chuôi kia thiết cốt quả xếp cách xa một điểm dưới đài chúng sinh, tư thế thong dong đến như cùng ở tại chính mình hậu viện toàn bộ. Hôm nay có người phá quý củ, giết người của chúng ta, mà hung thủ ngay tại giữa các ngươi. Đám người rối loạn lên, sự sợ hãi vô hình như ấu dịch trong không khí điên cuồng lan tràn. Trần Phàm bị kẹp ở trong dòng người, cúi đầu cánh cung, đem một cái tầng dưới chót tán tu sợ hãi diễn dịch đến ăn vào gỗ sâu ba phần. Nhưng tại trong ngực hắn, cái kia khối băng lạnh màu đen cục gạch đã lặng yên khóa chặt trên đài đạo kia cao cao tại thượng thân ảnh. Quy củ, tại ta BGM bên trong, không có người có thể chiến thắng ta. Toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn, ta tuyên bố vấn đề. Dương Khiếu Thu muốn bắt đầu ngẫu nhiên điểm danh. Hàng thứ nhất mặc trường sam bị kia, đúng, liền ngươi, mời lên trả lời vấn đề. Trên màn hình, mã kích hoạt 54.250 số cuối cùng chữ bị hắn dùng đầu ngón tay, không tiếng động đè xuống. Trên này, phó bang chủ không thể nghi ngờ uy nghiêm, thành hắn lưu tại trong nhân thế câu nói sau cùng. Tìm tới hung thủ, thưởng linh thạch 100 khối. Biết chuyện không báo người, cùng tội. Âm không có tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, chỉ có một tiếng sắc bén đến để màng nhĩ đau nhói điện âm. Một đạo cô đọng như thực chất màu trắng điện quang, thoát ly cục gạch trói buộc, so tư tưởng càng nhanh, so ánh mắt càng thận. Nó vượt qua hơn 10 mét không gian, không thèm nói đạo lý đánh vào phó bang chủ lồng ngực. Trên mặt hắn phần kia mèo đuổi chuột thông dong, tựa như bị nháy mắt đông kết bức tranh. Toàn bộ người bị một cỗ vô hình cự lực mạnh mẽ nắm lấy, ở giữa không trung cứng ngắc, mỗi một tấc bắp thịt đều tại kịch liệt co rút, khung xương phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Hắn thậm chí không thể phát ra một tiếng ra dáng kêu thảm. Phó bang chủ thân thể nện ở trên sàn gỗ, trượt xuống, ngã vào trong bụi đất. Thế giới triệt để an tĩnh. Chỉ có trong ngực hắn cái tia cháy đen lỗ thủng, chính giữa tư tư mà bốc lên lấy một tia tinh tế khói đen, tản mát ra rồ tê in đốt cháy khét cổ quái mũi. Tất cả mọi người ngốc. Hắc Phong bang các bang chúng, cũng tất cả đều ngốc. Bọn hắn trợn mắt nhìn, chính mình vị kia tu vi cao tới luyện khí tầng 7, ngày bình thường tính toán không bỏ sót, sát phạt quyết đoán phó bang chủ. Liên như vậy, không còn. Tính mịch kéo dài một giây. Trời long đất lở hỗn loạn, ầm vang nổ tung. Phó bang chủ, chuyện gì xảy ra? Địch tập, có địch tập. Các bang chúng trận cước đại loạn, có phóng tới sàn gỗ, có rút vũ khí ra, như không đầu rồi đồng dạng nhìn xung quanh. Trong đám người Trần Phàm, lặng yên không một tiếng động đem điện thoại di động cất về trong ngực, trong lòng lại còi báo động mãnh liệt. Một phát nhập hồn, Dương Khiếu thú nghiệp vụ trình độ, thật là nghiệp giới lương tâm. Nhưng động tĩnh này vẫn là quá lớn. Ngay tại lúc này, một cái thủy trung đứng ở phó bang chủ bên cạnh tiểu đầu bụng, cũng là phản ứng nhanh nhất một cái, hắn không có đi nhìn thi thể, mà là dùng một loại chim ưng ánh mắt, gắt gao đảo qua rối loạn đám người. Ánh mắt của hắn cuối cùng như ngừng lại trên mình Trần Phàm. Quá không đúng. Phó bang chủ chết bất đắc kỳ tử, tất cả mọi người hù dọa đến hồn phi phách tán, vì sao cái góc này bên trong người trẻ tuổi chẳng những không có nửa phần kinh hoàng. Hắn thậm chí còn tại vừa mới trong hỗn loạn, có cái vô cùng ẩn nấp, hướng trong ngực cất đồ vật động tác. Cái này tiểu đầu mục đột nhiên giỗi tay ra cánh tay, như một cái giáo, thẳng tắp chỉ hướng Trần Phàm. Hắn khàn cả giọng gào thét, âm thanh vì cực hạn sợ hãi cùng phẫn nộ mà triệt để đổi giọng. Hung thủ là hắn. Ta nhìn thấy hắn, hắn vừa mới động thủ. Trong ngay mắt, mấy chục đạo hung ác, kinh nghi, cuồng bạo tầm mắt, như là đèn pha một loại, đồng loạt tập trung tại Trần Phàm trên mình. Trung quanh hắn đám tán tu, như là tránh né ôn thần, phát ra rít lên một tiếng, kẻ ra quần hướng hai bên tản ra. Một mảnh khu vực chân không thoáng qua tạo thành. Trần Phàm liền như vậy bạo lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đến, luôn có loại này thích ra danh tiếng lăng đầu thành, sức quan sát còn rất mạnh. Làm chim đầu đàn đúng không? Đi, ta đưa ngươi xuống dưới, cho nhà ngươi phó bang chủ làm người bạn, trên hoàng tuyển lộ không cô đơn. Trong lòng Trần Phàm mắng một câu, trên mặt lại không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là tại tất cả mọi người nhìn kỹ, chấm dãi, lại một lần nữa, giơ lên trong tay khối kia màu đen, giản dị tự nhiên cục gạch. Nhắm ngay cái kia chỉ mình tiểu đầu mục. Cái kia tiểu đầu mục trên mặt biểu tình, theo tranh công xúc động, nháy mắt ngưng kết thành cực hạn hoảng sợ. Hắn muốn tránh, có thể hai chân lại như là bị sợ hãi đinh, gắt gao đính tại chỗ. Chúc mừng ngươi, đồng học, thưởng đắc thành công, ban thưởng điện liệu một lần. Ầm trong điện thoại di động, cuối cùng một đạo 200 ngũ thần lôi gào thét ra khỏi nòng. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia luyện khí tầng 5 tiểu đầu mục, bước hắn phó bang chủ góc chân, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, toàn thân kịch liệt run lên, ngửa mặt ngã xuống đất, ngay tại chỗ tạ thế. Nếu như nói, người đầu tiên chết là bất ngờ. Như thế người thứ hai chết, liền là một tràng ngay trước mặt tất cả mọi người, không thể nào hiểu được, vô pháp ngăn cản, công khai tử hình. Hắc Phong bang các bang chúng, triệt để bị kinh hãi ở không khí, ngưng kết thành khối sắt. Bọn hắn nắm lấy đao kiếm tay, đang run. Chân của bọn hắn bụng, tại chỗ rút. Cái kia đến cùng là cái gì pháp khí? Vì sao không có một tơ một hào linh lực ba động? Vì sao tốc độ nhanh đến liền hộ thể linh khí cũng không kịp kích phát? Trước mắt cái này mà không thay đổi người trẻ tuổi, đến cùng là lai lịch gì quái vật? Trần Phàm dứt khoát không giả. Hắn từ trong đám người, một bước đi ra, đứng ở đất chống trung tâm. Hắn vẫn nhìn đám kia đã ngoài mạnh trong yếu Hắc Phong ban chúng, không có nói chuyện, chỉ là cúi đầu, dùng ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ một thoáng khối kia màu đen cục gạch, lại chậm rãi đem nó nhắm ngay đám người dày đặc nhất phương hướng. Một cái hàng trước nhất ban chúng cũng lại không chịu nổi cái này tĩnh mịch các bách, loảng xoảng một tiếng, trường đao trong tay rơi trên mặt đất. thanh âm này như một cái tín hiệu. Khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Trần Phàm nhìn xem bọn hắn, cuối cùng mở miệng, âm thanh rất nhẹ. Không muốn chết, cứ đi lên. Nhìn một chút trong tay ta đồ vật, còn có thể hay không đem các ngươi lần lượt từng cái siêu độ. Nói xong, hắn còn làm như có thật, nhẹ nhàng cơ cơ trong tay điện thoại. Lần này, thanh ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Tới à, các ngươi không biết rõ ta cái đồ chơi này là 3 phút chân nam nhân, hiện tại đã không điện. Cực mạng của các ngươi có đủ hay không cứng rắn? Liên luyện khí tầng 7 phó bang chủ đều gánh không được một thoáng, bọn hắn nhóm này luyện khí tầng 3 tầng 4 pháo hôi, đi lên cùng đưa đồ ăn khác nhau ở chỗ nào? Thừa dịp ta hiện tại tâm tình còn không tệ. Trần Phàm dừng một chút, phun ra một chữ. Cái kia chữ cốt như là một đạo trời giáng xá lệ. Một cái cách đến xa nhất bang chúng, trước hết nhất phản ứng lại, hắn hú lên quái dị, ném đi vũ khí, liên tục lăn lộn hướng lấy Liêu Thụ tập bên ngoài phòng đi. Có người dẫn đầu, còn lại liền như là vỡ đê hồng thủy, một phát không thể vãn hồi. Là kẻ khó chơi. Đã chúng thế bạn. Hắc Phong bang nhóm người tan tác như chim ong, thận phụ mâu ít sinh hai cái chân, trong nháy mắt, trên quảng trường cũng chỉ còn lại đầy đất bừa bộn, cùng cái kia hai cô còn có dư ôn sát chết cháy. Nhìn xem bọn hắn hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, Trần Phàm vậy mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Khá lắm, vườn không nhà trống đều để ta cho ca đi ra. Lại thêm đợi một hồi, ta cái này không điện cục gạch sẽ phải lộ tẩy. Hắn lại không trì hoãn, bước nhanh đi đến cái kia hai cô bên cạnh thi thể, thủ pháp thành thạo bắt đầu mở thi. Phó bang chủ cùng tiểu đầu mục, quả nhiên so trước đó ba cái kia quỷ nghèo muốn giàu có nên nhiều. Hai cái túi chữ vật vào tay. Trần Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào phó bang chủ trôi kia rơi xuống dưới đất thiết cốt quạt xếp bên trên. Nan quạt đen sẫm, không biết là loại kim loại nào chế tạo, mặt quạt cũng không giấy không lụa, độ bền 10 phần. Vào tay lạnh bớt, phân lượng không nhẹ. Hắn đem quạt cầm ở trong tay, trong lòng lẩm nhẩm. Giám định chi nhãn. Nguyên năng 1, trước mắt số dư còn lại 128. Tên gọi: Ngâm độc thiết cốt quạt loại khác, hạ phẩm pháp khí giới thiệu văn tắt, Hắc Phong bang phó bang chủ tiền sư gia trang bức lợi khí. Nan quạt từ hắc thiết một hỗn hợp tinh kim chế tạo, cứng rắn vô cùng, mặt quạt thì từ mặc ngọc chu tơ dệt thành, thủy hỏa bất xâm. Nan quạt bên trong có dấu 36 cái núng xả tiên hoa kịch độc châm, từ cơ quan khống chế, nhưng tại trong lúc nói cười, lấy tính mạng người ta. Trạng thái: hoàn hảo. Giá trị thu hồi: 30 điểm nguyên năng. Di chú: uy, tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, có tin hay không ta dùng tiểu châm kim đâm ngươi a? Tới tử tiền sư ra khi còn sống chửi bậy. Chương 76, đạo đức bắt cóc chơi đến thẳng nhìn người đăng, UE ngâm độc thiết cốt quạt tên tuổi nghe lấy dọa người. Trần Phàm ước lượng trong tay quạt, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, Nan quạt lạnh bước, hiển nhiên không phải phản phẩm. Con mẹ hắn tiền sư già trang bức lợi khí, đi chú có thể hay không lại tao một điểm, còn dùng tiểu châm kim đâm ta. Tới a, ngươi ngược lại từ dưới đất bỏ dậy đâm một cái thử xem. Hắn đoán thầm một câu, đối quạt này sau lưng cố sự không nửa điểm hứng thú. Đối với hắn loại an toàn này thứ nhất rác rưởi lão mà nói, bên trong cất giấu 36 cái độc châm, liền là quả bom hẹn giờ. Không chừng ngày nào đó không cầm chắc, chính mình trước hết bị siêu độ, biến phế thành bảo, mới là có thể kéo dài phát triển đạo lý quyết định. Hệ thống, phân giải. Ý niệm rơi xuống, thiết cốt quạt hóa thành lưu quang, biến mất tại hắn lòng bàn tay. Ui trên giới diện, số liệu theo đó đổi mới. Phân giải hoàn thành, thu được nguyên năng 30, hắc thiết 1.3, tinh kim phấn 5, mặc ngọc chu tơ 1, xà tiên hoa độc dịch 1 phần. Trước mắt nguyên năng số dư còn lại 158 điểm. Nhìn xem tăng lên số dư còn lại, trong lòng Trần Phàm điểm này bị đuổi giết bất khí, cuối cùng giải tán không ít. Nguyên năng liền là hắn tại cái thế giới này lực lượng. Hắn đem vừa tới tay hai cái túi chứa vật ôm vào trong lòng, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện chính mình thành toàn trường tiêu điểm. Trên quảng trường, những cái kia bị Hắc Phong bang xua đuổi tới đám tán tu cũng không tán đi. Bọn hắn xa xa vây thành một vòng tròn lớn, hơn 10 đôi mắt thẳng vào nhìn chòng chọc hắn. Ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, có hoảng sợ, có sợ hãi, nhưng càng nhiều là một loại ngay tại lặng yên lên men. Hoán động, không khí yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim mình đập. Một cái chống một trượng lão đầu râu dê, tại hai cái hán tử vây quanh xuống, từ trong đám người đi ra. Hắn đứng bước tại cách Trần Phàm mới bước có hơn địa phương, sống lưng thẳng tắp, cùng nói là lành nghề lễ, không bằng nói là đang đối đầu. Vị này, đạo hữu. Lão đầu mở miệng, âm thanh khàn khàn. Trần Phàm không lên tiếng, hai tay cắm ở trong túi quần, cảm khẽ nhếch, tiên tĩnh nhìn xem hắn biểu diễn. Đạo hưu thần thông quảng đại, loáng một cái ở giữa chu sát tiền sư ra, làm ta Liếu Thụ tập xả được cơn giận. Lao đầu đầu tiên là tân bút một câu, nhưng trên mặt không có nửa phần thần sắc cảm kích. Hắn dừng một chút, chuyển đề tài, âm thanh biến đến âm lãnh. Nhưng mà tiền sư ra một cái chết, Hắc Phong bang bang chủ tiền bá thiên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lao đầu đục ngầu mắt đảo qua tại trận mỗi người, chậm rãi nói, tiền bá thiên là luyện khí tầng 9 tu sĩ, hắn như trả thù mà tới, chúng ta toàn bộ Liếu Thụ tập đều muốn hóa thành đất khô cằn, chó gà không tha. Tiếng nói của hắn không hạ, đám người liền sôi trào. Xong. Tiền bá thiên cái kia người điên, nhất định sẽ giết toàn bộ chợ phiên. Đều là ngươi. Ngươi giết người, phủi mông một cái đi, chúng ta làm thế nào? Một cái ôm lấy hải tử phụ nhân, hướng lấy Trần Phạm phương hướng, mạnh mẽ xì một cái, thét to, sao chổi. Đều là ngươi rước lấy họa lớn ngập trời. Bọn hắn nhìn Trần Phạm ánh mắt, đã theo nhìn thần bí cao nhân triệt để biến thành nhìn ôn thần. Trần Phạm nghe lấy những cái này chói tai chửi mắng, lòng tựa như gương sáng. Đến, kinh điển tên vợ kịch nông phu cùng rắn cảm xúc mạnh mẽ diễn ra. Sớm biết vừa mới điện liệu thời điểm, liền nên đem nhóm này Bạch Nhãn Lang cũng mang lên, cho bọn hắn cũng làm sạch một thoáng tâm linh. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán, chạy trốn là hiệu suất cao nhất lựa chọn. Mới đến tay hai cái túi chứa vật còn không mở manh hạng, nguyên năng cũng có hơn 100 điểm. Khởi động cổng truyền tống hai mắt nhắm lại vừa mở, liền có thể trở lại địa cầu, nằm tại thoải mái giường đơn bên trên, ăn lấy cái lẩu HK. Về phần cái gì tiền bá thiên lý bá thiên, có bản sự xuôi theo các mạng tới chém ta. Ý niệm này một chỗ, liền cũng lại không để ép được. Là một nhóm không liên quan gì người lạ, đem chính mình góp đi vào, hắn còn không cao thượng như vậy. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm lý do thoát thân, khởi động truyền tống chuẩn mất thời điểm. Một cái lão đạo thân ảnh, châu điên đồng dạng theo phía ngoài đoàn người vây chen lấn đi vào. Tránh hết ra, tránh ra. Hắn đầy bụi đất, trên quần áo còn mang theo bụi cỏ, hiển nhiên là mới từ ẩn thân chạy đến. Hắn xông phá đám người, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đứng ở Trần Phàm bên cạnh, như một đầu hộ người dã thú, đối đám kia tán tu trợn mắt nhìn. Các ngươi nhóm này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, nếu không phải Trần huynh đệ, các ngươi hiện tại còn tại bị tiền sư gia nhóm người kia làm chó đồng dạng sai xử. Hiện tại ngược lại tốt, ngược lại cắn người. Hồ Tiểu Nưu xuất hiện, để Trần Phàm chuẩn bị chuẩn đi bước chân, dừng lại. Lão đầu râu dê trông thấy Hồ Tiểu Nưu, hừ lạnh một tiếng, "Hồ Tiểu Nưu, ngươi biết cái gì? Đây không phải vong ân phụ nghĩa, đây là vì cứu mạng." Hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt vượt qua Hồ Tiểu Nưu, nhìn thẳng Trần Phàm, dùng một loại không được nói chen vào ngữ khí nói, "Lão hữu, chúng ta thương lượng qua, làm bảo toàn liễu tụ tập cái này trên dưới 100 miệng ăn tính mạng, chỉ có một cái biện pháp. Chúng ta sẽ không đả thương ngươi, nhưng chỉ có thể mời ngươi lưu lại tới. Chờ tiên bá thiên tới, chúng ta tự sẽ đem ngươi giao ra ngoài, lắng lại lửa giận của hắn." Lời này vừa nói, Hồ Tiểu Nưu sắc mặt trắng bệch. Trên mặt của Trần Phàm, nụ cười lại một chút nở rộ ra. "Khá lắm, đạo đức bắt cóc đều chơi đến như vậy tươi mát thoát tục. Đem ta giao ra. Các ngươi là thật không sợ ta trước tiên đem các ngươi tất cả đều đưa xuống đi, cho tiền bá thiên dò đường à?" "Nói hay lắm." Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử từ trong đám người nhảy ra ngoài, trong tay còn cầm một cái vải đai thô dây thừng, "Đừng cùng hắn nói nhảm. Hắn một người, chúng ta mấy chục người, trực tiếp đem hắn trói, chờ tiền bang chủ xử lý." Hán tử kia Trần Phàm có ấn tượng, vừa mới hát phong bang thanh tràng thời điểm, hắn quỳ đất cầu xin tha thứ âm thanh lớn nhất. Giờ phút này, hắn lại thành dũng cảm nhất nghĩa sĩ. Hắn đem dây thừng ném xuống đất, đối người chung quanh quát, "Cùng tiến lên, bắt lấy hắn, chúng ta mới có thể sống." Người hưởng ứng lắc đác, thế nhưng cố ác ý đã hóa thành thực chất. Trần Phàm nhìn xem ngăn tại trước người mình, khi đến toàn thân phát run Hồ Tiểu Nưu, lại nhìn một chút xung quanh cái kia từng đôi đã sợ hãi lại tham lam mắt. Trong lòng hắn điểm này trộn lẫn hỏa khí, triệt để bị câu lên. "Mẹ, vốn là muốn làm cái khách qua đường, các ngươi không bức ta làm nhân vật chính. Chạy. Hiện tại chạy, chẳng phải là thật thành trong miệng bọn hắn chó nhà có tang. Vậy ta chư thiên vạn giới phế phẩm thùng rác chạm trưởng mặt mũi ở đâu? Lại nói, cái tân thủ thôn này mới khai phá, công cụ nhân cũng thuận tay, liền bỏ qua như vậy, thiếu máu." Hắn duỗi tay ra, vỗ vỗ bả vai của Hồ Tiểu Nưu, ra hiệu hắn lùi ra phía sau. Tiếp đó, hắn lên trước một bước, đi tới cái kia dây thừng phía trước, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá. Ánh mắt của hắn chậm chậm đảo qua trước mặt mỗi người. Những cái kia mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn tán tu, bị hắn xem xét, đều không tự chủ được rút về phía sau co lại. Cuối cùng, giữa quảng trường cái kia hai cỗ thi thể nằm đen, còn chưa ngồi đấu. "Các ngươi nói xong." Trần Phàm âm thanh rất bình tĩnh, như là tại hỏi hôm nay thời tiết thế nào. "Vậy bây giờ, đến phiên ta nói. Thứ nhất, muốn mạng sống, đều đem các ngươi điểm này buồn cười suy nghĩ thu lại. Tiền bá thiên muốn tới, ta tiếp lấy. Thứ hai, ta quyết định không đi." Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng liếu răng, chỉ cái kia ném dây thừng hắn tử. "Thứ ba, ai còn dám hướng phía trước tiếp cận một bước, ta không ngại trên mặt đất lại thêm mấy cỗ thi thể." Ngay tại không khí rằng có đến băng điểm lúc, Hồ Tiểu Nưu như là bắt được cây cỏ cứu mạng, đột nhiên vỗ đùi. "Trần huynh đệ, có biện pháp." Hắn tiến đến Trần Phàm bên hai, thấp giọng, ngữ tốc nhanh chóng, "Đi, chúng ta đi tìm lão tôn." "Tìm lão tôn?" Cái kia điên điên khùng khùng nhặt ve chai lão đầu. Trần Phàm hỏi. "Đúng, liền là hắn." Mắt Hồ Tiểu Nưu phát sáng, "Ta mấy ngày nay liền trốn ở hắn chỗ ấy. Ta đã nói với ngươi, hắn phía trước tu vi cực cao, chỉ là vào bãi rác khu hoạch tâm bị sát khí xông tới tâm trí mới bị điên. Nhưng hắn thỉnh thoảng có lúc thanh tỉnh, ta chính thai nghe thấy hắn nói, trong tay hắn có cái trận bàn, có thể khống địch." Trong lòng Trần Phàm nhảy một cái, ngủ gật tới đưa gối đầu, công cụ này người quả nhiên không thu không. Tin tức này đáng tin ư? Hắn một người điên lời nói ngươi cũng tin. 89/10. Hồ Tiểu Nưu vô ngực, lão tôn tuy là điên, nhưng chưa bao giờ nói dối. Chúng ta đi tìm hắn, dùng linh thạch cùng hắn đổi. Chỉ cần có thể vây khốn tiền bá thiên, dù cho chỉ là một ngày, chúng ta liền có cơ hội. Xung quanh đám tán tu thính hai, nghe được trận bàn vây khốn tiền bá thiên mấy chữ, ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lại lần nữa dấy lên một chút mỏng manh ngọn lửa. "Đúng a, lão tôn đầu, ta cũng nghe qua chính hắn có bảo bối gì. Nếu là thật có thể vây khốn tiền bá thiên, chúng ta liền có thể thừa cơ chạy trốn." Nhìn xem trên mặt mọi người lần nữa dâng lên hy vọng, Hồ Tiểu Nưu cũng nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị lại nói chút gì. Nhưng hắn như là lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt vụ một thoáng, trở nên rất khó coi. "Lâu, Trần huynh đệ." Thanh âm của hắn đang run, "Có chuyện, ta quên cùng ngươi nói." "Chuyện gì?" Trần Phàm nhìn hắn biểu tình không đúng, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hồ Tiểu Nưu khó khăn nuốt ngụm nước bọt, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh, mang theo tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng nói, "Ngươi giết cái tiền sư gia kia, hắn không chỉ là Hắc Phong Bang nhị đương gia, hắn vẫn là tiền bá thiên, một mái ruột thịt thân đệ đệ." Chương 77, ẩn tàng đại lão. Người đang ú e trong nháy mắt, xung quanh tất cả tạp âm đều biến mất. Những cái kia may mắn còn sống sót tán tu, trên mặt vừa mới dâng lên một điểm ăn ý cùng tính toán, bị những lời này triệt để rửa sạch, chỉ còn dư lại như cho tàn trắng bệnh. Đây là chọc thủng trời. Trần Phàm không lên tiếng, hắn chỉ là cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình trống rông hai tay. Điện thoại không điện, lớn nhất át chủ bài đã đả quang. Giết một cái luyện khí tầng 7 phó bang chủ, hiện tại chủ nợ thăng cấp, biến thành luyện khí tầng 9 bang chủ, vẫn là cái chết thân đệ đệ, tuyệt đối sẽ nổi điên chủ nợ. Có thể, cái này tân thủ thôn dã quái sẽ còn làm gia tộc buộc chặt tiêu thụ. Mua một tặng một, điểm nhấn chính một cái diệt môn thể nghiệm cảm giác. Hắn ngẩng đầu, nhìn bốn phía đám kia bắp chân đã trải qua bắt đầu co giật tán tu, trên mặt thậm chí còn gạt ra một cái hiền lành cười. Thân đệ đệ a, vậy thì tốt. Thanh âm hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai, lần này tốt, ca hắn tới, vừa vặn có thể bắt kịp đầu bảy, chúng ta còn có thể tiếp cận một bàn. Lời này vừa nói, Hồ Tiểu Nưu kém chút ngay tại chỗ cho hắn quỳ xuống. Đại ca, đến lúc nào rồi, ngươi còn ở chỗ này nói địa ngục chuyện cười, còn chọc lấy làm gì? Trần Phàm một cước đá vào Hồ Tiểu Nưu trên nông, lực đạo không ít, muốn lưu lại cho Tiền Bá Thiên khóc lóc thảm thiết. Dẫn đường, tìm cái kia gọi Lao Tôn. Lại lề mề, chúng ta liền thật đến tiếp cận một bàn. Nha, a nha. Hồ Tiểu Nưu bị một cước này đạp trở về hồn, cũng lại không để ý tới cái khác, kéo lấy Trần Phàm liền hướng ngõ nhỏ chỗ sâu chui. Lao Tôn nhà là liễu thụ tập bên trong một chỗ tiêu chuẩn vệ sinh góc chết. Một tòa sụp nửa bên nóc phòng phá nhà, trong viện bên ngoài, chất đầy không biết theo cái nào bãi chôn lấp rác bên trong bảo đi ra phế phẩm. Dị mặc pháp khí tàn tiến, khô quắc yêu thú ra, mọc đầy màu xanh đồng ống đồng, hỗn loạn đắp lên lấy, tản mát ra một cỗ dị sát, nấm mốc cùng không rõ chất lỏng hỗn hợp lên men sau tanh hôi mùi. Một người quần áo lam lũ, đầu tóc kết thành một sợi tún gầy còm lão đầu, chính giữa ngồi tại đống rác phía trước, tập trung tinh thần. Trong tay hắn nâng lên một nửa dạng nước lược, dùng cái kia đen đến nhìn không ra nguyên sắc tay áo, từng lần một lau sạch lấy, trong miệng phát ra thỏa mãn hắc hắc âm thanh. Lao Tôn, Lao Tôn đầu. Hồ Tiểu Nưu xông đi qua, âm thanh đều mang tới nước nở. Lao Tôn ngẩng đầu, đục ngầu con ngươi tại trên mặt Hồ Tiểu Nưu dừng lại nửa ngày, mới toét ra một cái quát răng cười ngây ngô, "Tiểu Nưu, hắc hắc, ta thanh này gân rồng bảo trải thế nhưng đồ tốt, có thể trải đầu, còn có thể xỉa răng, không đổi, không đổi đồ vật." Hồ Tiểu Nưu gấp đến đầu đầy mồ hôi, "Lao Tôn, ngươi cái trận bàn kia, ngươi đã nói ngươi có cái có thể khốn người trận bàn, để chỗ nào?" "Trận bàn?" Lao Tôn ánh mắt biến đến càng tan rã, hắn rũi ra ngón tay móc móc lỗ mũi, nghĩ nửa ngày, "Ăn cơm địa ư? Không cho ta đĩa, còn đến giữ lại tiếp trên mái hiên nhỏ xuống tới nước mưa." Hồ Tiểu Nưu tuyệt vọng. Trần Phàm tại một bên nhìn đến Thái Dương huyệt trực ngày. Hắn không còn nói nhảm, trực tiếp cắt ngang Hồ Tiểu Nưu đàn gậy hai châu, đừng hỏi nữa, tự mình động thủ, đào ba thước đất cũng đến tìm cho ta đi ra. Lời còn chưa dứt, hắn người đầu tiên xông vào đồng rác, cũng không nói hoài tới cái kia sông người mùi, dùng cả hai tay, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Hồ Tiểu Nưu thấy thế, cũng chỉ có thể vừa cắn răng, đi theo đâm thẳng đầu vào. Toàn bộ tiểu viện lập tức như là bị hai đại nhân hình máy xúc xâm lấn, đủ loại phế phẩm bị tung đến tấu trời bay loạn. Lão Tôn bị chiến trận này giật nảy mình, ôm lấy bảo bối của hắn lược, co lại đến góc tường, tò mò nhìn hai cái này nổi điên người trẻ tuổi. Trần Phàm một bên lật, một bên ở trong lòng phi tốc tính toán. Hắc Phong ba người chạy trở về báo tin, nhiều nhất một canh giờ. Tiền Bá Thiên điểm đủ nhân mã, theo hang ổ giết tới, coi như hắn ngự kiếm, cũng đến một canh giờ. Tính toán đâu ra đấy, hai canh giờ. Hiện tại, e rằng đã qua một nửa. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, toàn bộ Liêu Thụ tập không khí đều biến đến ngưng trọng lên, xa xa mơ hồ có gà bay chó chạy tiếng ồn ào truyền đến, đó là Hắc Phong bang bắt đầu thanh tràng tín hiệu. Thời gian không nhiều lắm, lại tìm không đến, cũng chỉ có thể khởi động kế hoạch B, tiêu hao nguyên năng, chuyển tống chạy trốn. Có thể vừa nghĩ tới muốn buông tha cái này mới phối hảo giá đỡ căn cứ địa còn có Hồ Tiểu Nưu cái này dùng vẫn tính thuận tay công cụ nhân, Trần Phàm liền cảm thấy trong lưng đau. Đã tìm được chưa? Trần Phàm gầm nhẹ. Không có. Hồ Tiểu Nưu âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, hắn mới bị một khối sắc bén miếng sắt vạch phá bàn tay, máu tươi lẫn vào nước bùn, dán một tay, "Trần huynh đệ, nơi này đổ vật so bãi rác còn loạn." Trần Phàm tâm từng tấc chìm xuống dưới. Lẽ nào thật sự muốn bức ta ca vừa ra vườn không nhà trống, tiếp đó chật vật chạy trốn? Đúng lúc này, núp ở góc tường xem trò vui Lao Tôn, đột nhiên có động tĩnh. Hắn dường như bị đồ vật gì cấn đau, không kiên nhận thò tay trong ngực móc đường này. Đầu tiên là móc ra một cái ong gió chốt chết, hắn liếc nhìn, lại bảo bối như nhét vào trở về. Đón lấy, lại móc ra một khối dính lấy nước miếng đá, đặt ở bên miệng liếm liếm. Cuối cùng, hắn vô cùng không kiên nhẫn, theo nhát sát mình, bóng mỡ vải rách trong áo, móc ra một cái lớn chừng bàn tay, tràn đầy màu xanh đồng thanh đồng biên bản. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay liền chuẩn bị hướng sau lưng trong đống rác ném. Trần Phàm phản ứng nhanh hơn Hồ Tiểu Nưu, cả người hắn như là một cái báo săn, theo trong đống rác bắn ra mà ra, một cái bay nào, tại cái kia thanh đồng biên bản rời tay một giây trước, tinh chuẩn mà đưa nó vứt vào trong tay. Vào tay lạnh bớt, cảm nhận dày nặng. Mâm tròn mặt ngoài hiện đầy phức tạp xưa cũ hoa văn, chỗ trung tâm còn khảm nạm lấy một khỏa ảm đạm vô quang thạch châu. Liên là cái đồ chơi này. Trần huynh đệ, là nó. Hồ Tiểu Nưu liên tục lăn lộn xung lại, nhìn thấy trong tay Trần Phàm đồ vật, xúc động đến nước mắt đều nhanh xuống tới. Trần Phàm thật dài phun ra một cái trọc khí. Mẹ, thật là mỏ kim đáy biển. Lão đầu này, không ngờ như thế là đem cấp chiến lược vũ khí làm loạn bảo, mỗi ngày cất trong ngực che lấy. Hồ Tiểu Nưu lấy lại tinh thần, không dám thất lễ, vội vã theo chính mình cái kia khô quắc trong nhận chữ vật, móc ra chỉ có một mai hạ phẩm linh thạch, hai tay nâng lên, đưa tới còn một mặt mở mịt Lao Tôn trước mặt. Lao Tôn, trận bàn này, chúng ta mượn dùng một thoáng. Khối linh thạch này, tính toán tiền thuê, cho ngươi đổi kẹo ăn. Lao Tôn lực chú ý, nháy mắt liền bị khối kia sáng lấp lánh đá hấp dẫn. Hắn cái kia đục ngầu trong con mắt, bộc phát ra một loại nhìn thấy tuyệt thế chân bảo hào quang, đoạt lấy linh thạch, nhét vào trong miệng, dùng hắn vậy không mấy quả răng giường dùng sức cấn một thoáng, phát ra một tiếng vang giòn. Hắc hắc. Keo. Cứng rắn keo. Hắn ôm lấy linh thạch, nước miếng chảy một ngực, đã sớm quên chính mình vừa mới bị cướp đi đồ vật gì. Xong rồi. Hồ Tiểu Nưu lại hỉ, chúng ta đi mau. Tìm một chỗ bố trí trận pháp. Hai người cầm lấy khối này cứu mạng trận bàn, quay người liền chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này. Chỉ cần có nó, chí ít có một chương cùng tiền bá thiên lật bàn át chủ bài. Nhưng bọn hắn mới phóng ra hai bước. Sau lưng, cái kia chính giữa ôm lấy linh thạch cười ngây ngô lao tôn, đột nhiên dừng lại. Âm thanh không còn mơ hồ ngu dại, mà là biến đến mức dị thường rõ ràng, ổn định, thậm chí mang theo một chút như kim loại cảm nhận. Cái này tứ phương tỏa long trận sử dụng hết, nhớ còn trở về. Trần Phàm cùng Hồ Tiểu Nhu bước chân, như là bị một trôi vô hình cự truy đập trúng, nháy mắt đóng đinh tại chỗ. Không khí đọc lại. Hai người động tác cứng ngắc đến như là nhấc dây tượng gỗ, một tấc xoay người qua. Cảnh tượng trước mắt, để bọn hắn toàn thân lông tơ, từng chiếc dựng thẳng. Cái kia bị điên lôi thôi lao đầu, chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng người. Trên mặt hắn ngu dại, mờ mịt, tham lam, tất cả biểu tình đều biến mất. Thay vào đó, là một mảnh sâu không thấy đáy yên lặng. Chương 78, gậy ông đập lưng ông người đằng, UE trên mặt hắn yên lặng, như là một khối vạn năm huyền băng, không có nửa điểm bị điên dấu tích. Hồ Tiểu Nưu thân thể triệt để cứng đờ, đại nào đứng máy. Trong mắt hắn không còn là cái kia nhặt ve chai lôi thôi lao đầu, mà là một tòa yên lặng núi, một đầu mới vừa từ vạn cổ trong ngủ mê mở to mắt hồng hoang cự thú. Trần Phàm trái tim cũng đột nhiên ngừng ngắt một thoáng. Khá lắm, đặt nơi này cùng ta chơi nhân vật đóng vai đây. Đỉnh cấp tài khoản mở tiểu hào tới tân thủ thôn nổ cá đúng không? Ý niệm này tại trong đầu chợt lóe lên. Có thể cái ánh mắt kia thanh minh lão tôn phảng phất chỉ là một cái ảo giác. Một giây sau, trên mặt hắn cái kia sâu không thấy đáy lạnh nhạt giống như thủy triều thối lui, lần nữa bị ngu dại cùng tham lam điên đầy. Hắn lại biến trở về cái kia ôm lấy linh thạch chảy nước miếng phong lão đầu, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm, "Kẹo, ta kẹo, cứng rắn kẹo." Hắn ôm lấy khối kia hạ phẩm linh thạch, như ôm lấy toàn thế giới chân quý nhất bà bối, đặt mông ngồi trở lại trong đống rác, hết sức chuyên chú dùng lưỡi liếm lắc lấy, cũng không tiếp tục nhìn nhiều hai người một chút. Hồ Tiểu Nưu bắp chân còn đang run rẩy, trên hàm răng phía dưới va chạm. Trần Phàm cũng đã lấy lại tinh thần, hắn một cái níu lại Hồ Tiểu Nưu cánh tay, cơ hồ là kéo lấy hắn đi ra ngoài. "Đừng xem, cao nhân trải nghiệm cuộc sống kết thúc, hiện tại là kẻ ngu thời gian." Trần Phàm thấp giọng, ngữ tốc cực nhanh, lại không đi, chờ hắn vòng tiếp theo nhân cách hoán đổi, khả năng liền muốn tìm chúng ta thu vừa mới kinh hãi đảm bảo mất. Hai người một hơi thoát ra mấy đầu ngõ nhỏ, trốn vào một cái yên lặng xó xỉnh, Trần Phàm vậy mới đến không quan sát thanh đồng viên bản trong tay. Thứ này vào tay cực nặng, màu xanh đồng pha tạp, như là mới từ cái nào xui xẻo hoàng đế trong cổ mộ bảo đi ra vật bồi táng, còn mang theo một cỗ tươi mới mùi tanh đất cùng lao đầu trong ngực mồ hôi mùi thịu. "Hệ thống, cho ta xem một chút cái đồ chơi này nội tình." Giám định chi nhãn khởi động. Nguyên năng 1. Trước mắt nguyên năng số dư còn lại 157 điểm. Tổn hại tứ phương tỏa long trận bản, một vị nào đó trận pháp đại năng nhàn cực nhảm chán lúc, tiện tay luyện chế cứu cực không trận. Nguyên thiết kế có thể khóa ở một đầu trưởng thành chân long 3000 năm, trong lúc đó chân long chỉ có thể ở trong trận bị ép tiến hành ca, nhảy, giật, chơi bóng rổ trở tài nghệ bày ra. Hư hao nguyên nhân, cái kia đại năng đạo lữ tại một lần sử thi cấp gia đình tranh chấp bên trong, thuận tay vồ lấy trận bản này, tinh chuẩn trúng mục tiêu đại năng sau gáy. Sau lại cảm thấy chưa đủ nghiền, dùng nó giận nện 3 cân vạn 5 bích căn quả, dẫn đến hạch tâm trận văn ngay tại chỗ vỡ vụn, linh lực 10 không còn một. Trước mắt trạng thái, uy năng gãy xương cấp suy yếu, có thể cấu tạo một cái 100 mét phạm vi huyễn trận, vây cuốn trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ 12 canh giờ. Kích hoạt sau, vào trận người đem lâm vào chiều sâu huyễn cảnh, cho là chính mình ngay tại dục huyết phân chiến. Kích hoạt phương thức, tìm kiếm một chỗ gò đất, dùng bản thân làm trung tâm, đem trận bàn đặt mặt đất, chuyển vào linh lực là đủ. Đi chú, sự thật chứng minh, vô luận tu vi cao bao nhiêu, cũng không cần đánh giá thấp một nữ nhân sinh khí lực phá hoại. Cùng, bích căn quả, vĩnh viễn là kiểm nghiệm pháp bảo trình độ chắc chắn duy nhất tiêu chuẩn. Trần Phàm nhìn xong, nửa ngày không thở bên trên khí. Ta thao, không ngờ như thế cái này hủy thiên diệt địa trận bàn, là bị xem như mở quả khí cho làm bảo phế. Cái này đại năng thời gian, qua đến cũng quá nước sôi lửa bỏng, gia đình địa vị đáng lo a. Chửi bậy về chửi bậy, trận bàn này hiệu quả, lại để hắn khỏa kia nỗi lòng lo lắng, vương vàng rơi xuống. 12 canh giờ, sơ sơ một ngày một đêm. Hắn lôi điện pháp vương Dương Khiếu thú điện thoại, mỗi ngày có thể phóng thích 5 lần điện giật. Chỉ cần có thể đem tiền bá thiên vây khốn, đợi đến ngày mai mặt trời mọc, hắn 10 vạn buôn thẻ thể nghiệm liền có thể lần nữa nạp tiền thêm phí. Đến lúc đó, ta muốn thấy một chút cái này luyện khí tầng 9 tu vi, có thể ngăn trở hay không ta cái này tương đương với luyện khí tầng 9 một kích toàn lực 200 ngũ thần lôi. Thế nào, Trần huynh đệ? Thứ này có thể sử dụng ư? Hồ Tiểu Nưu nhìn Trần Phàm nửa ngày không nói lời nào, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng bất ổn. Có thể sử dụng, chẳng những có thể dùng, còn dễ dùng cực kỳ. Trần Phàm thu hồi trận bàn, một bàn tay vô vào trên bả vai hắn, lực đạo không ít, "Đi, chúng ta đi cửa thôn, cho đường xa mà đến Hắc Phong Bang khách quý, chuẩn bị một phần gặp mặt đại lễ." Liêu Thụ tập lối vào, là một đầu rộng lớn hoàng thổ đường. Lúc này, nơi này đã là một tòa thành chết. Hai bên cửa hàng cửa sổ đóng chặt. Toàn bộ chợ phiên tĩnh mịch một mảnh, chỉ có gió theo đầu ngõ thổi vào, cuốn lên vài mảnh lá khô, thổi qua pha tạp vết tường, phát ra tốc tốc âm hưởng, như là tại vì sắp diễn ra tên vợ kịch ma đao. Trần Phàm cùng Hồ Tiểu Như ngồi tại giao lộ bên cạnh một tòa tầng 2 lầu đất nóc nhà, liền hô hấp đều thả nhẹ. Ngay tại vừa mới, Hồ Tiểu Như dựa theo Trần Phàm chỉ thị, đem khối kia thanh đồng trận bản đặt ở giữa đường. Hắn đem thể nội vốn là không nhiều linh lực, một giọt không dư thừa truyền vào trong đó. Trần Bàn phát ra một tiếng bé không thể nghe ong ong, theo sau liền chìm vào trong đất, không dấu vết. Trần huynh đệ, dạng này là được rồi. Hồ Tiểu Nưu bờ môi khô nước, linh lực tiêu hao để trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen. Được rồi. Trần Phàm ánh mắt như là chim ưng, gắt gao khóa lại phương xa đường chân trời, tiếp xuống, liền chờ cá mắc câu rồi. Hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng lại tại phi tốc tính toán. Hệ thống giám định nói đến thiên hoa loạn truy, có thể bạn nhất cái đồ chơi này là cái tàn thứ phẩm, ngay tại chỗ tắt máy, hắn liền đến lập tức khởi động kế hoạch B, hao phí quý giá nguyên năng truyền tống chạy trốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đè nén yên tĩnh, như một cái tay lạnh như băng, giữ lại cổ họng của Hồ Tiểu Nưu. Đương nhiên, phương xa trên đường chân trời, dương lên một mảnh hoàng long bụi mù. Hồ Tiểu Nưu thân thể đột nhiên kéo căng, bắp thịt nháy mắt cứng ngắc. Trần Phàm cũng híp mắt lại. Bụi mù càng ngày càng gần, một loại nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân, như là sấm rền, từ xa mà đến gần. Một chi đội ngũ xuất hiện tại cuối con đường. Thuần một sắc áo đen, cầm trong tay sáng như tuyết cương đao, nhịp bước ngay ngắn, sát khí trùng thiên. Thô sơ giản lược khe đếm, chừng 40, 50 người. Đội ngũ phía trước nhất là một cái vóc người cao lớn rắn giỏi nam nhân. Hắn không có xuyên hắc phong bang thân kia chói mắt chế tạo áo đen, mà là một thân một mạc áo trắng. Bên hông treo lấy một chuôi xưa cũ liền vỏ trường kiếm, trên chuôi kiếm quấn quanh màu đỏ sẫm tơ lụa, trong gió như là một vòng ngưng kết máu. Hắn liền là Tiền Bá Thiên. Trên mặt của hắn không có trong dự đoán nổi giận, không có một tơ một hào bi thương. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, yên lặng đến để xương người đầu tóc lạnh. Cặp mắt kia như là hai cái sâu không thấy đáy giếng cổ, u lãnh, tĩnh mịch, chậm chậm đảo qua trước mắt không có một hai đường phố. Đội ngũ tại khoảng cách chợ phiên cửa vào ngoài trăm thước địa phương dừng lại. Tiền Bá Thiên nâng lên tay, một cái động tác đơn giản. Sau lưng hắn cái kia 40-50 tên đằng đằng sát khí ban chúng, lại cùng thời khắc đó đồng loạt ngừng bước. Trên nóc nhà, Hồ Tiểu Nưu đã không thể thở nổi. Trần Phàm cũng cảm giác sau cổ lông tơ dựng lên. Cái này Tiền Bá Thiên cho hắn cảm giác áp bách, so hắn cái kia dùng ngầm độc quạt đệ đệ, mạnh không chỉ gấp 10. Đây là kẻ hung hãn, một cái biết như thế nào dùng yên lặng tới giết người ngon nhân. Tiền Bá Thiên nhìn xem tĩnh mịch liễu tụ tập, khóe miệng đông nhiên hướng lên câu lên. Đây không phải là cười, mà là một cái cực kỳ nhạt, cực chậm, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo độ cong. Trốn đi. Thanh âm của hắn không cao, lại như đúng băng cương trầm, rõ ràng đâm vào mỗi một cái xó xỉnh. Hắn duỗi ra hai ngón tay, tại bên hông trên chuôi kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Ta tự mình đi vào, đem người kia đầu vặn xuống tới. Lời còn chưa dứt, bên hông hắn trường kiếm sang sảng một tiếng, tự mình ra khỏi vỏ nửa tấc, phát ra một tiếng khát vọng uống máu trầm thấp kiếm mình. Hắn không có lại nhiều lời một chữ, mở rộng bước chân, lẻ loi một mình, cái thứ nhất hướng về chợ phiên cửa vào đi đến. Tại phía sau hắn, phiến địa tĩnh mịch màu đen thủy triều cuối cùng bạo phát, chấn thiên tiếng la giết chọc tan bầu trời. 40-50 tên hắc phong ban chúng như là bị giải khai xích bánh hổ, mang theo khát máu cùng nhiệt cùng sát ý vô biên, theo sát phía sau, một đầu va vào phiến kia tử vong bấy giờ. Mắt Hồ Tiểu Nưu trừng đến lớn nhất, Trần Phàm con ngươi cũng đống nhiên thu hẹp. Ngay tại Tiền Bá Thiên bước vào trận pháp phạm vi trong tích tắc, không trung tia sáng hình như phát sinh một chút nhỏ bé không thể nhận ra vật mèo. Một đạo mắt thường vô pháp bắt gọn sóng, dùng giữa đường làm tâm điểm, vô thanh vô tức huyết tán ra tới, xông lên phía trước nhất Tiền Bá Thiên, thân hình đột nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, sau lưng hắn cái kia 40-50 tên cuồng hô đánh nhau kịch liệt hắc phong ban chúng, tính cả bang chủ của bọn hắn một chỗ, như là lâm vào một mảnh vô hình vũng bùn. Trên mặt của bọn hắn vẫn như cũng là giữ tận sắc ý, trong miệng của bọn hắn vẫn tại phát ra giống giận rung trời, tay chân của bọn hắn vẫn tại điên cuồng vùng vẫy chém vào, nhưng bọn hắn thân thể lại tại dậm chân tại chỗ. Tất cả người giống như là một đám ra sức biểu diễn lặng yên kịch diễn viên, bị vây ở phương biên kia trong vòng trăm mét, một bước cũng không cách nào lại hướng về phía trước. Trần Phàm chậm chậm phun ra một cái cho khí, nhìn phía dưới trận kia khôi hài mà lại quỷ dị kịch một bay. Hắn nhếch mép cười một tiếng, đối bên cạnh đã nhìn ngốc Hồ Tiểu Nưu, nhẹ nói một câu.